Chương 1563 Chiến tử Lộ thư viện, 20 tên cùng thế hệ đệ tử vây công. Chương 1563 Chiến tử Lộ thư viện, 20 tên cùng thế hệ đệ tử vây công. Xem thường con ta Đường thư viện sao? Ôn Đình Ngọc thấp giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng cùng tức giận. Hắn thấy, đây không phải đơn giản xông viện trình tự vấn đề, mà là đối với toàn bộ Tử Lộ thư viện kinh thị, phảng phất tại trong mắt đối phương, Tử Lộ thư viện thực lực chỉ xứng khi cửa thứ hai, ngay cả để hắn nhiều xông vài quan tư cách đều không có. Hắn bỗng nhiên quay người, đem trên bàn sấm viện điện lục trung điệp đập vào các bàn, chấn động đến trong nghiên mực mực nước đều tung tóe đi ra. Người tới. Ngoài cửa đệ tử vội vàng ứng thanh mà vào, gặp viện trưởng khó được tức giận, thở mạnh cũng không dám. Lập tức hướng lên trời quan phương hướng truyền tin. Ôn Đình Ngọc ánh mắt sắc bén như kiếm, ngựa khí không thể nghi ngờ, làm trên một đời lưu tại thiên quan phòng thủ ngũ đại thiên tài, đều hồi thư viện. Sau ba ngày từ khởi bạch đến xuống viện, ta muốn để hắn nhìn xem, con ta Đường thư viện dũng kiếm tuyệt không phải hắn có thể tùy tiện kinh thị. Đệ tử lĩnh mệnh vội vàng rời đi, trong thư phòng chỉ còn lại có Ôn Đình Ngọc thân ảnh. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ trong thư viện thao luyện đệ tử, đầu ngón tay không tự giác siết chặt tay áo. Trận chiến này không chỉ có là từ khởi bạch sông thi viện, càng là Tử Lộ thư viện mặt mũi chi tranh, tuyệt không thể thua. Ba ngày kỳ hạn vừa đến, Khổng Thánh học đường các đệ tử sớm ở trước sơn môn tập hợp. Phu tử Tiết Phù Phong một bộ màu trắng nho bảo, ánh mắt đảo qua đám người, cất cao giọng nói: Hôm nay tiến về Tử Lộ thư viện, đã là xem thi đấu, cũng là học tập, cần thủ quy củ, trọng lễ nghi, chớ có mất Khổng Thánh học đường khí độ. Nói đi, liền dẫn đám người bay về phía Tử Lộ thư viện. Tử Lộ thư viện diễn võ trường xa so với Khổng Thánh học đường rộng lớn, trung ương thiết lấy một tòa trượng cao đá xanh lôi đài, bốn phía ghế quan chiến sớm đã ngồi đầy người màu vàng đất nho bảo Tử Lộ thư viện đệ tử, màu xanh nhan thánh thư viện đệ tử, màu xanh đậm tử cống thư viện đệ tử, còn có màu tím tăng thánh thư viện đệ tử, các loại nho bảo xen lẫn, cùng vừa tới đến không lâu, người mặc màu trắng nho bảo Khổng Thánh học đường học sinh, phi thường náo nhiệt. Đám học sinh châu đầu ghé thai, chủ đề toàn vây quanh sắp đến sông thi viện, ngươi nói từ khởi bạch có thể xông qua Tử Lộ thư viện sao? Nghe nói Ôn viện trưởng triệu hồi đợi trước ngũ đại thiên tài, khó mà nói đi. Nhưng hắn ngay cả kiếm vô tâm nhân giả vô địch đều phá, nói không chừng có kinh hỉ đâu. Ngay tại tiếng nghị luận dần dần lên lúc, Tử Lộ thư viện diễn võ trưởng Sơn Đông Hồng Trung đột nhiên đông, 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 gõ vang ba tiếng, tiếng chuông hùng hậu xa xăm, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Ngay sau đó, một bóng người từ phía chân trời bên trong nhảy ra, mũi chân tại bên bờ lôi đài nhẹ nhàng điểm một cái, liền vững vàng rơi vào cao đài trung ương. Người tới một bộ màu xanh da trời nho bảo, và áo theo gió nhẹ dương nhẹ, bên hông treo lấy thủy hàn kiếm hiện ra nhàn nhạt ngân bạch sương quang. Hắn khuôn mặt tuấn thiếu, kiếm mi tả phi nhập tấn, tinh ngục sáng tỏ như nước, chu thân lộ ra một cỗ thiếu niên hiệp khí hăng hái, chính là lần này xông viện nhân vật chính, từ khởi bạch. Hắn mới vừa ở cao đài trung ương đứng vững, diễn võ trưởng ghế quan chiến liền nổi lên một trận trầm thấp bạo động, tiếng nghị luận như mảnh mũi giống như lan tràn. Từ cống thư viện viện trưởng Liễu Thương Lan Vân vê râu dài dưới hàm, đôi lông mày cao lại, quay đầu đối với bên cạnh nhan thánh thư viện viện trưởng Hoàng Đạo Dương thấp giọng nói, Tử Lộ thư viện chiến trận này, giống như là tại ứng đối cái gì đỉnh tiêm cường địch, nào giống là cùng thế hệ học sinh sông thi viện, không khỏi quá mức trịnh trọng chút. Hoàng Đạo Dương chậm rãi gật đầu, ánh mắt đảo qua Tử Lộ thư viện chủ vị thần sắc trầm ngưng Ôn Đình Ngọc, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Ôn viện trưởng lúc trước đối với Tử Khởi Bạch nhảy qua yếu viện, thẳng đến Tử Lộ cử động vốn là trong lòng còn có khúc mắc, cảm thấy là không nhìn chúng nhà mình thư viện, bây giờ như vậy an bài, rõ ràng là muốn cho thiếu niên này một cái ra vai phủ đầu giết giết hắn nguyệt khí. Khổng Thánh học đường phu tử Tiết Phù Phong ngồi tại chủ vị bên cạnh ghế, thấy tình cảnh này, thần sắc lạnh nhạt có chút đưa tay, đầu ngón tay nhẹ lung tay áo, từ đầu đến cuối không phát một lời, xông kịch bản liền không cố định điều lệ, các viện tự có biện pháp ứng đối, hắn thân là sư trưởng, chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, không nhúng tay vào ván bối ở giữa đọ sức. Dưới đài cao, Ôn Đình Ngọc chậm rãi đứng dậy. Hắn thân mang Tử Lộ thư viện mang tính tiêu chí màu đỏ việt phục, ngày xưa bình hòa khuôn mặt dù chưa đại biến, đáy mắt lại tôi lấy mấy phần lạnh ý, nửa phần ấm áp cũng không. Hắn dương mắt nhìn hướng trên đài cao Tử Khởi Bạch, ánh mắt nặng nề, lập tức nghiêng đầu đối với sau lưng các đệ tử chuyển tới một cái mịt mờ ánh mắt. Trong chốc lát, 20 đạo thân ảnh màu đỏ từ Tử Lộ thư viện trong ghế tật nhảy ra, mũi chân chia xuống đất lúc cơ hồ nghe không được tiếng vang, như mũi tên rời cung vững vàng rơi vào trên đài cao, trong nháy mắt đem Tử Khởi Bạch ẩn ẩn vây quanh ở trung ương, hình thành vây kín chi thế. Cái này 20 tên học sinh đều là lấy thống nhất màu vàng đất nho bảo, bên hông bội kiếm kiểu dáng, dài ngắn không sai chút nào, hiển nhiên là Tử Lộ thư viện từ cùng thế hệ đệ tử bên trong tỉ mỉ chọn lựa tinh nhuệ. Bọn hắn đứng bước sau, cấp tốc điều chỉnh trận hình, tay trái ba người rất kiếm phía trước, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, kiếm khí màu đỏ tại mũi đao ở lộ, bên phải 5 người song trưởng ngưng khí, chu thân màu đỏ tài hoa như sa mỏng giống như lưu truyền. Hậu phương 12 người thì hiện lên hình quạt tản ra, bước chân xen vào nhau ở giữa, đem Tử Khởi Bạch tất cả khả năng đường lui đều phong kín. Mỗi một đạo ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tử Khởi Bạch, sắc bén như lao, lộ ra nhất định phải được quyết tuyệt. Diễn võ trường huyên náo trong nháy mắt tiêu tán, ngay cả gió thổi qua bên sân kỳ phiên phần phật âm thanh đều trở nên rõ ràng có thể nghe. Trên ghế quan chiến đám học sinh nhao nhao ngồi thẳng người, có người nhịn không được hạ giọng sợ hãi thán phục, 20 người vây công một người. Đây cũng quá khi dễ người đi. Lời còn chưa dứt, người bên cạnh liền vội vàng kéo hắn một cái ống tay áo, Tử Lộ thư viện đệ tử đã quăng tới 2 đạo ánh mắt lợi hại, mang theo vài phần cảnh cáo ý vị, hiển nhiên không nguyện ý nghe người chỉ trích nhà mình thư viện an bài. Từ Khởi Bạch nhìn qua vây quanh 20 người, đáy mắt không thấy nửa phần bối rối, ngược lại ngậm lấy một tia cờ nhạt. Tay phải hắn nhẹ nhàng đặt tại thủy hàn kiếm trên chuôi kiếm, ngân bạch xương quang thuận vỏ kiếm lưu chuyển một vòng, ẩn ẩn có kiếm minh thăng nhẹ, chu thân tung hoành kiếm ý lặng yên ngưng tụ, như vận sức chờ phát động kinh lôi. Hắn khỏe môi khẽ nhếch, thanh âm trong trẻo như nước ngọc, truyền khắp toàn bộ đài cao, Tử Lộ thư viện đạo đại khách, lại so với Khổng Thánh học đường nhiều hơn mấy phần náo nhiệt, xem ra là phải cho ta bảy tiệc mời khách. Lời này không tiêu ngạo không tự ti, đã không có rụt rè, cũng không có lộ ra ngạo, ngược lại mang theo người thiếu niên thong dong cùng khôi hài. Ôn Đình Ngọc tại dưới đài nghe được nhíu mày lại, sắc mặt chưa biến, lại không nói tiếp, chỉ là đối với trên đài cao 20 tên đệ tử trầm giọng nói, "Sông thi viện, từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn. Các ngươi đã đại biểu Tử Lộ thư viện cùng thế hệ học sinh phong thái, liền cần xuất ra 12 phần bản lĩnh thật sự, chớ có để viện khác đồng nghiệp nhìn chúng ta Tử Lộ thư viện trò cười." Là 20 tên học sinh cùng kêu lên đáp lời, tiếng gầm hạ thấp thời gian, ngay cả đài cao tảng đá xanh đều giống như có chút rung động. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, hàng trước nhất 3 tên học sinh đồng thời huy kiếm, ba đạo kiếm khí màu đỏ như chớp giật giống như bắn ra, phân biệt đánh út về phía Từ Khởi và tim, đầu vai, bên hông ba chỗ yếu, góc độ xảo trá đến cực điểm, cơ hồ phong kín hắn né tránh tất cả đường đi. Chương 1564 lông tóc không thường, nhẹ nhàng thoải mái, ngũ đại thiên tài lên đài. Chương 1564 lông tóc không thường, nhẹ nhàng thoải mái, ngũ đại thiên tài lên đài. Trên ghế quan chiến không ít người vô ý thức siết chặt nắm đấm, cái này ba đạo kiếm khí dù chưa đạt tiến sĩ cảnh hùng hậu, lại thắng ở phối hợp tinh diệu, bình thường học sinh sợ là muốn luôn cuống tay chân. Có thể Từ Khởi Bạch ở đâu là bình thường học sinh, hắn đứng tại chỗ, lại không động mảy may, thẳng đến kiếm khí cách trước người không đủ ba thước, hắn mới bỗng nhiên xoay người, màu xanh da trời nho vào như điệp cánh giống như lướt qua, khó khăn lắm tránh đi kiếm khí đồng thời, bàn tay phải duyên nhẹ dán ngoài cùng bên trái nhất tên kia học sinh thân kiếm, thuận thế hướng xuống để ép. Ông, trường kiếm bị cỗ này xảo kinh mang lệnh, kiếm khí màu đỏ sắt Từ Khởi Bạch và áo chạm tại trên tấm đá xanh, tóe lên nhỏ vụn mảnh đá. Tên kia học sinh chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, kiếm thế lập tức vướng hữu, còn chưa kịp điều chỉnh, liền gặp Từ Khởi Bạch mũi chân trái điểm nhẹ mặt đất, thân hình như tơ liễu giống như tung bay đến hắn bên người, khuỷu tay nhẹ nhàng gọt tới eo của hắn bên cạnh. Lực đạo không lớn, lại mang theo một cỗ không dung kháng cự lực đẩy, học sinh kia lảo đảo lui về sau hai bước, dưới chân trượt đi, phù phù một tiếng quẳng xuống đài cao, vững vàng rơi vào diễn võ trường bên ngoài, dù chưa thụ thương, cũng đã mất tiếp tục giao thủ tư cách. Thủ người bị thua bất quá trong nháy mắt, còn lại 19 tên học sinh sắc mặt biến hóa, lại chưa loạn trận cước, xếp sau 12 người đồng thời ngưng khí, màu đỏ tài hoa như lưới đao mỏng giống như hướng phía Từ Khởi Bạch quanh thân chém tới, hàng phía trước 6 người thì cầm kiếm đâm thẳng, ý đồ đem hắn bức đến nơi hẻo lánh. Có thể Từ Khởi Bạch vẫn như cũ chưa nổ bên hông thủy hàn kiếm, hai tay như xuyên hoa hồ điệp tung bay, khi thì dùng bàn tay dễ tan mất kiếm khí lực đạo, khi thì dùng đốt ngón tay điểm dốc lòng cầu học tử thủ cổ tay mới bị, mỗi một lần đụng vào đều tinh chuẩn không gì sánh được, đã không có đả thương người, lại có thể xáo trộn kiếm của đối phương thế. Có hai tên học sinh từ hai bên giáp công, trường kiếm giao nhau lấy bổ về phía Từ Khởi Bạch đầu vai. Hắn lại không tránh không né, ngược lại có chút quỳ gối chìm xuống, tránh đi kiếm phong đồng thời, song trường phân biệt chụp về phía hai người đầu gối cạnh ngoài. Hai người chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, trọng tâm trong nháy mắt mất cân bằng, Từ Khởi Bạch thừa cơ đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng đẩy phía sau lưng của bọn hắn, hai người tựa như giống như diều đứt dây, một trước một sau quẳng xuống đài cao. Ngắn ngủi thời gian chừng nửa nén hương, trên đài cao Tử Lộ thư viện học sinh liền thiếu đi hơn phân nửa. Còn lại mấy người sớm đã không có ban sơ thông dòng, kiếm chiêu càng bối rối, thậm chí xuất hiện từ cùng nhau đón đỡ sai lầm. Từ Khởi Bạch đáy mắt từ đầu đến cuối mang theo vài phần bình thản, bước chân tại hỗn loạn trong kiếm ảnh xuyên thẳng qua, như đi bộ nhàn nhã giống như, mỗi một lần xuất thủ đều vừa đúng, hoặc niết chân trượt chân, hoặc nhẹ đẩy đầu vai, hoặc giảm lực đoạt thế, không có một đạo động tác mang theo sát ý, lại luôn có thể tinh chuẩn mà đem người đưa ra đài cao. Một tên sau cùng học sinh nhìn qua trống rỗng đài cao, nắm kiếm tay có chút phát run. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng hướng phía Từ Khởi Bạch đâm thẳng tới, lại bị Từ Khởi Bạch nghiêng người tránh đi, đồng thời tay phải nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm của hắn, đi phía trái xoay tròn. Học sinh kia chỉ cảm thấy hổ khẩu đau nhức kịch liệt, trường kiếm suýt nữa tuột tay, đợi khi hắn phản ứng kịp lúc, phía sau lưng đã bị một cô ôn hòa lực đạo đứng vững, dưới chân lảo đảo bước ra bên cạnh đài cao, cuối cùng vững vàng rơi xuống đất. Đến tận đây, 20 cái tên đường học sinh thư viện đã đều bị xin mời bên dưới đài cao. Bọn hắn rơi vào diễn võ trường trên nệm lúc, áo bào tuy có chút bị kiếm khí quét loạn nhăm nheo, lại ngay cả nửa đường vết thương da thịt đều không, chỉ có trên mặt viết đầy không cam lòng cùng khó có thể tin, rõ ràng là 20 người vây kín, mà ngay cả đối phương góc áo đều không có đụng, ngay cả làm cho đối phương rút kiếm tư cách đều không có. Từ Khởi Bạch vẫn như cũ đứng ở chính giữa đài cao, màu xanh da trời nho bảo không nhiễm trần thế, bên hông treo lấy thủy hàn kiếm ngay cả vỏ kiếm cũng không từng bung lỏng hơn phân nửa phân. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vô vô và áo bên trên dính lấy nhỏ vụn mảnh đá, đầu ngón tay lại phất qua ống tay áo nhăn nheo, động tác thong dong giống như là vừa kết thúc một trận đi bộ nhàn nhã, mà không phải một trận 20 người vây công. Thái Dương không thấy nửa giọt mồ hôi, tinh mục đảo qua dưới đài lúc, vẫn như cũ sáng đến lộ ra người thiếu niên hăng hái, không thấy mảy may vẻ mệt mỏi. Diễn võ trường yên tĩnh chỉ kéo dài trước mắt, liền bị liên tiếp hút không khí âm thanh cùng thấp giọng hô đánh vỡ. Từ Lộ thư viện phổ thông đám học sinh phản ứng kịch liệt nhất, hàng phía trước có cái nắm thư quyển thiếu niên, đốt ngón tay bởi vì dùng sức nắm chặt trang sách mà trắng bệnh, khẽ nhếch miệng nửa ngày mới lẩm bẩm nói, cái này, đây chính là Từ Cổ Sinh. Bọn hắn ngày thường chỉ ở thư viện công văn trong điện tịch, có thể là từ sư trưởng trong miệng nghe nói Từ Khởi Bạch cái tên này, luôn cảm thấy cùng thế hệ thứ nhất tên tuổi là Khổng Thánh học đường tận lực tuổi phồng. Có thể hôm nay thấy tận mắt lấy, nhà mình thư viện nổi trội nhất 20 vị sư mình, tại trong tay đối phương lại giống như là không có khí lực lớn hài đồng, ngay cả ra dáng phản kháng đều không làm được, bị đánh xuống đài lúc bộ dáng, ngược lại thật sự là giống đại nhân mang theo không có phản kháng lực con gà giống như nhẹ nhõm. Có cá tính con thẳng học sinh nhịn không được siết chặt nắm đấm, đáy mắt tràn đầy rung động, trên lệch. Lại lớn như vậy sao? Mà những cái kia biết được Từ Khởi Bạch thực lực chân thật người, tỉ như Khổng Thánh học đường tùy hành đệ tử, có thể là Tử Cống, Nhan Thánh hai viện có kiến thức học sinh, cũng có vẻ bình tĩnh chút. Tử Cống thư viện có cái mặc áo bào xanh học sinh nhẹ giọng đối với bên cạnh người nói, cùng thế hệ đệ tử giao thủ vốn là đi cái đi ngang qua sân khấu, cái nào cần phải tích cực. Từ sư huynh đã là Hàn Lâm cảnh, 20 người này bất quá là cử nhân cảnh, ở giữa còn cách tiến sĩ đạo lệch trời này đâu. Trong lời nói đương nhiên, để bên cạnh người bừng tỉnh đại ngộ, không phải sao? Trên cảnh giới Hồng Câu vốn là khó mà vượt qua, như Từ Khởi Bạch đối phó cái này 20 cái cử nhân cảnh học sinh còn muốn phí chút khí lực, đó mới là thật bôi nhọ cùng sinh cái danh hiệu này, cũng có lỗi với Khổng Thánh học đường trăm năm khó gặp danh thiên tài. Ngay cả Nhan Thánh thư viện viện trưởng Hoàng Đạo Dương cũng hơi gật đầu, đối với bên cạnh Liêu Thương Lan nói đây cũng là cảnh giới áp chế lực lượng. Ôn Đình Ngọc tuyển cùng thế hệ đệ tử xuất thủ, vốn là rơi xuống tầm thường, đã thăm dò không ra thực lực chân thật, ngược lại làm cho nhà mình học sinh mất lòng dạ. Liêu Thương Lan tay vuốt chòm râu đáp lời, sau đó, giờ đến tiên những cái kia đợi trước thiên tài ra sân đi. Như lấy thêm không ra bản lĩnh thật sự, Tử Lộ thư viện hôm nay mặt sẽ phải mất hết. Mà Tử Lộ thư viện viện trưởng Ôn Đình Ngọc sắc mặt nhưng dần dần trầm xuống. Hắn nhìn qua trên đài cao khí định thần nhàn Từ Khởi Bạch, đáy mắt lướt qua một tia lanh ý, chậm rãi đứng dậy, đối với thư viện hậu phương xương phòng phương hướng trầm giọng nói, cùng thế hệ luận bàn đã xong, cửa thứ nhất qua, sau đó liền để năm vị đời trước đệ tử lên này, để thiếu niên này kiến thức một chút Tử Lộ thư viện thực lực chân chính. Bọn hắn thân mang Tử Lộ thư viện viện phục so cùng thế hệ học sinh càng lộ vẻ nặng nề, và áo biên giới còn ngưng mấy phần khó mà rửa sạch thiên quan cát bụi, chỉ là phần này từ trong ma luyện đến khí tràng, liền để diễn võ trưởng viên náo trong nháy mắt ngưng kết, ngay cả gió đều giống như thả chậm bước chân. Tử Cống thư viện viện trưởng Liễu Thương Lan bỗng nhiên ngồi thẳng người, tay vuốt chòm râu ngón tay không tự giác nắm chặt, nói khẽ với bên cạnh Nhan Thánh thư viện viện trưởng Hoàng Đạo Dương nói đúng là năm người này. Thượng giới ngũ viện tiệp trà xã giao văn đạo chiến, Tử Lộ thư viện có thể vượt trên chúng ta tam viện đoạt giải nhất, toàn bộ nhờ năm người này ăn ý liên thủ chống lên chẳng diện. Về sau thiên nhân chi chiến, bọn hắn càng là xâm nhập thiên quan nhất hiểm long mộ trung quanh, được không ít cơ duyên, thực lực hôm nay, sợ là so bình thường Hàn Lâm cảnh muốn khó giải quyết quá nhiều. Chương 1565 ngũ đại thiên tài lên đài, nho ra ngũ đức kiếm trận. Chương 1565 ngũ đại thiên tài lên đài, nho ra ngũ đức kiếm trận. Hoàng Đạo Dương chậm rãi gật đầu, mắt sáng như đuốc giống như khóa lại trên đài cao năm bóng người, đáy mắt tràn đầy ngưng trọng, ta nhớ được bọn hắn năm người năm đó nhập thiên quan lúc, vẫn chỉ là tiến sĩ đỉnh phong, trở về sau liền cùng nhau đột phá tới Hàn Lâm cảnh, mấy năm này ở trên trời quan lịch luyện, liền ngay cả tài hoa đều ngâm mấy phần yêu tà sát phạt. Khí. Trên đài cao, năm vị thiên tài cấp tốc phân lập ngũ phương, hiện lên hoa mai trận đem Từ Khởi Bạch ẩn vây quanh ở trung ương. Một người cầm đầu khuôn mặt cương nghị như đục, trái trán một đạo cạn xẻo nghiêng qua mi cốt, thêm mấy phần hung hăng khí, chính là thượng giới tiệc trà xã giao văn đạo chiến người lĩnh quân Lâm Nhạc. Hắn nhìn qua Từ Khởi Bạch, thanh âm mang theo vài phần quanh năm ở trên trời quan gào thét chém giết khàn khàn cảm nhận, nghe qua từ cùng sinh tên, nói ngươi là thế hệ này nho môn nhất phát triển thiên tài, hôm nay ngược lại muốn xem Khổng Thánh học đường dạy dỗ đệ tử, là có hay không như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Còn lại bốn người cũng nhao nhao gật đầu, quanh thân màu đỏ tài hoa như xương mỏng giống như chậm rãi bốc lên, cùng cùng thế hệ học sinh ngây ngô khác biệt, bọn hắn tài hoa bên trong lại trộn lẫn lấy nhàn nhạt huyết khí, đó là ở trên trời quan cùng yêu tà chém giết gần người lúc, tích lũy thắng ngày lắng động dưới sinh tử ân ký. Mặc dù cùng Từ Khởi Bạch cùng là Hàn Lâm cảnh, có thể phần này từ vô số tái sinh chết biên giới mài ra nặng nghề khí tức, lại giống vô hình núi, làm cho cả đài cao khí chẳng đều triệt để khuynh hướng bọn hắn một phương. Từ Khởi Bạch rốt cục bung ra đặt tại vạt áo bên trên tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng khoác lên thủy hàn kiếm trên chuôi kiếm, ngân bạch xương quang tại trên vỏ kiếm lặng yên lưu chuyển, như nguyệt quang tuyết rơi. Hắn nhìn qua trước mắt năm người, đáy mắt nhẹ nhõm ý cười lặng yên thu lại, thay vào đó là mấy phần thận trọng nghiêm trọng. Đây là hắn xông viện đến nay, lần đầu gặp được cùng mình cảnh giới tương đương, lại kinh nghiệm thực chiến viễn siêu mình đối thủ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, năm người trên người kiếm ý mặc dù không như kiếm vô tâm như vậy công chính bình thản, lại nhiều hơn mấy phần tìm đường sống trong chỗ chết duyệt hình, tuyệt không phải trước đó 20 tên học sinh nhưng so sánh, thậm chí so Khổng Thánh học đường một chút thâm niên Hàn Lâm còn gai góc hơn. Dưới đài Ôn Đình Ngọc thấy tình cảnh này, khoe miệng rốt cục câu lên một vòng cười nhạt, nụ cười kia bên trong cất giấu mấy phần lực lượng. Hắn dương mắt nhìn hướng Tiết Phù Phong, ngựa khí mang theo vài phần thông dong, Tiết Phu Tử, con ta Đường Thư Viện thiên tài, cũng không chỉ cùng thế hệ lời này. Cái này năm vị chịu qua thiên quan sinh tử khảo nghiệm, chắc hẳn có thể làm cho Từ Tiểu Hữu hảo hảo luận bàn một phen, cũng làm cho hắn biết, kiếm đạo không chỉ trong học viện chiêu thức. Tiết Phù Phong thần sắc bình tĩnh như trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve ống tay áo bân bân, nhàn nhạt đáp lại, năm người này, nếu là thật sự có thể thắng lên trắng, vậy chúng ta nho ra thật sự là ra năm cái hạt giống tốt. Vừa dứt lời, Lâm Nhạc đã dẫn đầu huy kiếm. Kiếm khí màu đỏ bọc lấy mấy phần huyết khí, như buôn lôi liệt không giống như đâm thẳng Từ Khởi Bạch tim. Còn lại bốn người cũng đồng thời động, bên trái hai người đánh hạ đường chém mắt cá chân, phía bên phải hai người phong đường lui cản vai cái cổ, hậu phương một người ngưng khí xúc thế đãi bổ đao, năm người phối hợp đến kín kẽ, lại so trước đó 20 người vây kín còn muốn chặt chẽ mấy lần, hiển nhiên là ở trên trời quan vô số lần sánh vai trong chém giết luyện được hợp kích chi thuật. Từ Khởi Bạch hít sâu một hơi, ngực có chút chập trùng, cất giấu tung hoành kiếm ý bỗng nhiên bốc lên như sôi, phảng phất có vô số nhỏ vụn kiếm minh tại trong lồng ngực chấn động. Tay phải hắn bỗng nhiên chế trụ thủy hàn kiếm chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, ngân bạch xương khí thuận chuôi kiếm đường vân lan tràn ra, như trào lên luồng không khí lạnh giống như bỗng nhiên nổ tung. Vỏ kiếm chưa nổ, có thể cái kia cố lôi cuốn lấy tung hoành vô câu lạnh thấu xương khí kình, lại làm cho năm người quanh thân màu đỏ tài hoa nổi lên tầng tầng gợn sóng, như là bị hàn phong phất qua mặt hồ giống như hơi rung nhẹ, ngay cả bọn hắn cầm kiếm tay đều vô ý thức nắm thật chặt. Động thủ. Lâm Nhạc khẽ quát một tiếng, trái trán vết sẹo dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ lăng lệ. Hắn dẫn đầu huy kiếm, kiếm khí màu đỏ bọc lấy mấy phần thiên quan sa trường huyết khí, như tật lôi giống như đâm thẳng từ khởi bạch mặt. Phía bên phải đệ tử theo sát phía sau, trường kiếm gián đài cao tảng đá xanh quét về phía mắt cá chân, kiếm phong cuốn lên nhỏ vụn mảnh đá. Bên trái hai người kiếm thế giao thoa, kiếm khí màu đỏ trên không trung dệt thành một đạo nghiêng lưới, phong kín từ khởi bạch lui lại con đường. Người cuối cùng thì ngưng khí tại kiếm, thân kiếm hiện ra ám trầm hồng quang, lặng chờ thời cơ chuẩn bị bổ chiêu. Năm người phối hợp ăn ý, mỗi một chiêu đều dính liền đến không có chút nào sơ hở, hiển nhiên là ở trên trời quan giữa sinh tử mài ra hợp kích chư pháp. Có thể từ khởi bạch ứng đối đến vẫn như cũ thong dong. Hắn mũi chân điểm nhẹ đại cao, thân hình như bị gió nâng lên tơ liễu giống như về sau bay ra ba thước, vừa lúc tránh đi chính diện đánh tới huyết khí kiếm khí. Đồng thời thân eo xoay chuyển cấp tốc, đùi phải thuận thế đáng nghiêng, mũi chân sát qua quét về phía mắt cá chân thân kiếm, mượn lực đem tên đệ tử kia kiếm thế hướng bên cạnh mang lệnh, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, không ngớt màu lam nho bảo và áo cũng không bị kiếm khí quét đến nửa phần, phảng phất không phải tại ứng đối năm vị hàn lâm cảnh cao thủ đây công, mà là tại trong đỉnh viện đi bộ nhàn nhã. Tiểu tử này thân pháp lại như vậy linh động. Trên ghế quan chiến, Tử Cống thư viện một tên học sinh nhịn không được thấp giọng hô. Liêu Thương Lan tay vớt trong râu, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bình thường hàn lâm cảnh tu sĩ, đối mặt như vậy nghiêm mật vây kín sớm nên luống cuống tay chân, hắn vẫn còn có thể có lưu dư lực. Khổng Thánh học đường thân pháp truyền thừa, quả nhiên có chỗ độc đáo. Hoàng Đào Dương cũng gật đầu, càng khó hơn chính là Hàn Lưu Biến, mỗi một lần né tránh đều vừa lúc kẹt tại kiếm chiêu khoảng cách, hiện nhiên là đem năm người kiếm lộ mò thấy. Trên đài cao Lâm Nhạc gặp đánh lâu không xong, ánh mắt càng trầm ngưng. Hắn cùng còn lại bốn người trao đổi một ánh mắt, đột nhiên quắc khẽ, kết ngũ được kiếm trận. Lời còn chưa dứt, năm người trong nháy mắt biến hóa chỗ đứng, hiện lên ngũ giác tinh trạng đem từ khởi bạch vây quanh ở trung ương. Kiếm khí màu đỏ từ năm cái phương hướng đồng thời bắn ra, trên không trung xen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở kiếm võng. Kiếm khí biên giới còn hiện ra kim quang nhàn nhạt, đây chính là bọn hắn tại thiên nhân chi chiến trong chiến trường tìm được cơ duyên, thất truyền đã lâu ngũ đức nho ra kiếm trận lấy nhân, nghĩa, lễ, trí, tin ngũ đức làm căn cơ, năm người kiếm ý tương liên, kiếm võng uy lực viễn siêu một mình chiến lực chi cùng, năm đó ở thiên quan từng bằng trận này chém giết đếm rõ số lượng đầu cao gia yêu tà. Kiếm võng chậm rãi nắm chặt, bốn bề không khí phảng phất bị kiếm khí ngưng kết, ngay cả tia sáng đều giống bị kiếm võng màu đỏ hút đi mấy phần. Từ khởi bạch chỉ cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp so lúc trước vướng víu rất nhiều, quanh thân ngân bạch xương khí cũng dần dần bị kiếm võng áp chế, lại khó giống trước đó như vậy giãn ra. Dưới chân hắn tảng đá xanh, tại kiếm võng vô hình áp lực dưới, đã nứt ra mấy đạo nhỏ xíu đường vân, mảnh đá tuôn rơi rơi xuống rơi. Lúc này mới ra dáng. Từ khởi bạch trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Hắn biết, kiếm trận này một khi hoàn toàn nắm chặt, chính mình còn muốn né tránh tranh luận như lên trời. Chỉ gặp hắn tay phải bỗng nhiên phát lực, sang sảng, từng tiếng càng kiếm minh vang vọng diễn võ trường, thủy hàn kiếm trung tại ra khỏi vỏ. Ngân bạch thân kiếm dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh thấu xương hàn quang, xương khí thuận lưỡi kiếm phun ra ngoài, trong nháy mắt trước người ngưng tụ thành một đạo rưỡi cao bằng người băng lăng bình trướng, đang vài tiếng giòn vang, khó khăn lắm ngăn trở sắp sở thân kiếm vong màu đỏ. Kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, toàn bộ diễn võ trường đều yên lặng mấy phần. Chương 1566 ngũ đức kiếm trận. Chương 1566 ngũ đức kiếm trận. Ôn Đình Ngọc thì cau mày, đầu ngón tay không tự giác siết chặt tay áo, chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh, từ khởi bạch cho tới giờ khắc này mới rút kiếm, hiện nhiên là đem lúc trước vây công cũng làm thành làm nóng người. Trên đài cao, từ khởi bạch cầm kiếm tay vững như bàn thạch, ngân bạch xương khí cùng kiếm võng màu đỏ va chạm địa phương, nhỏ vụn vụn băng cùng kiếm khí mảnh vỡ văng khắp nơi. Hắn dương mắt nhìn hướng ngoài trận Lâm Nhạc năm người, thanh âm trong trẻo như kiếm reo, kiếm trận này lại so với vừa rồi vây công có ý tứ nhiều. Tiếng nói hạ thấp thời gian, cổ tay hắn nhẹ xoáy, thủy hàn kiếm vạch ra một đạo mượt mà cùng, xương khí thuận kiếm thế lan tràn, lại bắt đầu chậm rãi chống ra kiếm võng màu đỏ. Tiếng nói hạ thấp thời gian, cổ tay hắn nhẹ xoáy, thủy hàn kiếm vạch ra một đạo mượt mà như nguyệt nhạc cùng, xương khí thuận kiếm thế bỗng nhiên ngưng thực, như một đạo băng sắc bình chướng hướng phía kiếm bóng màu đỏ đẩy đi, kiếm bóng lại bị nguồn sức mạnh này đính đến có chút rút về phía sau, vỡ ra một đạo thoáng qua tức thì khe hở. Còn không chờ từ khởi bạch thừa cơ đột phá, Lâm Nhạc năm người liền đồng thời quát khẽ, quanh thân màu đỏ tài hoa bỗng nhiên tăng vọt, áo bào không gió mà bay, cái trán thậm chí hiện ra màu vàng nhạt đức chữ ân ký. Ngũ đức cộng minh, trận uy tăng gấp bội. Trên ghế quan chiến Hoàng Đào Dương con ngươi hơi co lại, thấp giọng giải thích nói, đây là ngũ đức kiếm trận hạch tâm pháp môn, năm người lấy nhân, nghĩa, lễ, trí, tin tương khế, có thể đem lẫn nhau tu vi lâm thời cất cao, bây giờ bọn hắn sợ là đều chạm đến Hàn Lâm đỉnh cao nhất mà cửa. Liêu Thương Lan tay vuốt tròm râu thay dừng lại, ngựa khí ngưng trọng, khó trách kiếm võng này uy áp mạnh như vậy, bình thường Hàn Lâm cảnh tu sĩ sợ là đã sớm bị kiếm khí xuyên thủng. Quả nhiên, theo năm người khí tức kéo lên, kiếm võng màu đỏ trong nháy mắt tỏa ra kim quang lóa mắt, co vào tốc độ nhanh mấy lần, nguyên bản bị chống ra khe hở trong nháy mắt khép kín, thậm chí so trước đó càng lộ vẻ tỉ mỉ. Từ khởi bạch chỉ cảm thấy quanh thân áp lực đột ngột tăng, giống như là bị vô hình cự thạch nắm chặt, ngân bạch xương khí ngưng tụ thành bình chướng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ vết rách, thủy hàn kiếm chui kiếm cũng hơi rung động, truyền lại xuất kiếm lưới bá đạo lực lượng. Hắn mũi chân tại trên tấm đá xanh một chút, thân hình nhanh chóng tối lui, ý đồ kéo dài khoảng cách, có thể kiếm vong như bóng với hình, từ đầu đến cuối đem hắn vây ở trung ương, lưỡi kiếm xẹt qua không khí vụ vụ âm thanh ở bên tai không ngừng vang lên, cơ hồ dán bên tai của hắn lướt qua. Lâm Nhạc ánh mắt sắc bén như ưng, gặp từ khởi bạch bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, âm thanh lạnh lùng nói, từ cùng sinh, ngươi nếu chỉ thừa chút bản lĩnh này, hôm nay sợ là sông không qua Tử Lộ thư viện cửa này. Nói, hắn kiếm thế lại biến, kiếm khí màu đỏ hướng phía từ khởi bạch tim đâm tới, còn lại bốn người cũng đồng bộ phát lực, kiếm vong góc độ công kích càng xảo trá, khi thì công ba đường trên, khi thì khóa hạ bản, an ý đến phảng phất dùng chung một thân thể. Nhưng dù cho như thế, Vũ Đức kiếm trận vẫn như cũ không có thể gây tổn thương cho đến từ Khởi Bạch mảy may. Hắn mặc dù tạm thời không cách nào phá trận, lại đem thân pháp phát huy đến cực hạn, mũi chân tại trên tấm đá xanh điểm ra nhỏ vụn tàn ảnh, màu xanh da trời nho bảo như điệp cánh giống như tung bay, luôn có thể tại kiếm vong nắm chặt trong nháy mắt tìm tới chút xíu khe hở để tránh. Ngay sau đó, ba đạo kiếm khí đồng thời đánh út về phía vai trái của hắn, eo cùng chân trái, hắn lại ngạnh sinh sinh vận chuyển thân eo, thân thể như dương cung giống như tránh đi, kiếm khí sát hắn và áo sẽ qua, chỉ để lại ba đạo nhàn nhạt vết kiếm, lại ngay cả da của hắn cũng không từng đụng phải. Thủy Hàn kiếm trong tay hắn không ngừng tung bay, xương khí tại quanh thân ngưng tụ thành một tầng mỏng như cánh ve băng thuẫn, mỗi một lần kiếm khí đánh tới, băng thuẫn đều sẽ kịp thời ngăn tại trước người. Hừ, muốn tránh. Lâm Nhạc trái chán cái kia đạo thiên quan xa trường lưu lại cạn sẹo đống nhiên kéo căng, trong cổ tuôn ra quát khẽ mang theo vài phần sát phạt lệ khí. Năm người giống như sớm có diễn luyện tốt ăn ý, gặp thủ đợt công kích thất bại, quanh thân màu đỏ tài hoa trong nháy mắt tăng vọt, như lung đỏ thiết thủy hắt bay ra, nguyên bản ám trầm kiếm khí giờ phút này trở nên chướng mắt chói mắt, ngay cả đài cao tảng đá xanh đều bị tài hoa bốc hơi đến nổi lên một tầng khói mỏng, bên chân đá vụn mảnh lại có chút nóng lên. Dưới chân bọn hắn bộ pháp đột nhiên tăng tốc, ngôi sao năm cánh trận hình phi tốc co bảo, kiếm chiêu dính liền đến kín không kẽ hở. Lâm Nhạc kiếm thế chìm mãnh liệt như truy, mỗi một kiếm bổ ra đều mang tiên quan chém yêu nghiền ép cảm giác, bên trái hai người kiếm đi nhẹ nhàng, kiếm khí như mạng nhện hướng từ Khởi Bạch tứ chi cuốn đi, phía bên phải hai người thì truyền công hạ tam lộ, trường kiếm sát mặt đất quét ra, kiếm phong cuốn lên đá vụn, làm cho hắn không dám tùy tiện dừng chân. Có thể từ Khởi Bạch trên mặt vẫn như cũ không thấy nửa phần bối rối. Hắn mũi chân chia xuống đất lực đạo càng nhẹ nhàng, thân hình như trong suối nước xuyên thẳng qua cá bạc giống như linh xảo, không thấy nửa phần bướng hữu. Vừa rồi tránh đi ba đạo kiếm khí eo còn chưa hoàn toàn thẳng tắp, hai đạo kiếm khí màu đỏ đã từ nghiêng hậu phương lặng yên mà tới, hắn lại thuận thế về sau đứng lên, lưng cùng tảng đá xanh mặt bàn vẹn vẹn cách tấp hơn, chóp mũi cơ hồ có thể chạm đến mặt đá bên trên đường vân, kiếm khí khó khăn lắm từ đỉnh đầu hắn lướt qua, mang theo kình phong vén cho hắn trên trán sợi tóc bay loạn. Cùng lúc đó, tay phải hắn thủy hàn kiếm cũng không chủ động xuất kích, chỉ là phần tay nhẹ chuyển, lưỡi kiếm vạch ra nhỏ vụn màu xương hồ quang, đem những cái kia lọt lưỡi kiếm khí dư ba từng cái chém bỡ. Sương khí cùng xích khí đụng nhau tư tư âm thanh cùng với vụn băng rơi xuống đất nhẹ vang lên, tại trên đài cao liên tiếp. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối như chim ưng khóa chặt năm người động tác, con người có chút co bảo, đem kiếm trận rất nhỏ sơ hở từng cái in dấu dưới đáy lòng. Lâm Nhạc huy kiếm lúc, cổ tay trái bởi vì trước kia thiên quan vết thương cũ sau đó ý thức chìm xuống nửa thớt. Phía bên phải hai người đổi chiêu lúc, kiếm khí dính liền chỗ sẽ có một cái chớp mắt khó mà phát giác vương hữu. Mấu chốt nhất là, ngôi sao năm cánh trận năm cái đỉnh điểm ở giữa, mỗi khi một người toàn lực phát lực, góc đối người kiểu gì cũng sẽ vô ý thức hướng bên cạnh chết đi nửa bước, những này thoáng qua tức thì khe hở, người bình thường căn bản không thể nào bắt, lại bị Từ Khởi Bạch tinh chuẩn ghi ở trong lòng. Không thể để cho hắn lại nhìn tiếp. Ngoài cùng bên phải nhất tên kia học sinh đột nhiên kịp phản ứng, nghiêm nghị quát, trong thanh âm mang theo vài phần hào sắc. Năm người giống bị câu nói này đánh thức, lại đồng thời tướng tài khí thúc đến đỉnh phong, kiếm khí màu đỏ trong nháy mắt hóa thành mưa to. Lít nha lít nhít hướng lấy Từ Khởi Bạch quanh thân bắn trụ, ngay cả bên cạnh đài cao ghế quan chiến đều có thể cảm nhận được cái kia cô bức người sóng nhiệt. Có mấy đạo kiếm khí thậm chí sát qua Từ Khởi Bạch quanh thân xương khí băng thuẫn, răng rắc một tiếng đem miếng băng mỏng rung ra giống mạng nhện vết dạng, xương khí mảnh vụn tuôn rơi vào trên mặt bàn. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể tại trong mưa kiếm tìm tới sinh lộ, khi thì nghiêng người xoay eo, tránh đi chính diện đánh tới kiếm khí, khi thì thấp người quay cuồng, tránh thoát kề sát đất quét tới kiếm phong. Từ Khởi Bạch đấy mắt hàn mang đột nhiên sáng. Lâm Nhạc cổ tay trái chìm xuống trong ngáy mắt, thủy hàn kiếm đột nhiên tuôn ra thấu xương xương khí. Ngũ đạo băng lăng từ mũi kiếm bắn ra, tinh chuẩn đinh hướng năm người eo tử huyệt. Kiếm thứ nhất bổ ra màu đỏ mưa kiếm thẳng đến Lâm Nhạc mặt. Hình bán nguyệt băng nhận sát qua đối phương cổ tay trái vết thương cũ, Lâm Nhạc muộn hừ phát kiếm thế mất cân bằng, ngôi sao năm cánh trận lúc này thiếu góc nhọn. Kiếm thứ hai quét ngang phía bên phải hai người, mỏng như cánh ve kiếm quang kẹt tại kiếm khí dính liền vướng nhiễu chỗ, xoẹt xé rách âm thanh bên trong xích mang lại đảo ngược nổ tung, chấn động đến hai người kia nứt gan bàn tay. Kiếm thứ ba móc nghiêng mặt đất, tảng đá xanh bị nhấc lên băng truy đụng nát ngũ giác trận hình, nguyên bản góc đối chỗ đứng trong nháy mắt rối loạn. Chương 1567 phá kiếm trận, giết người. Chương 1567 phá kiếm trận, giết người. Kiếm thứ tư ngang qua tinh vị trống chỗ, xương khí ngưng tụ thành ngân rồng hư ảnh gầm thét xoắn nát màu đỏ mạng nhện. Cuối cùng kiếm thứ năm hóa thành lưu quang đâm thẳng trận nhãn, băng tinh tại lưỡi kiếm tràn ra ngàn đóa xương hoa. Phá, năm người cùng kêu lên kêu thảm. Lâm Nhạc cái cổ nổi gân xanh che cổ tay trái vết thương cũ, khe hở chảy ra đỏ sầm vết máu. Phía bên phải hai người lảo đảo lùi lại đụng gãy lan can đá, và áo trước kết đầy bụi băng. Còn lại hai người bị bắn ngược kiếm khí hất tung ở mặt đất, bộ kiếm len keng lăn ra xa ba trượng. Kiếm vong vỡ nát xích mang như yên hỏa văng khắp nơi. Từ Khởi Bạch xoay người lúc rơi xuống đất, xương nhận trên mặt đất cày ra dài 5 trượng băng ấn, hàng khí thuận vết rách tràn qua toàn bộ đài cao, đem bốc hơi sóng nhiệt đông lạnh thành băng tinh nhỏ vụn tuôn rơi bay xuống. Kiếm khí màu đỏ tàn phiến còn tại không trung sáng tắt, cũng đã không tạo thành sát trận. Lâm Nhạc chống đỡ trôi kiếm miễn cương đứng thẳng, trái chán vết sẹo bị băng xương nhiễm đến trắng bệnh, ngươi vậy mà như thế tùy tiện liền nhìn thấu Ngũ Đức kiếm trận sơ hở. Lời còn chưa dứt, trong cổ đột nhiên phun lên một cỗ ngay ngái, đỏ sẫm huyết khí thuận khỏe miệng tràn ra, nhỏ tại trên tấm đá xanh, choáng mở một mảnh nhỏ ám trầm vết tích. Còn lại bốn người cũng các hiện chật vật, có bưng bít lấy bị chấn tê dại cổ tay, lốt ngón tay còn tại không nhận khống địa run rẩy, có đè xuống bộ ngực phập phồng, màu đỏ tài hoa như nến tàn giống như tại quanh thân tán loạn chập chờn, hiển nhiên, vừa rồi Từ Khởi Bạch cái kia ngũ kiếm không chỉ có phá trận, càng chấn thương bọn hắn nội phủ. Từ Khởi Bạch ra hỏa này, thiên phú đến tột cùng cao bao nhiêu? Trên ghế người xem đông đảo học sinh cũng bị Từ Khởi Bạch biểu hiện làm chấn kinh, nhất là có được Trích Thánh Chi Đồng Đoan Mục Vệ Lê, vừa rồi tại Lâm Nhạc năm người thi triển ngũ đức kiếm trận thời điểm, hắn liền đã mở ra Trích Thánh Chi Đồng, muốn tìm kiếm kiếm trận sơ hở. Mà liên tại hắn vừa tìm ra bốn chỗ sơ hở thời điểm, thân ở trong kiếm trận Từ Khởi Bạch lại có thể dẫn đầu so với hắn tìm thêm ra một chỗ sơ hở, đồng thời uy kiếm phản kích, cái này làm sao không để hắn chấn kinh. Từ Khởi Bạch nắm thủy hàn kiếm tay phải đã lặng lẽ sau thu, thân kiếm lật lên đằng ngân bạch xương khí cũng thu lại hơn phân nửa, chỉ còn một tầng xương mỏng ngưng tại lưỡi dao. Hắn vốn là vô ý cùng Tử Lộ thư viện kết thù kết toán, phá trận bất quá là vì chứng minh thực lực, gặp năm người thương thế đã định, liền muốn như vậy dừng tay, chỉ chờ Ôn Đình Ngọc mở miệng kết trận này luật bản. Có thể chỉ nhọn vừa chạm đến lạnh buốt vỏ kiếm, phần gáy bỗng nhiên luồn lên một trận thấu xương hàn ý, như bị ẩn nút rắn độc để mắt tới giống như, nam đạo hung ác nham hiểm khí tức bỗng nhiên cuốn lên quanh thân, cái kia tuyệt không phải người bị thua không cam lòng, mà là tôi máu, muốn đưa người vào chỗ chết sát ý hắn dương mắt quét tới, chỉ gặp Lâm Nhạc đang dùng nhuốm máu ống tay áo gắt gao che khỏe miệng lại, đáy mắt nhưng không có nửa phần sa sút tinh thần, ngược lại đốt gần như cố chấp. Chơi liều. Hắn nắm chuôi kiếm đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nhuốm máu thân kiếm tại âm thầm tiếng rung, màu đỏ tài hoa thuận khe hở hướng lưỡi kiếm dũng mãnh lao tới, hiện nhiên là phải thừa dịp hắn thư giãn phát động đánh lén. Bên trái tên kia học sinh bung phóng tầm mắt che giấu đáy mắt hàn mang, bước chân lặng yên không một tiếng động rời nửa tấc, vừa lúc phá hỏng Từ Khởi Bạch lui hướng ghế quan chiến duy nhất khe hở, còn lại ba người cũng riêng phần mình điều chỉnh tư thế, mặc dù thương thế tại thân, lại ẩn ẩn một lần nữa bày ra vây kín tư thế, khí tức trầm ngưng đến làm cho người thở không nổi. Từ Khởi Bạch mi phong vận thành bế tắc, đáy lòng nghi hoặc đông nhiên quần quần thành sóng. Hắn cùng cái này năm vị Tử Lộ thư viện sư minh chưa từng gặp mặt, hôm nay xông viện luận bàn bất quá là văn đạo tranh tài, cho dù Tử Lộ thư viện yêu thương tất cả mặt mũi, cũng không nên sinh ra như vậy không chết không thôi sát nghiệp, giữa bọn hắn không oán không cừu, vì sao nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết? Cố này không hài hòa cảm giác đẩy hắn vô ý thức nhìn về phía ghế quan chiến, ánh mắt tinh chuẩn địa tỏa tại Ôn Đình Ngọc trên thân. Cái kia nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành Tử Lộ thư viện viện trưởng, đã lặng yên đứng dậy, giữa ngón tay nắm luốt một viên ám văn lưu chuyển mặc ngọc lệnh bài, lòng bàn tay bởi vì dùng sức mà phát ra màu xanh trắng, trên lệnh bài Tử Lộ hai chữ ở trong bóng tối hiện ra lênh quang. Hắn nhìn về phía đài cao trong ánh mắt, nửa phần trưởng bối đối với ban bối cho để đều không, ngược lại giống đang nhìn một cái bới thư viện căn cơ tử địch. Sắc ý kia không chút nào che lấp, bị Lâm Nhạc năm người càng sâu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Từ Khởi Bạch lúc, lại mang theo cắn răng nghiến lợi oán độc, phản phất Từ Khởi Bạch không phải đến so tài học sinh, mà là hủy Tử Lộ thư viện trăm năm cơ nghiệp cửu địch. Bốn mắt đụng vào trong đáy mắt, Ôn Đình Ngọc chẳng những không có thu liễm sắc ý, ngược lại hướng trên đài cao Lâm Nhạc cực nhanh gật đầu, chuyển tới một cái không thể nghi ngờ ánh mắt. Lâm Nhạc thấy thế, trong cổ bộc phát ra một tiếng khàn khàn gào thét, cũng không kể nội phủ chấn thương đau nhức kịch liệt, đột nhiên huy kiếm đâm về Từ Khởi Bạch tim, kiếm khí màu đỏ bên trong tình lình trộn lẫn một sợi quỷ dị hắc mang, giống tôi hủ cốt độc giống như của quận, hiển nhiên là vận dụng lấy máu thuốc lực đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 cấm thuật. Từ Khởi Bạch đáy lòng đột nhiên trầm xuống, đầu ngón tay đã có thể chạm đến trên vỏ kiếm ngưng kết hàn xương, nam thủy hàn kiếm tay bỗng nhiên nắm chặt, ngân bạch xương khí thuận lưỡi kiếm tăng vọt mà ra, tại quanh thân ngưng tụ thành hơi mở băng lăng bình chướng, đem đập vào mặt độc chướng khó khăn lắm ngăn tại bên ngoài. Lần này, hắn ấy mắt cuối cùng một tia luận bàn lúc lưu thủ triệt để rút đi, chỉ còn hàn đảm giống như lạnh lẽo duệ quang, sâu viện chi chiến vốn là lạc tử vô hối, sinh tử không truy xét, nếu đối phương muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn vừa lại không cần lại thủ chạm đến là thôi nghi thức xả dao. Vị trời chi có cực này, ta kiếm chỉ chỗ tức bầu trời. Thanh lãng lại mang theo sát phạt khí ngâm tụng âm thanh bỗng nhiên nổ vang tại diễn võ trường, từng chữ cũng giống như tôi băng kiếm minh, đâm đến bốn bề không khí có chút rung động. Theo câu thơ rơi xuống, Từ Khởi Bạch quanh thân ngân bạch xương khí ẩm vang nổ tung, hóa thành đầy trời nhỏ vụn băng nhận kiếm ảnh, thủy hàn kiếm thân kiếm bên trên lại hiện lên một tầng màu vàng nhạt lưu quang, đó là tài hoa cùng kiếm y giao hòa dấu hiệu, để nguyên bản lạnh tấu xương xương nhận bên trong nhiều hơn mấy phần buông thả. Cổ tay hắn nhẹ chuyển, băng lăng bình chướng trong nháy mắt hóa thành vô số phi nhận, đón Lâm Nhạc độc kiếm khí đánh tới, ken một tiếng vang thật lớn chấn động đến đài cao phát run. Hắc mang bị xương khí trong nháy mắt thôn vệ, Lâm Nhạc cả người bị chấn động đến về sau lảo đảo ba bước, nước gan bàn tay máu tươi thuận trôi kiếm hướng xuống trôi, nhuộm đỏ hơn phân nửa đoạn thân kiếm. Không chờ Lâm Nhạc ổn định thân hình, Từ Khởi Bạch thân ảnh đã hóa thành một đạo ngân bạch lưu quang. Hắn mũi chân tại trên tấm đá xanh một chút liền lướt đi vài thước, sát Lâm Nhạc vùng tới lơi kiếm nghiêng người mà qua, mục tiêu lại không phải địch nhân trước mắt, mà là hậu phương đang muốn một lần nữa kết trận bốn vị Tử Lộ thiên tài. Ngăn lại hắn, ngoài cùng bên trái nhất học sinh con người đột nhiên co lại, vô ý thức huy kiếm ngăn cản, nhưng hắn động tác cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp. Từ Khởi Bạch thân ảnh lướt qua hắn bên người lúc, thủy hàn kiếm như có như không dương lên, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang hiện lên, nhanh đến mức để cho người ta ngay cả tàn ảnh đều bắt không được. Học sinh kia chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, ý thức tựa như thủy triều rút đi, đầu lâu đông một tiếng lăn xuống đài cao, đỏ sẫm huyết thủy thuận mặt cắt phun tung tóe mà ra, ở tại trên phiến đá phát ra lạch cạch tiếng vang, nhiệt khí hòa với mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập ra. Chương 1568 cùng sinh chi cuồng, chém Tử Lộ thư viện ngũ đại thiên tài. Chương 1568 cùng sinh chi cuồng, chém Tử Lộ thư viện ngũ đại thiên tài. Còn lại ba người thấy thế, cả kinh hồn phi phách tán, có thể ngay cả kinh hô cũng không tới kịp lối ra, ngân bạch kiếm quang đã liên tiếp hiện lên. Người thứ hai vừa mới chuyển thân, kiếm nhận liền sát cổ họng của hắn sẽ qua, huyết thủy thuận cổ áo thẩm thấu viên phục. Người thứ ba muốn đi lui lại, lại bị Từ Khởi Bạch đạp không đổi kịp, thủy hàn kiếm từ sau tâm đâm vào, xương khí trong nháy mắt đông lạnh nát hắn nội phủ, trong miệng phun ra huyết khí vừa xuống đất liền ngưng băng. Người thứ tư dọa đến sủi lơ trên mặt đất, lại vẫn chạy không khỏi, kiếm quang lúc rơi xuống đất, đầu của hắn đã lăn đến bên cạnh đài cao. Bất quá trong nháy mắt, bốn vị chìm đắm Hàn Lâm cảnh nhiều năm tử lộ thiên tài, liền đã đều đầu một nơi thân một mẹo. Bốn cỗ thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất, cái cổ mặt cắt huyết thủy như suối nhỏ giống như tuôn ra, thuận đài cao khe hở hướng xuống trôi, rất nhanh tại trên mặt bàn rót thành ốn lượn huyết hà, màu đỏ huyết thủy cùng ngân bạch xương khí xen lẫn, đâm vào mắt người thấy đau, ngay cả gió đều mang nồng đậm huyết tinh. Toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, âm thanh hô hấp đều rõ ràng có thể nghe. Trên ghế quan chiến, Thử Công thư viện Liễu Thương Lan đỗng nhiên từ trên ghế ngồi bắn lên, ngón tay gắt gao nắm chặt lan can, đốt ngón tay trắng bệ. Nhan Thánh thư viện Hoàng Đào Dương cũng trừng lớn mắt, khắp khuôn mặt là kinh hãi, bọn hắn tuy biết Từ Khởi Bạch thực lực cường hãn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Từ Khởi Bạch xuất thủ càng như thế sát phạt quả quyết, không có nửa phần dây dưa dài dòng, phản phất chém xuống không phải bốn cái nhân mạng, mà là bốn đoạn chướng mắt chướng ngại. Ôn Đình Ngọc ngồi tại trên ghế bành, đốt ngón tay gắt gao nắm chặt lòng bàn tay mặc ngọc lệnh bài, lệnh bài biên giới đã khảm vào trong thịt, chảy ra tơ máu lại không hề hay biết. Hắn nhìn qua trên đài cao máu chảy thành sông cảnh tượng, đáy mắt oán độc cơ hồ yếu dần xuất lai, nhưng lại trộn lẫn mấy phần ngay cả chính hắn đều không muốn thừa nhận kiêng kỵ. Cái này Tử Cùng Sinh không chỉ có phá Tử Lộ thư viện ngũ đức kiếm trận, càng dám ở vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới thống hạ sát thủ, gia hỏa này tâm so với hắn trong dự đoán còn muốn tàn nhẫn mấy lần. Trên đài cao, Từ Khởi Bạch nắm thủy hàn kiếm đứng yên bất động, trên lưới kiếm huyết thủy chính thuận ngưng kết xương hoa chậm rãi nhỏ xuống, mỗi một giọt đều nện ở trên tấm đá xanh, choáng mở một cái thật nhỏ lỗ máu, tí tách âm thanh tại trong tĩnh mịch đặc biệt rõ ràng. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào duy nhất còn đứng lấy Lâm Nhạc trên thân, ánh mắt lạnh đến có thể đông cứng huyết dịch, hiện tại, đến phiên ngươi. Lời này như là một thanh đao nhọn, triệt để đâm thủng Lâm Nhạc sau cùng lý trí. Hắn nhìn qua đầy đất đồng bạn thi thể không đầu, nhìn xem trên mặt bàn uốn lượn huyết hà, hai mắt trong nháy mắt xích hồng, trong cổ bộ phát ra thú điên giống như gào thét, ta muốn giết ngươi, vì bọn họ báo thù. Lời còn chưa dứt, hắn kéo lấy đánh rách tạ tơi hổ khẩu cánh tay, nằm nhuốm máu trường kiếm, không quan tâm hướng lấy Từ Khởi Bạch bay thẳng mà đi. Hắn giờ phút này nơi nào còn có nửa phần Hàn Lâm cảnh tu sĩ chư pháp, chỉ còn bị cừu hận choáng váng đầu óc điên cuồng, ngay cả quanh thân tán loạn màu đỏ tài hoa đều tại kịch liệt run rẩy, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Từ Khởi Bạch ánh mắt chưa biến, chỉ nhàn nhạt liếc mắt vọt tới Lâm Nhạc. Đợi đối phương kiếm nhận sắp chạm đến chính mình và áo sát na, hắn thân ảnh như quỷ mị giống như hướng bên cạnh lóe lên, động tác nhanh đến mức chỉ để lại một đạo ngân bạch tàn ảnh. Lâm Nhạc thu thế không kịp, cả người hướng phía trước vồ hụt, sơ hở đại lộ. Ngay sau đó, một đạo hàn liệt kiếm quang đống nhiên sáng lên. Bá, thủy hàn kiếm ở trong không khí xẹt qua một đạo tinh chuẩn đường vòng cung, kiếm nhận sát Lâm Nhạc cái cổ lướt qua, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Lâm Nhạc tiền xung thân hình đống nhiên cứng đờ, hai mắt đỏ ngầu dần dần mất đi thần thái, hắn vô ý thức đưa tay đi sờ cái cổ, lại chỉ mò đến đầy tay ấm áp huyết thủy. Một giây sau, đầu của hắn mang theo quán tính lướt qua giữa không trung, một lần cuối cùng liếc thấy, là Từ Khởi Bạch lạnh lùng bên mặt, cùng chính mình cố kia ầm vang ngã xuống đất thân thể không đầu. Đầu lâu đông nện ở trên tấm đá xanh, lan vài vòng sau dừng ở một bộ thi thể khác bên cạnh, đỏ sẫm huyết thủy thuận cổ gãy phun ra ngoài, ở tại lúc trước tích dưới trong huyết hà, kích thích thật nhỏ huyết hoa. Đến tận đây, Từ Lộ thư viện đời trước năm vị Hàn Lâm cảnh tiên mới, đều chết tại Từ Khởi Bạch dưới kiếm. Trên đài cao, năm cỗ thi thể không đầu hoặc đổ hoặc co quắp, có còn duy trì huy kiếm tư thế, có thì co quắp tại. Đỏ sẫm huyết thủy thuận đài cao khe hở chảy xuống trôi. Tại mặt đất động lại thành nho nhỏ vũng máu, trong không khí mùi máu tươi đậm đến sặc người, ngay cả gió phất qua đều mang lạnh lẽo thấu xương. Từ Khởi Bạch chậm rãi đứng thẳng người, đưa tay lao đi trên lưới kiếm huyết châu, ngân bạch xương khí lần nữa quanh quần thân kiếm, đem lưu lại vết máu đông lạnh thành nhỏ vụ băng hạt, nhẹ nhàng lắc một cái liền rơi trên mặt đất. Hắn nắm thủy hàn kiếm, ánh mắt đảo qua dưới đài tĩnh mịch Tử Lộ thư viện đệ tử, cuối cùng rơi vào ghế quan chiến sắc mặt tái xanh Ôn Đình Ngọc trên thân, thanh âm trong trẻo như kiếm reo, vang vọng toàn bộ diễn võ trường, Tử Lộ thư viện chư vị, còn có vị nào học sinh nguyện lên đài một trận chiến? Thoại âm rơi xuống, diễn võ trường lâm vào yên tĩnh như chết, ngay cả gió thổi qua bên sân cột cờ xoạt âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Từ Lộ thư viện các đệ tử dương mắt nhìn lấy trên đài cao thân ảnh, Từ Khởi Bạch quanh thân đẫm máu, ngân bạch kiếm nhận ngưng tàn xương, rõ ràng chỉ là độc thân đứng ở đó, khí thế lại như áp đỉnh mây đen giống như kiếp người. Lại cúi đầu nhìn về phía mặt bàn, nam cỗ thi thể không đầu nổn ngang lộn xộn chạy đến, đỏ sẫm huyết thủy thuận phiến đá khe hở hướng xuống trôi, tại mặt đất đọc lại thành dính vũng máu, mùi máu tươi sặc đến người hết hầu căng lên. Đám người không gây một người dám ứng thanh. Hàng phía trước mấy cái đệ tử trẻ tuổi thậm chí vô ý thức về sau rụt rụt chân, đáy mắt sợ hãi giống như là thủy triều không giấu được, ngay cả tay nắm chuôi kiếm đều tại có chút phát run. Trước mắt Từ Khởi Bạch dám tại Tử Lộ thư viện sân nhà trên đài diễn võ, ngay trước mấy trăm đệ tử mặt, một hơi chém năm vị đời trước Hàn Lâm cảnh tiên mới. Không phải chạm đến là thôi nhượng bộ, không phải có lưu chỗ chống đánh bại, là kiếm kiếm phong hầu, gọn gàng mà linh hoạt chém đầu, đối phương sáng lên sát tâm, hắn liền không chút lưu tình lấy sát ngăn sát. Giờ khắc này, ở đây đông đảo học sinh mới chính thức đọc hiểu Từ Cổn Sinh ba chữ này phân lượng, đây không phải là văn nhân giả bộ cuồng ngạo, là kiếm khách khắc vào cốt nhục bên trong quyết tuyệt, là ngươi muốn ta chết, ta liền trước hết để cho ngươi vong ngoan lệ, càng là ngay cả Bách Niên thư viện tích lũy uy nghiêm đều ép không được phong mang. Đổi lại người bên ngoài, dù là thực lực tương đương, cũng tuyệt không dám ở Tử Lộ thư viện dưới địa bàn này tử thủ, có thể Từ Khởi Bạch dám, bởi vì hắn từ trước tới giờ không sợ bị mặt, càng không sợ cùng toàn bộ thư viện kết xuống tử thủ. Một đám phế vật. Trên ghế quan chiến, Ôn Đình Ngọc tiếng chửi nhỏ từ trong hàm răng gạt ra, mang theo cắn răng nghiến lợi chơi liều. Lòng bàn tay của hắn mặc ngọc lệnh bài đã sớm bị nắm đến thay đổi hình, biên giới điêu khắc Tử Lộ hai chữ toát ra thật nhỏ vết rạn. Lệnh bài góc cạnh cấn đến lòng bàn tay dớm máu, ấm áp máu thuận khe hở hướng xuống trôi, nhỏ tại trên áo bào trắng mở màu đầm dấu, hắn lại giống không có chi giác giống như không hề hay biết. Đáy mắt hận ý giống đốt đến cực hạn lửa than, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn đốt xuyên, từ khởi bạch vị tâm huyết của hắn. Năm vị kia đệ tử là Tử Lộ thư viện đời trước hạch tâm, là tương lai 10 năm có thể chống lên thư viện bề ngoài trụ cột, là hắn bỏ ra hơn 20 năm mới bồi dưỡng lên lương đống, bây giờ toàn thành trên đài cao thi thể lạnh băng, ngay cả phái người đi lên nhặt xác đều muốn cô kỵ thiên tài mất sạch trò cười. Chương 1569 trong vòng một ngày liên tiếp xông qua hai đại thư viện. Chương 1569 trong vòng một ngày liên tiếp xông qua hai đại thư viện. Có thể ngay sau đó, một cỗ băng lãnh hối tiết thuận xương sống bật lên, nắm chặt lệnh bài tay không tự chủ được phát run, nếu là lúc trước không có ở Lâm Nhạc ra sân trước, hạ đạt tất sát từ khởi bạch chi mệnh, nếu là năm người không có vội vã bại lộ sát tâm, chỉ là theo bình thường so tài quy của thua, nhiều lắm là ném chút mặt mũi, làm sao đến mức rơi vào như vậy vạn kiếp bất phục hạ chẳng. Có lẽ từ khởi bạch gặp bọn họ nhận thua, còn có thể lưu mấy phần chỗ trống, không đến mức nhường cho con đường thư viện tại các đại học phái trước mặt triệt để không ngóc đầu lên được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cao cái kia cầm trong tay xương kiếm thân ảnh, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận địa biến huyễn. Hận ý thúc giục hắn muốn lập tức hạ lệnh, để dưới đài chờ lệnh hơn 10 vị đệ tử nội môn cùng nhau tiến lên, dù là dùng biển người chiến thuật cũng phải đem Từ Khởi Bạch chạm dưới kiếm. Có thể lý trí lại như nước đá giống như tới xuống, Từ Khởi Bạch kiếm đã nhuốm máu, sát tâm sớm đã lên, giờ phút này đi lên bao nhiêu người, đều chẳng qua là mất mạng phá hôi. Đống thi thể đến càng nhiều, Tử Lộ thư viện mặt mũi liền ném đến càng triệt để. Từ Khởi Bạch ôn đình ngọc cắn răng, cơ hồ muốn đem cái tên này nhai nát. Thanh âm khàn giọng giống như bị giấy ráp mài qua, mỗi một chữ đều bọc lấy tan không ra bán động, mối thù hôm nay, Tử Lộ thư viện nhớ kỹ. Hắn rốt cục mở miệng, lại không dám nhắc tới lại so hai chữ, hắn biết, giờ phút này dùng mang thù đến kết thúc công việc, đã là duy nhất có thể bảo trụ thư viện cuối cùng thể diện biện pháp. Có thể lời này vừa dứt, hắn liền cảm nhận được bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt, có Tử Cống thư viện Liêu Thương Lan chấn kinh, có Nhan Thánh thư viện Hoàng Đạo Dương ngưng trọng, còn có nhà mình các đệ tử thất lạc lại sợ hai ánh mắt. Hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi. Giống như là đã dùng hết lực khí toàn thân mới đè xuống quần quần hận ý, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn nói bổ sung: "Ngươi xuống viện, thành công. Sau đó ngươi tại Tử Lộ thư viện địa giới bên trong, hành động, ta viện, không còn can thiệp." Không còn can thiệp bốn chữ, cơ hồ là từ hắn trong hàm răng gạt ra, mỗi nói một chữ, sắc mặt của hắn thì càng trắng một phần. Cái này không chỉ là thừa nhận thất bại, càng là ngay trước các đại học phái mặt, cho Tử Lộ thư viện một cái vang dội cái tát, ngay cả nhà mình thiên tài đều không gánh nổi, còn nói thế nào á thánh truyền thừa thư viện uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, Ôn Đình Ngọc liền đưa tay vung ra một đạo màu đỏ tài hoa. Đó mới khí mang theo vài phần bất ổn rung động, hiển nhiên thụ tâm hắn tự ảnh hưởng, nhưng như cũ tinh chuẩn bao lấy trên đài cao năm cỗ thi thể không đầu. Lồng ánh sáng màu đỏ đem thi thể bao phủ trong nháy mắt, mùi máu tươi tựa hồ cũng bị ngăn cách mấy phần, chỉ là lồng ánh sáng biên giới ẩn ẩn hiện ra hắc mang, giống như là nhiễm hắn chưa tán lệ khí. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, lồng ánh sáng liền bọc lấy thi thể chậm rãi lên không, hướng phía thư viện phía sau núi phương hướng bay đi, hắn thậm chí không dám để cho các đệ tử tiến lên nhặt xác, sợ lại nhiều một phần dừng lại, đều sẽ để phần khuất nhục này càng nặng một phần. Làm xong đây hết thảy, Ôn Đình Ngọc lại không thấy trên đài cao Từ Khởi Bạch một chút, cũng không để ý tới sẽ dưới đài các đệ tử muốn nói lại thôi ánh mắt. Hắn phất tay áo quay người, rộng lớn thư viện viện trưởng bảo giác đảo qua ghế quan chiến lan can, mang theo một cơn gió mạnh, bước chân nặng nề lại gấp gấp rút hướng lấy diễn võ trưởng lối ra đi đến. Bóng lưng ở dưới ánh tà dương kéo đến vừa mảnh vừa dài, lộ ra một cố khó mà che giấu chật vật cùng phất ướt, ngay cả ngày bình thường cẩn thận tỉ mỉ búi tóc, đều bởi vì vừa rồi cảm xúc kích động mà tản mấy sợi sợi tóc. Dưới đài Tử Lộ thư viện các đệ tử thấy thế, cũng nhao nhao cúi đầu xuống. Không ai dám lại nhìn trên đài cao cảnh tượng. Có mấy cái cùng Lâm Nhạc năm người giao hảo đệ tử, vành mắt phím hồng, lại chỉ có thể nắm chặt trôi kiếm cố nén nước mắt, bọn hắn không dám giận, lại không dám nói, vừa rồi Từ Khởi Bạch kiếm chạm năm kiệt hình ảnh, sớm đã khắc vào đáy lòng của bọn hắn, thành hung đi không được sợ hãi. Trên ghế quan chiến, Tiết Phủ Phong tay bước chồng đâu, nhìn qua Ôn Đình Ngọc bóng lưng rời đi, khe khẽ lắc đầu, đáy mắt tràn đầy thổn thức, Ôn Đình Ngọc hay là quá gấp, nếu không có hắn đối với Tiểu Bạch lên sát tâm, làm sao đến mức rơi vào tình cảnh như vậy. Hoàng Đào Dương thì đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên đài cao Từ Khởi Bạch, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, cái này từ cùng sinh sau này sợ là muốn tại văn đạo tu sĩ bên trong nhấc lên một trận phong ba. Mà trên đài cao, Từ Khởi Bạch vẫn như cũ đứng yên lấy. Ngân bạch trên áo bào dính lấy vết máu còn chưa khô ráo, thuận bà táo hướng xuống nhỏ xuống, tại trên tấm đá xanh choáng mở thật nhỏ vết đỏ. Hắn nhìn qua Ôn Đình Ngọc giận dữ rời đi phương hướng, đáy mắt không có nửa phần thắng sau đắc ý, chỉ giống chấm dứt một kiện chuyện tầm thường giống như nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đưa tay đem thủy hàn kiếm trở vào bao. Két cạch một tiếng vang dọn, lưỡi kiếm vào vỏ trong nháy mắt, lại vượt trên diễn võ trưởng còn sót lại mùi máu tanh, tại trong tĩnh mịch đặc biệt rõ ràng, giống như là trận này thảm liệt sông viện chi chiến, vẽ lên một cái lạnh thấu xương dấu châm tròn. Có thể câu này hào trương ngộ nhiệt, Từ Khởi Bạch liền dương mắt đảo qua mọi người dưới đài. Ánh mắt của hắn lướt qua Tử Lộ thư viện đệ tử khuôn mặt trắng bệnh, lướt qua ghế quan chiến các viện giải vẻ mặt nghiêm trọng, trong ngữ điệu nghe không ra nửa phần vừa kinh lịch chém giết vẻ mệt mỏi, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, đương nhiên đánh vỡ phần này tĩnh mịch, trận chiến này, ta cũng không có tiêu hao quá nhiều thể lực cùng tài hoa. Ta quyết định trực tiếp tiến về Nhan Thánh thư viện sông viện. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, diễn võ trưởng giống như là bị đầu nhập vào một viên kinh lôi, ngay cả không khí đều nổ nóng lên. Hàng phía trước mấy cái nắm chặt bội kiếm tuổi trẻ học sinh, đầu tiên là cứng một cái chớp mắt, lập tức không hẹn mà cùng hít khí lạnh. Tê, âm thanh liên tiếp. Có cái đệ tử tay run một cái, bội kiếm bịch nện ở trên tấm đá xanh, thân kiếm tại mặt đất gãy hai lần, phát ra chói hai tiếng rung, hắn cuốn quýt đi nhặt, đầu ngón tay lại bởi vì bối rối liên tiếp trượt, làm sao cũng nắm bất ổn chuôi kiếm. Hai bên đứng đấy các tiên sinh, nguyên bản còn tại thấp giọng nghị luận vừa rồi chém giết, giờ phút này nhao nhao trừng lớn mắt, vớt râu tay bỗng nhiên giữa không trung, có thậm chí quên che giấu trên mặt kinh ngạc, vô ý thức quay đầu cùng bên cạnh người đối mặt, từ đối phương trong mắt nhìn thấy, tất cả đều là khó có thể tin. Trong vòng một ngày liên tiếp xông qua hai đại thư viện, đây chính là văn đạo giới trăm năm qua cũng chưa từng có điên sự tình. Ngũ đại thư viện đều có truyền thừa căn cơ, xông kịch bản liền cựu tử nhất sinh, từ khởi bạch mới vừa ở tử lộ thư viện giết đến máu chảy thành sông, ngay cả khẩu khí đều không thở, lại muốn thẳng đến nhan thánh thư viện. Thế này sao lại là xông viện, rõ ràng là đem ngũ đại thư viện bậc cửa khi nhà mình hậu viện vượt qua. Trên ghế quan chiến ngũ đại thư viện viện trưởng, phản ứng càng là mỗi người mỗi vẻ. Tử Cống thư viện Liễu Thương Lan, tay vuốt tròm râu đầu ngón tay run lên bần bật, mấy cây sợi râu hoa dâm từ khe hở xoát xuống, hắn vừa muốn hé miệng nói cái gì, lại trước lắc đầu, khóe miệng rắc một vòng phức tạp độ cong. Tăng Thánh thư viện viện trưởng thì lông mày vận thành lũ cục, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu cùng xem kỹ, thỉnh thoảng liếc về phía trên đài cao từ khởi bạch, phản phất muốn từ trên người hắn nhìn ra đến cùng là thật có thực lực hay là giết vắng đầu. Mà ánh mắt mọi người cuối cùng cũng giống như bị nam châm hấp dẫn giống như, rơi vào Nhan Thánh thư viện viện trưởng Hoàng Đào Dương trên thân. Hoàng Đào Dương ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, trong tay bưng lấy chén trà bằng sứ xanh sớm đã mát ấu, vách chén ngưng giọt nước thuận khe hở hướng xuống trôi, làm ướt tháng nào màu trắng vào áo, hắn lại không hề hay biết. Đốt ngón tay bởi vì dùng sức nắm chặt mép chén mà phát ra thanh bạch, ngay cả đáy chén đều bị theo đến có chút phát run. Chương 1570 Thánh nhân chi tháp một tác dụng khác, không gian và mèo, dịch chuyển tức thời. Chương 1570 Thánh nhân chi tháp một tác dụng khác, không gian và mèo, dịch chuyển tức thời. Vừa rồi từ khởi bạch kiếm chạm ngũ kiến lúc, hắn tuy khiếp sợ, vẫn còn có thể ổn định tâm thần, đơn trang thấy được sát phạt quyết đoán nghiêm túc chơi liều. Có thể giờ phút này nghe được trực tiếp tiến về Nhan Thánh thư viện sông viện, trái tim của hắn lại bỗng nhiên nhảy một cái, liền hô hấp đều loạn nửa nhịp, hầu kết không tự giác đông nhúc nhích qua một cái, mới đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng. Hắn làm sao không có chuẩn bị? Sớm tại từ khởi bạch bước vào tử lộ thư viện cửa lớn một khắc này, hắn liền đã bí mật đưa tin về Nhan Thánh thư viện, đem lên một đời đứng đầu nhất 6 vị Hàn Lâm cảnh học sinh đều triệu hồi, 6 người kia đều là có thể một mình đảm đương một phía người nổi bật, luận thực lực chưa chắc sẽ bại bởi tử lộ thư viện ngũ kiện. Hắn còn cố ý để cho người ta ra cố diễn võ trưởng tứ tượng phòng ngự trận, ngay cả ứng đối từ khởi bạch xương kiếm sát chiêu ba bộ dự án đều lặp đi lặp lại thôi diễn qua. Hắn biết từ khởi bạch thực lực không tầm thường, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đối phương sẽ tới nhanh như vậy, vội vã như vậy, ngay cả nửa khắc thời gian thở dốc cũng không cho Nhan Thánh thư viện lưu. Hoàng Đào Dương con mắt chăm chú khóa lại trên đài cao từ khởi bạch, như muốn xuyên thấu hắn bình tĩnh biểu tượng, thấy rõ bên trong tâm tư là tháng sau choáng váng đầu óc cuồng vọng, hay là đối tự thân thực lực có tuyệt đối nắm chắc tự tin. Hắn nhớ tới Nhan Thánh thư viện triệu hồi cái kia 6 vị học sinh, mặc dù cũng là tinh nhuệ, có thể tử lộ thư viện ngũ kiệt hạ chẳng đang ở trước mắt. Nhớ tới chính mình bố trí tứ tượng trận mặc dù tính nghiêm mật, có thể từ khởi bạch ngay cả ngũ đức sát trận đều có thể một kiếm phá chi, chưa chắc sẽ sợ phòng ngự này. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút không phân rõ, từ khởi bạch quyết định này, đến cùng là cuồng, là kiếm khách trong lòng phần kia không đem anh hùng thiên hạ để ở trong mắt phong mang, hay là tự phụ là đánh giá thấp Nhan Thánh thư viện nội tình, đánh giá cao chính mình luân phiên chém giết sau thể lực. Diễn võ trưởng thuận gió lấy lan can khe hở thổi tới, phất động Hoàng Đào Dương vào áo, mang theo đài cao huyết hà mùi tanh, nhưng hắn lại không cảm thấy mát, chỉ cảm thấy đáy lòng cuộn cuộn lấy một đoàn đầy rối, có đối với từ khởi bạch quyết định kinh ngạc, có đối với thư viện đệ tử an nguy cảnh giác, còn có một tia ngay cả mình đều không có phát giác chờ mong, hắn ngược lại muốn xem cái này dám một ngày xông hai viện từ cùng sinh đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Hoàng Đào Dương hít sâu một hơi, chậm rãi thả ra trong tay trà lại chén, đáy chén cùng mặt bàn va chạm nhẹ vang lên, lại để hắn tìm về mấy phần chấn định. Hắn ánh mắt một lần nữa trở nên trịnh trọng, nhìn về phía từ khởi bạch phương hướng, trong lòng đã có đáp án. Mặc kệ là cùng là tự phụ, Nhan Thánh thư viện thân là ngũ đại thư viện một trong, cũng không thể ngay cả ứng chiến lực lượng đều không có. Cuộc khiêu chiến này tiếp. Mà trên đài cao từ khởi bạch, phản phất không thấy được đám người chấn kinh cùng nghị luận, cũng không để ý Hoàng Đào Dương ánh mắt phức tạp. Hắn chỉ khẽ bước cằm, giống như là tại đối với mình xác nhận quyết định này, sau đó quay người liền hướng phía diễn võ trưởng lối ra đi đến. Ngân bạch trên áo bào, đỏ sầm vết máu tại tà dương bên dưới choáng ra pha tạp cuồng sáng, nhưng hắn bước chân nhưng không có nửa phần do dự, mỗi một bước giẫm tại trên tấm đá xanh, cũng giống như giẫm tại trái tim tất cả mọi người trên ngọn, đi ra mấy phần cô dũng. Càng đi ra mấy phần thiên hạ thư viện, ta đều có thể đi ngạo khí. Một đạo trầm hậu như trung minh khí tức đột nhiên từ ghế quan chiến hậu phương nổ tung, khí tức kia mang theo kim lam sen lẫn vầng sáng, vừa mới tỏ khắp, liền trước tiên ở từ khởi bạch quanh thân nhẹ nhàng quanh quẩn, đem hắn trên áo bào dính lấy huyết trần địch đi một chút, sau đó mới chậm rãi phủ kín toàn bộ diễn võ trường. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Tiết Phù Phong chậm rãi đứng dậy, hắn nguyên bản ngồi ngay ngắn ở ngũ đại viện trưởng cuối cùng bị, giờ phút này quanh thân quanh quẩn thánh nhân vĩ lực lại so lúc trước càng tăng lên, ống tay áo thêu lên á thánh hai chữ tại trong vầng sáng chiếu sáng rạng rỡ, ngay cả sợi tóc đều dắt lên một tầng ấm kim biên. Ánh mắt của hắn trước rơi vào từ khởi bạch trên thân, đáy mắt lướt qua một tia đối với đệ tử mong đợi cùng suy tính, sau đó mới chuyển hướng đám người, thanh âm mang theo xuyên thấu lòng người lực lượng, chậm đã. Một tiếng này, đệ tử khởi bạch bước chân vô ý thức dừng lại, hắn nghiêng người sang, nhìn về phía Tiết Phù Phong trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính trọng. Không chờ đám người tế phẩm cái này sư đồ ở giữa ăn ý, Tiết Phù Phong đã đưa tay hướng phía tử lộ thư viện hậu phương lăng không ấn xuống. nơi đó đứng sừng sững 9 tầng đá xanh thánh nhân chi tháp, trên thân tháp khắc đầy thượng cổ thánh nhân minh văn trong nháy mắt sáng lên, đỉnh tháp vọt lên một đạo màu đỏ vàng quang trụ bay thẳng thiên cung, thân tháp ong ong cộng minh thanh chấn đến mặt đất có chút phát run, ngay cả không khí đều đi theo nổi lên gợn sóng. Thánh nhân vĩ lực, ở đây có chút học sinh kinh ngạc nói. Màu đỏ vàng quang trụ rất nhanh quyết tán, giống như thủy triều đem toàn bộ ghế quan chiến bao phủ. Bị quang trụ bao khỏa trong nháy mắt, đám người chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh vặn mèo, bên hai truyền đến nhỏ vụn không gian xé rách âm thanh, thân thể như bị một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng dẫn dắt. Dưới chân tảng đá xanh dần dần mơ hồ, thay vào đó là hiện ra trắng muốt quang trạch bạch ngọc mặt đất, bốn phía điêu có nhan thị tiên tổ giống cột đá chậm rãi hiện hiện. Bất quá trước mắt, cảm giác hôn mê rút đi, đám người lúc mở mắt, đã thân ở nhan thánh thư viện lễ tự diễn võ trường. Giữa sân vừa lúc có hai bóng người đang luận bàn, một người cầm thanh đồng kiếm, kiếm quang như lưu hình, một người nắm bút lông cử bút, tài hoa ngưng làm mực rồng, chính chiến đến lúc này. Gặp mấy trăm người đột nhiên trống rỗng xuất hiện, hai người động tác bỗng nhiên ngưng kết, người cầm kiếm mui kiếm treo giữa không trung, cầm bút người mực rồng tài hoa cũng dừng ở nguyên địa, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc, ngay cả binh khí va chạm giòn vang đều im bặt mà dừng. Đây là nhan thánh thư viện diễn võ trường. Chúng ta làm sao lại tại cái này, có quen thuộc nơi đây học sinh thấp giọng hô, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Ngay tại tiếng nghị luận dần dần lên lúc, Tiết Phủ Phong thân ảnh đã rơi vào trung ương diễn võ trường, quanh thân á thánh vĩ lực dần dần thu liễm. Hắn đưa tay để ép, trong sân trong nháy mắt an tĩnh, ánh mắt đảo qua đám người nghi ngờ khuôn mặt, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần đối với đệ tử che chở, chư vị không cần kinh nghi. Vũ Đại thư viện thánh nhân chi tháp cũng không phải là chỉ là trấn viện biểu tượng, trong tháp hoạch đều là phong tồn lấy thượng cổ thánh nhân còn sót lại không gian vĩ lực, lại năm tháp lấy thiên địa nhân tam tài làm dẫn, có thể lẫn nhau cộng minh, nhưng tại trong chớp mắt đem ngũ viện cảnh nội học sinh, tiên sinh, tại các viện ở giữa chuyên gì. Hắn dừng một chút, ánh mắt lần nữa cùng Từ Khởi Bạch đụng vào nhau, mới tiếp tục nói, ngày xưa bực này vĩ lực cần đông đảo bán thánh hợp lực kích phát, lại không cần thiết, từ trước tới giờ không tùy tiện vận dụng. Nhưng hôm nay khác biệt, một thì là cái này trăm năm khó gặp một ngày sông hai viện thịnh sự, thứ hai cũng vì ta đệ tử này phách lực, khi để chư vị tận mắt chứng kiến, ta ngày xưa vận dụng á thánh vĩ lực, kích hoạt thánh nhân chi tháp, bớt đi mọi người buôn ba nỗi khổ. Giữa sân hai vị kia nhan thánh thư viện luận bàn học sinh, cũng rốt cục kịp phản ứng, đội vàng thu binh khí cùng tài hoa, hướng phía Tiết Phù Phòng, Hoàng Đào Dương không mình hành lễ, nhìn về phía Từ Khởi Bạch trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Từ Khởi Bạch hướng phía Tiết Phù Phong khẽ bước cằm, đáy mắt chiếu đến diễn võ trường bạch ngọc mặt đất, thủy hàn kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, chỉ thấy tay hắn cầm trường kiếm, ánh mắt như sương, sắc mặt như tuyết. Ta Từ Khởi Bạch hôm nay tới đây xuống viện, thỉnh cầu cùng Nhan Thánh thư viện thiên tài học sinh một trận chiến. Chương 1571 cùng sinh tại Nhan Thánh thư viện thanh danh, một người chiến 40. Chương 1571 cùng sinh tại Nhan Thánh thư viện thanh danh, một người chiến 40. Tiếng nói lối ra trong nháy mắt, hắn tận lực thúc dục thể nội tài hoa, cái kia cổ ôn nhuận lại mạnh mẽ văn đạo chi lực bọc lấy kiếm minh giống như rõ ràng vàng. Thuận diễn võ trưởng cột đá quyết tán ra đến, xuyên qua nhan thánh thư viện màu son tường viện, lướt qua cắm đầy cổ bách đường mòn, lại vang vọng toàn bộ thư viện. Ngay cả nơi xa tàng thư lâu bên trong lật sách học sinh đều ngừng trong tay động tác, lần theo thanh âm hướng diễn võ trưởng phương hướng nhìn lại. Hoàng Đào Dương đứng đang quan chiến ghế phía trước, gặp Từ Khởi Bạch đã tuyên chiến, liền không chần chờ nữa. Hắn đưa tay vung ra một đạo trắng muốt tài hoa, đó mới hoa khí giữ lời đạo lưu quang, hướng phía thư viện các nơi bay đi. Bất quá nửa chung trà thời gian, liền có chửa lấy màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây viện phục nhan thánh thư viện học sinh lần lượt chạy đến, hoặc cầm kiếm, hoặc cầm bút. Rất nhanh liền tại diễn võ trường bốn phía đứng thành chỉnh tề đội ngũ. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, những này cùng thế hệ học sinh nhìn qua giữa sân cầm kiếm Từ Khởi Bạch, đáy mắt không có bán phân tử lộ thư viện học sinh như vậy địch ý, dù là Từ Khởi Bạch chém giết bọn hắn thư viện sư tỷ, Nhan Thanh, bọn hắn cũng không có quá đa tình tự, ngược lại phần lớn lóe lên mong đợi ánh sáng, thậm chí có mấy cái quen biết học sinh, lặng lẽ hướng phía Từ Khởi Bạch dựng lên cái nắm tay cổ động thủ thế. Bọn hắn một nhóm này học sinh, mặc dù cùng Từ Khởi Bạch cùng thế hệ, nhưng niên kỷ lại so Từ Khởi Bạch lớn 5 tuổi có thừa, bọn hắn cũng đều đã tiến về thiên quan lịch luyện, lần này cũng là đông nhiên bị viện trưởng triệu hồi, nhưng đối với Từ Khởi Bạch cũng đều rất là thân mật. Là Từ sư đệ. Trong đám người, một cái bưng lấy trung dung học sinh hạ giọng hô, trong giọng nói tràn đầy kích động, năm đó hắn tại chúng ta thư viện du học lúc, còn giúp ta giải qua nan đề đâu. Lời này vừa ra, chung quanh mấy cái học sinh nhao nhao gật đầu phụ họa, còn không phải sao. Từ sư huynh năm đó hào sảng rất, mỗi lần diễn võ kết thúc, đều nguyện ý lưu lại cùng chúng ta những này học đệ luyện kiếm, dù là đến đêm khuya đều không chối từ. Ta còn nhớ rõ hắn đem chính mình ngộ ra tới kiếm dung tài hoa tâm đắc, sao chép mấy chục sách phân cho mọi người, ngay cả nửa điểm giữ lại đều không có. Nguyên lai, Từ Khởi Bạch từng tại Nhan Thánh thư viện lưu qua một năm học. Thời điểm đó hắn, mặc dù đã là vô cùng có danh khí từ cùng sinh lại không có chút nào giá đỡ, có học sinh về mặt tu luyện tạm ngừng, hắn sẽ cầm kiếm từng bước một phá giải chiêu thức. Có học sinh đối với văn đạo cùng kiếm đạo như thế nào tương dung hoang mang, hắn sẽ ngồi tại cổ bách bên dưới, kết hợp kinh nghiệm của mình tinh tế giảng giải. Như vậy hào sảng lỗi lạc, vui lòng chỉ giáo tính tình, đã sớm tại Nhan Thánh thư viện cùng thế hệ học sinh trong lòng, để giành được tràn đầy kính nghệ. Tới tương phản chính là Nhan Thanh. Vị này Nhan Thánh thư viện đại sư tỷ, mặc dù bằng Hàn Lâm cảnh tu vi tại trong thư viện xông ra không lũ danh khí, tính tình lại ngạo giống như khối tôi lạnh ngọc, đám học sinh bưng lấy ố vàng tu luyện quyền tông, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến trước góc chân nàng thỉnh giáo kiếm ý ngưng trệ nan đề lúc, nàng hoặc là dựa nghiêng ở khắc hoa trên cột trụ hành lang thượng thức mặc ngọc trâm, ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Hoặc là lãnh suy một câu như vậy thô thiển khảm đều không vượt qua nổi, cũng xứng xưng Nhan Thánh đệ tử vung lấy rộng lớn viện phục tay áo liền đi. Dân gia, dù có thiên phú gia trì, nàng tại trong thư viện thanh danh, ngược lại kém xa chỉ du học qua một năm Từ Khởi Bạch. ở đây Nhan Thánh thư viện học sinh đều rõ ràng, Từ Khởi Bạch cùng thư viện lão viện trưởng Nhan Nguyên Hồng xưa nay giao hảo. Năm ngoái Từ Khởi Bạch ở đây du học lúc, lão viện trưởng thường mời hắn đi biết lễ đường luận đạo, từ luận ngữ bên trong nhân lễ chi biện cho tới văn đạo kiếm y dung hợp chi pháp, có khi cao hứng sẽ còn từ tàng thư các lấy ra quyển bên cạnh thượng cổ văn quyển, chỉ vào phía trên Chu Phê cùng hắn đàm phán. Thậm chí tại Từ Khởi Bạch rời đi hôm đó, lão viện trưởng còn thân hơn tặng một viên nhuận bút ngọc giác vỗ vai của hắn mỉm cười nói kẻ này kiếm y dấu văn tâm, tương lai nhất định có thể tại văn đạo giới xông ra một mảnh bầu trời, phần này thực sự coi trọng, trong thư viện không có mấy cái học sinh có thể được. Có thể giờ phút này đứng tại diễn võ trường sườn đông Hoàng Đào Dương, sớm đã không có ngày xưa ôn nhã khí độ. Hắn nhìn qua trận thân hình thẳng tắp Từ Khởi Bạch, đốt ngón tay nắm đến trắng bệch, lòng bàn tay cơ hồ muốn khảm tiến lòng bàn tay, đáy mắt cuồn cuộn lấy không đè nén được tức giận. Nhan Thanh là hắn coi trọng nhất đệ tử thân truyền, mấy ngày trước đây còn tại trước mặt hắn lập thệ, muốn tại ngũ viện tiệc trà xã giao bên trong giữ vững Nhan Thánh thư viện mặt mũi, bây giờ lại thành Từ Khởi Bạch vong hồn rơi kiếm. Thu hận này giống đoàn liệt hỏa, thiêu đến hắn ngay cả cơ bản luận bản quy củ đều không để ý tới. Hoàng Đào Dương đầu ngón tay ngưng tụ lại một đạo đỏ nhạt tài hoa, như dây tóc giống như lặng yên không một tiếng động quấn về dưới đài 40 tên chờ lệnh cùng thế hệ học sinh, truyền âm thanh âm mang theo không thể nghi ngờ cường ngạnh, đừng đợi, lập tức lên đài, 40 người chung chiến Từ Khởi Bạch. Lời này rơi vào đám học sinh trong hai, lập tức nhấc lên một mảnh im mắng bạo động. Đứng ở hàng trước Lý Nghiễn bỗng nhiên nhíu chặt lông mày, lặng lẽ lôi kéo bên cạnh Trương Mặc ống tay áo, thanh âm ép tới cực thấp, hôm qua viện trưởng rõ ràng nói, phân 4 tốp lên đài, mỗi đám 10 người xa luân chiến, làm sao đột nhiên đổi chủ ý, 40 người cùng tiến lên, cũng quá nói còn chưa dứt lời, hắn liền thở dài, cái này rõ ràng là vi phạm Nhan Thánh thư viện lễ quy củ lấy nhiều khi ít. Trương Mặc cũng đầy mặt hoang mang, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chuôi kiếm, đúng vậy à, năm ngoái Nho Già kiếm pháp kẹt tại bình cảnh lúc, hay là Từ huynh lôi kéo ta tại diễn võ trường luyện nửa đêm, dạy ta dùng như thế nào tài hoa dưỡng kiếm ý. Hiện tại muốn nhiều người như vậy vây công hắn, bây giờ nói không đi qua. Học sinh chung quanh cũng nhao nhao châu đầu ghé hai, đáy mắt tràn đầy do dự, có thể viện trưởng chỉ lệnh như núi, bọn hắn dù có không hiểu, cũng không có can đảm chống lại. Ngắn ngủi trần chờ sau, 40 tên học sinh hay là nắm riêng phần mình binh khí, lần lượt đạp vào diễn võ trường bạch ngọc mặt đất. Bọn hắn xếp thành 4 nhóm chỉnh tề cánh quân, đi đến Từ Khởi Bạch đối diện hơn một trượng chỗ dừng lại, tay nắm chuôi kiếm mặc dù bởi vì khẩn trương có chút căng cứng, nhưng vẫn là cùng nhau hướng phía Từ Khởi Bạch không người chắp tay, trong thanh âm mang theo vài phần khó nén phức tạp, "Từ sư huynh, chuyện hôm nay đã tội." Ánh nắng xuyên thấu qua diễn võ trường mái vòm khắc hoa song cửa sổ rơi xuống dưới, rơi vào bọn hắn màu xanh viện phục bên trên, lại không xua tan phần kia bởi vì lấy chúng lấn quả mà thành xấu hổ. Ngay cả trẻ tuổi nhất học sinh đều rõ ràng, trận này đối chiến, từ Hoàng Đào Dương sửa lệnh một khắc kia trở đi, liền đã mất Nhan Thánh thư viện xưa nay khởi sướng lễ chữ. Ngay tại trong sân bầu không khí ngưng trệ lúc, Từ Khởi Bạch đống nhiên động. Hắn nắm thủy hàn kiếm nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, lưỡi kiếm chỉ xéo mặt đất, sương khí thu liệm đến chỉ còn một tấm lụa mỏng giống như bạc mang. Sau đó hướng phía 40 tên học sinh trịnh trọng chắp tay, động tác không nhanh không chậm, đáy mắt không có nửa phần bị vây công tức giận, ngược lại lộ ra mấy phần thông thấu lý giải, chư vị sư đệ cũng nhiều là người quen, không cần có xử, đã là viện trưởng chi lệnh, liền hết sức xuất thủ chính là. Vừa rồi tại Tử Lộ thư viện một trận chiến, ta phần lớn là sát phạt, hôm nay cùng chư vị giao thủ, như thấy các ngươi chiêu thức không đủ, liền tiện thể đề điểm 1-2, cũng coi như không phụ năm ngoái tại Nhan Thánh thư viện du học lúc, chư vị trông nom. Lời này vừa ra, trong sân căng cứng bầu không khí lập tức nới lỏng mấy phần. Lý Nghiễn lặng lẽ nơi núi lòng nắm đến căng lên đốt ngón tay, Trương Mặc đáy mắt do dự cũng phai nhạt chút, bọn hắn vốn cũng không nguyện lấy nhiều khi ít, Từ Khởi Bạch lời nói này đã cho bọn hắn bậc thang, lại lưu lại so tài chỗ trống, chính hợp tâm ý. Chương 1572 mâu thuẫn nội tâm, Nhan Thánh thư viện tứ đại thiên tài đứng đầu, dịch quy đồ. Chương 1572 mâu thuẫn nội tâm, Nhan Thánh thư viện tứ đại thiên tài đứng đầu, dịch quy đồ. Vậy liền xin mời từ sư minh chỉ giáo. Hàng trước học sinh dẫn đầu chắp tay đáp, lời còn chưa dứt, đầu ngón tay đã ngưng tụ lại màu vàng nhạt đao tự quyết. Theo hắn đưa tay ném một cái, đao chữ trên không trung nổ tung, hóa thành một thanh dài hơn 3 thước khí nhận, mang theo tiếng rít bổ về phía Từ Khởi Bạch vai trái. Ngay sau đó, còn lại học sinh cũng nhao nhao xuất thủ, có người ngưng kiếm tự quyết, ngân bạch kiếm khí như mạng nhện cuốn về quanh thân. Có người thi ngự tự quyết, dưới chân tài hoa phun trào, nên mới khí ngưng xuất tuấn bài, bảo vệ đồng bạn cánh bên, trong lúc nhất thời, đỏ, trắng, lam, các loại tài hoa ở trên diễn võ trường xen lẫn, chiêu thức tầng tầng lớp lớp, nhưng không có nửa phần sắc ý, chỉ còn so tài chuyên chú. Từ Khởi Bạch thấy thế, đáy mắt hiện lên một tia khen ngợi. Hắn không chút hoang mang xoay người, thủy hàn kiếm ở trong tay chuyển ra một đạo ngân hồ, đầu tiên là dùng sống kiếm nhẹ nhàng đập bay đao chữ khí nhận, đồng thời đối với tên kia học sinh nói đao tự quyết muốn chìm tới đáy, ngươi khí này lưỡi đao tung bay, bổ tới nơi thực liền sẽ tán. Vừa dứt lời, lại nghiêng người tránh đi kiếm chữ kiếm khí, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi bạch khí, điểm hướng một tên khác học sinh cổ tay, kiếm ý đừng khỏa quá nhiều bạch khí, ngược lại là vừa nhíu, ngươi thử một chút chỉ ngưng 3 phần tài hoa năm kiếm. Thân hình hắn tại 40 người ở giữa xuyên thẳng qua, như đi bộ nhàn nhã giống như tránh đi các lộ chiêu thức, mỗi ngăn lại một chiêu, liền tiện thể đề điểm một câu không đủ, gặp Trương Mặc bộ phát loạn, liền tại phía sau hắn nhẹ giẫm một ước, vốn nắn hắn trọng tâm, gặp Lý Nghiễn dùng tài hoa ngưng thuẫn lúc lệnh góc độ, liền dùng thân kiếm đẩy mặt thuẫn, dạy hắn như thế nào dựa thế giảm lực. Ngẫu nhiên gặp được chiêu thức vững chắc học sinh, hắn cũng sẽ chăm chú đón lấy mấy chiêu, đợi đối phương kiệt lực lúc, liền đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi nhu hòa bạch khí, nhẹ nhàng nâng ở đối phương sau thắt lưng, đem người vững vàng đưa tiến đài cao, toàn bộ hành trình không có nửa phần va chạm. Hoàng Đào Dương đứng ở sườn đông dưới hiên, ánh mắt khóa chặt trong sân Từ Khởi Bạch, đáy lòng quần quật lấy người bên ngoài khó xem xét mâu thuẫn, hắn nắm chặt tay áo đốt ngón tay đã phát ra thanh bạch, đầu ngón tay lại vẫn không có ý thức vuốt ve bên hông viên kia từng muốn tặng cho Từ Khởi Bạch văn tâm eo. Trước đây ít năm Từ Khởi Bạch tại Nhan Thánh thư viện du học lúc, hắn từng không chỉ một lần gặp thiếu niên này tại biết lễ đường trắng đêm thôi diễn kiếm ý, ngay cả lão viện trưởng đều tán hắn văn kiếm song tuyệt, trăm năm khó gặp khi đó hắn liền thầm hạ quyết tâm, muốn đem Từ Khởi Bạch lôi kéo là Nhan Thánh thư viện thượng khách. Nhưng hôm nay, phần này quý tài chi tâm lại bị Nhan Thanh bế tắc một mực vây khốn, Nhan Thanh là hắn dạy bảo hơn 10 năm đệ tử thân truyền, là Nhan Thánh thư viện đời mới cọc yêu, có thể Từ Khởi Bạch cũng là hiếm có thiên tài, nếu không có trận kia sinh tử gốc mắc, trận này sông viện chi chiến, hắn muốn định lấy bình thường luận bàn đại chi, đoạn sẽ không dùng 40 người vây chiến biện pháp khó xử. Trên trận gió xoáy lấy tài hoa lướt qua bạch ngọc mặt đất, đem Hoàng Đào Dương thu suy nghĩ lại hiện thực. Bất quá nửa nén hương công phu, trên diễn võ trường đứng yên học sinh đã lắc đắc không có mấy. Vị cuối cùng cầm kiếm học sinh vừa muốn bung ra kiếm tự quyết, Từ Khởi Bạch liền nghiêng người tránh đi, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi trắng nhạt tài hoa, nhẹ nhàng điểm tại vết kiếm của hắn bên trên, kiếm ý của ngươi thiên cương, lại không để ý đến nhu kình, thử một chút chậm dần chút lực lượng, kiếm chiêu sẽ càng linh động. Lời còn chưa dứt, cổ tay hắn khẽ nâng, cái kia sợi tài hoa liền dẫn ôn hòa lực đẩy, đem học sinh nhẹ nhàng đưa cách diễn võ trường. Bị đánh rơi học sinh vững vàng rơi vào dưới đài, chẳng những không có nửa phần thất lạc, ngược lại lập tức từ trong ngực móc ra giấy bút, nhanh chóng ghi lại Từ Khởi Bạch đề điểm, ngòi bút xẹt qua mặt giấy sàn sạt âm thanh ở trong đám người đặc biệt rõ ràng. Có mấy cái học sinh còn vây tại một chỗ, cầm vừa nhớ yếu điểm lẫn nhau thôi diễn, giữa lông mày tràn đầy hiểu ra mừng rỡ, ngay cả trước đó bởi vì lấy chúng lấn quả mà thành xấu hổ, đều bị phần này thu hoạch vui sướng hòa tan. Hoàng Đào Dương nhìn xem một màn này, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận địa biến huyễn. Hắn vốn muốn mượn 40 người chi lực ép một chút Từ Khởi Bạch khí diễm, thuận tiện là Nhan Thanh đòi lại mấy phần mặt mũi, lại không ngờ tới, trận này vây chiến lại thành Từ Khởi Bạch chỉ điểm nhà mình học sinh khóa công khai. Từ Khởi Bạch mỗi đánh rơi một người, chắc chắn sẽ điểm ra đối phương tu luyện mấu chốt, từ tự quyết vận dụng đến kiếm ý dung hợp, câu câu đánh trúng chỗ yếu hại, so thư viện tiên sinh giảng bài còn muốn thấu triệt. Hắn nắm chặt tay áo tay càng thu càng chặt, lòng bàn tay cơ hồ muốn đem gấm vóc bóp ra lỗ rách, nhưng nhìn lấy dưới đài học sinh chuyên chú ghi chép bộ dáng, đến bên miệng trách cự nhưng lại nuốt trở vào, hắn mặc dù hận Từ Khởi Bạch chém Nhan Thanh, nhưng cũng không nỡ đánh đoạn trận này đối với đám học sinh mà nói khó được cơ duyên. Trong sân vị cuối cùng học sinh bị đánh rơi lúc, Từ Khởi Bạch thu tài hoa, nhìn qua dưới đài tràn đầy vui mừng đám người, nhẹ nhàng gật đầu. Dưới đài đám học sinh gặp luận bàn kết thúc, nhao nhao thu hồi giấy bút, cuộn giấy nhập túi tiếng xào xạc cùng bực bút trở vào bao nhẹ vang lên xen lẫn thành một mảnh. Bọn hắn bưng lấy ghi chép đầy đề điểm cuộn giấy, bước nhanh đi đến Hoàng Đào Dương trước mặt, cùng nhau không người chắp tay, trong thanh âm tràn đầy vội vàng, "Viện trưởng, chúng ta hôm nay đến từ huynh chỉ điểm, rất nhiều tu luyện mấu chốt sáng tỏ thông suốt, cần lập tức trở về thiền quan bế quan tiêu hóa, hôm nay liền xin cáo từ trước." Hoàng Đào Dương nhìn qua trong mắt bọn họ khó nén qua mang, căng cứng khóe miệng có chút buông lỏng, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần phức tạp, "Đi thôi, cực kỳ suy nghĩ hôm nay sở học, chớ có cô phụ phần cơ duyên này." Tạ viện trưởng, đám học sinh cùng kêu lên đáp, lại quay đầu nhìn về Từ Khởi Bạch xa xa gật đầu thăm hỏi, có người còn lặng lẽ dựng lên cái đa tạ khẩu hình, mới quay người bước nhanh rời sân. Mấy chục đạo thân ảnh dọc theo diễn võ trường bạch ngọc thông đạo rời đi, tiếng bước chân dần dần đi xa, chỉ để lại trong không khí chưa tan hết tài hoa dư vị. Đợi đám học sinh thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cột đá sau, Hoàng Đào Dương trên mặt cuối cùng một tia ôn hòa cũng rút đi, thay vào đó là nặng nề ngưng trọng. Hắn đưa tay từ trong tay áo lấy ra một viên khắc lấy tứ tượng văn ngọc phù truyền tin, đầu ngón tay tài hoa rót vào, ngọc phù ông vỡ vụn thành điểm sáng. Bất quá trước mắt, diễn võ trường đông, nam, tây, bắc bốn cái phương vị liền truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, mỗi một bước đều đạp đến trầm ổn hữu lực, mang theo mơ hồ tài hoa của mình. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp bốn bóng người đang từ tứ phương cột trụ hành lang sau đi ra. Phương Bắc vị đi tới học sinh mặc hắc bào, lòng bàn tay của hắn nâng một viên màu đen tuyền la bàn, la bàn kim đồng hồ từ đầu đến cuối hướng phía trung ương diễn võ trường chuyển động. Phương Tây vị là vị áo bào trắng kiếm tu, bên hông trường kiếm vỏ kiếm khảm canh kim hình dáng trang sức, kiếm khí mơ hồ thấu vỏ mà ra. Phương Nam vị xích bào học sinh cầm trong tay một mồi lửa văn quạt xếp, mặt quạt triển khai lúc lại có nhỏ vụn hỏa tinh nhảy lên. Mà phương Đông vị học sinh là đặc biệt nhất, hắn thân mang màu xanh đen nho bảo, trong tay nắm một cây hiện ra một thuộc tính thanh quang tài hoa bút, trên cán bút khắc đầy xuân sinh triển văn. Chính là Nhan Thánh thư viện tứ đại thiên tài đứng đầu Dịch Quy Đồ. Bốn người này chính là Nhan Thánh thư viện áp đáy hòm đời mới lực lượng, hợp xưng tứ tượng học sinh bảy tứ tượng tài hoa trận càng là thư viện bí mật bất truyền. Trong trận lấy một, kim, lửa, nước bốn hàng tài hoa làm cơ sở, phía bay vị chi lực tương sinh tương khắc, công thủ gồm nhiều mặt, 20 năm trước ngũ viện tiệc trà xã giao cùng Tử Lộ thư viện ngũ đức kiếm trận luận bàn lúc, vẻn vẹn lấy kém nửa chiêu thất bại, mà trận pháp hoạch tâm chủ đạo chính là cầm trong tay tài hoa bút Dịch Quy Đồ. Chương 1573 Hoàng Đạo Dương chuyển biến, tứ tượng tài hoa trận chương 1573 Hoàng Đạo Dương chuyển biến, tứ tượng tài hoa trận gặp qua viện trưởng. Tứ đại thiên tài đi đến Hoàng Đào Dương trước mặt, cùng nhau không mình hành lễ, thanh âm âm vang hữu lực, cùng vừa rồi những học sinh kia ngây ngô hoàn toàn khác biệt. Hoàng Đào Dương nhìn qua trước mắt bốn người, lòng bàn tay vô ý thức vuốt ve tay áo, hắn để ép thanh âm mở miệng, trong giọng nói cất giấu không dễ dàng phát giác xoắn xuýt, lại đầy đủ bốn người nghe rõ, lên đài cùng Từ Khởi Bạch luận bàn thuận tiện, hết sức hành động liền có thể, nếu là không địch lại, nhận thua cũng không sao, không cần được chống. Vừa dứt lời, bốn người trên mặt đồng thời lướt qua một tầng kinh ngạc, như bị gió thổi nhũ mặt nước. Dịch Quy Đồ lông mày trước vặn đứng lên, giấu ở trong tay áo tay lặng yên nắm chặt tài hoa bút, trên cán bút xuân sinh triển văn bởi vì lực đạo nổi lên ánh sáng nhạt, hôm qua Hoàng Đào Dương triệu bọn hắn đến biết lễ đường nghị sự lúc, rõ ràng trầm giọng nói từ khởi bạch sông viện đục ta nhan thánh cạnh cửa, các ngươi cần lấy tứ tượng trận liều chết đánh cược một lần, cần phải giữ vững thư viện trăm năm mặt mũi làm sao bất quá một ngày, lý do thoái thác liền đổi đến triệt để như vậy. Phương Bắc vị học sinh mặc hắc bào cũng là người, lòng bàn tay đồng la bàn đột nhiên dị động, đồng châm bỗng nhiên run rẩy, lại ngắn ngủi chỉ hướng Hoàng Đạo Dương, lập tức lại đạn về trung ương diễn võ trường, xoay chuyển càng phát ra gấp rút. Phương Tây vị áo bào trắng kiếm tu đặt tại trên chuôi kiếm kết gấp, đốt ngón tay trắng bệnh, đáy mắt hiện lên một tia hoang mang, giống như đang suy nghĩ viện trưởng vì sao đột nhiên nhả ra. Phương Nam vị xích bào học sinh càng là trực tiếp nhíu mày, hỏa văn quạt xếp tại lòng bàn tay xoay một vòng, hỏa tinh rơi xuống nước tại vào áo, lại bị hắn tiện tay phủ nhẹ, hiển nhiên cũng đoán không ra trước đây sau tương phản nguyên do. Bọn hắn quanh năm tại thư viện phía sau núi bế quan tu luyện, đối ngoại sự tình biết rất ít, đã không nghe nói từ khởi bạch tại Tử Lộ thư viện chém giết ngũ đại thiên tài chuyện xưa, cũng không biết Hoàng Đạo Dương đối với từ khởi bạch quý tài vừa hận nó thí đổ mâu thuẫn tâm tư. Dịch Quy Đồ trầm ngâm một lát, chỉ coi là Hoàng Đạo Dương bận tâm ở đây Tiết Phù Phong, dù sao Tiết Phù Phong là văn đạo a thánh, lại là từ khởi bạch sư trưởng, viện trưởng nhất định là sợ viên náo quá cương không tốt kết thúc, mới cố ý nói nhận thua liền có thể làm cho ngoại nhân nhìn, kỳ thực vẫn là phải bọn hắn xuất ra bản lĩnh thật sự nên chiến. Nghĩ như vậy, trong mắt của hắn nghi hoặc dần dần rút đi, thay vào đó là càng đậm lãnh ý, nhìn về phía từ khởi bạch trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh miệt, hắn thấy, đây bất quá là cái ỷ vào mấy phần tiên phú liền bốn chỗ sông viện cùng đồ, lại muốn viện trưởng cho hắn phá lệ giảng hòa, thực sự buồn cười. Đệ tử minh bạch. Dịch Quy Đồ dẫn đầu ứng thanh, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc, lại mang theo không được xía vào kiên định. Còn lại ba người thấy thế, cũng nhao nhao gật đầu, học sinh mặc hắc bào đưa tay để lại la bàn, đồng châm rốt cục ổn định lại, áo bào trắng kiếm tu kiếm khí lại được mấy phần, trên vỏ kiếm canh kim hình dáng trang sức sáng đến trước mắt, xích bào học sinh bá địa hợp thượng chết phiến, hỏa tinh biến mất, chỉ còn cán quạt bên trên hỏa văn lộ ra sắc bén. Bốn người quay người đạp vào diễn võ trường, bạch ngọc mặt đất bị bọn hắn tài hoa nhuộm dần ra bốn màu vết tích, phương đông mộc chi xanh, phương tây kim chi trắng, phương nam hỏa chi đỏ, phương bắc thủy chi đen quấn quýt nhau, tại mặt đất sen lẫn thành hơi mở thái cực hình dáng, tứ tượng chi khí ẩn ẩn chuyển ra bù bù. Bọn hắn hướng phía từ khởi bạch chậm rãi đi đến, Dịch Quy Đồ ánh mắt như hàn nhận giống như thổi qua đối phương, còn lại ba người ánh mắt cũng mang theo vài phần ý, đã là đối ngoại thuyết pháp vậy bọn hắn liền muốn để ở đây tất cả mọi người nhìn xem, Nhan Thánh thư viện tứ đại thiên tài, tuyệt không phải là hư danh, càng sẽ không để một cái sông viện người tùy tiện đạt được. Từ khởi bạch đứng tại diễn võ trường trung ương, nhìn qua bốn người tới gần thân ảnh, nắm thủy hàn kiếm tay cũng không nắm chặt, trên vỏ kiếm ngưng kết xương hoa chửa tán, chiếu đến tứ tượng vầng sáng lại phát ra thất thải toái quang. Hắn có thể rõ ràng phát giác được cái kia cố không che giấu chút nào ý, cũng từ bốn người đáy mắt đọc lên mấy phần không hiểu, chỉ là giờ phút này không cần hỏi nhiều văn đạo giao phong, thực lực nói chuyện, chỉ có giao thủ mới có thể xem hư thực. Dịch Quy Đồ đáy mắt lanh ý càng hơn, xanh đen nho vào dưới đốt ngón tay bởi vì nắm chặt tài hoa bút mà trắng bệnh. Người bên ngoài có lẽ chỉ coi hắn là hộ nhan thánh thư viện mặt mũi, lại không biết phần này địch ý bên trong, cất dấu 8 năm thiên quan lịch luyện in dấu xuống khắc cốt chấp niệm. Hắn đóng giữ thiên quan, thấy tận mắt hỗn độn dị tộc miệng to răng sắc, xé nát đồng môn thân thể, nhìn thấy văn hảo là bảo vệ mặt khắc văn nhân, giơ tàn bút nhào về phía đại quân dị tộc, cuối cùng hóa thành đầy trời tiêu tán tài hoa. Những cái kia nhuốm máu trang sách, ngưng kết một ấn, sớm đã ở đáy lòng hắn khắc xuống hận dị tộc tận xương ấn ký. Lúc trước ngẫu nhiên nghe nói từ khởi bạch cùng hỗn độn dị tộc mật thám có liên lụy truyền ngôn, hắn liền thầm hạ quyết tâm, hôm nay trận này sông viện chi chiến, tuyệt không thể để bực này thông đồng với địch hạng người đạt được, nhất định phải thay những cái kia chết ở trên trời quan văn nhân đòi một lời giải thích. Kết trận. Không đợi từ khởi bạch lại làm suy tư, Dịch Quy Đồ đột nhiên đưa tay, xuân sinh tài hoa ngòi bút hướng bạch ngọc mặt đất đống nhiên một chút, màu xanh một thuộc tính tài hoa như suối trào thuận vết bút khuyết tán. Còn lại ba người nghe tiếng mà động, động tác gan y đến phảng phất diễn luyện quá ngàn bất biến. Phương Bắc vị học sinh mặc hắc bào đem huyền hắc la bàn đè xuống đất, màu lam nhạt gợn nước thuận la bàn đồng châm quỹ tích lan tràn, thoáng qua hóa thành lao nhanh giả lập màn nước, rầm rầm tiếng nước ở trong sân quanh quẩn. Phương Tây vị áo bào trắng kiếm tu rút kiếm ra khỏi vỏ, canh kim kiếm khí bổ ra không khí, vạch ra mấy đạo ngân bạch hồ quang, như linh xà giống như cuốn lên màn nước bên dưới, đem thủy thế ngưng tụ không tan. Phương Nam vị xích bào học sinh triển khai hỏa văn quạt xếp, mặt quạt nhẹ lay động ở giữa, mấy chục khỏa to bằng nắm đấm hỏa cầu từ nan quạt ở giữa rơi xuống, cùng ngân hồ, màn nước xen lẫn thành ba màu quang võng. Mà Dịch Quy Đột thì nắm tài hoa bút trên không trung viết nhanh, một sinh diễn ba chữ truyện văn theo thứ tự thành hình, dây leo màu xanh từ mặt đất phá đất mà lên, như vật sống giống như cuốn chặt lấy thủy hỏa kim ba màu lực lượng, đem tứ tán tài hoa sâu chuỗi thành bế hoàn. Bất quá chớp mắt công phu, tứ tượng tài hoa trận liền đã hoàn toàn triển khai, xanh phương đông một trắng phương tây kim đỏ phương nam lửa đèn phương bắc nước bốn màu vầng sáng tại diễn võ trường trung ương xoay tròn, hình thành một đạo bao phủ hơn một trượng phạm vi hơi mở kết giới, trong kết giới tài hoa cuồn cuộn như sóng, ngay cả mái vòm hạ xuống ánh nắng đều bị bóp méo, không khí phảng phất bị áp xúc đến phát ra kéo kẹt nhẹ vang lên. Đây cũng là từng cùng Tử Lộ thư viện ngũ đức kiếm trận chiến đến ngang tay Nhan Thánh thư viện át chủ bài, giờ phút này không giữ lại chút nào hướng lấy từ khởi bạch kép đi. Dịch Quy Đồ đứng ở trận nhãn phương đông bị, tài hoa bút chỉ xéo mặt đất, ánh mắt như hàn nhận giống như khóa chặt trong trận từ khởi bạch. Từ khởi bạch, ngươi nếu thật là cùng hỗn độn dị tộc cấu kết hàng người, hôm nay cũng đừng mơ tưởng bước ra cái này tứ tượng trận nửa bước. Tiếng nói hạ thấp thời gian, trong trận màn nước đột nhiên tăng gọn, hỏa cầu cùng kiếm khí đan xen hướng từ khởi bạch đánh tới, mang theo không dung né tránh như thế. Từ khởi bạch nắm thủy hàn kiếm tay rốt cục có chút nắm chặt, trên vỏ kiếm xương hoa gặp nhiệt hóa làm mạnh xương ngủ. Hắn có thể cảm nhận được tứ tượng trận uy áp, mục chủ khốn, kim chủ công, người gây nên hỏa hoạn liệt, nước chủ quấn, bốn cố lực lượng vòng vòng đan sen. So lúc trước 40 tên học sinh vây công không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Chương 1574 tứ tượng tài hoa trận, không chê vào đâu được phối hợp chương 1574 tứ tượng tài hoa trận, không chê vào đâu được phối hợp trong trận thế cục đống nhiên sinh biến, phương Bắc học sinh mặc hắc bảo lòng bàn tay huyền hắc la bàn đống nhiên thuận kim đồng hồ nhất chuyển, màu lam nhạt màn nước trong nháy mắt cất cao hơn một trượng, như chắn hiện ra băng lăng tường nước hướng từ khởi bạch đầm vang đè xuống, mà nước biên giới vụn băng phản xạ ánh nắng, đâm vào mắt người đau nhức. Phương Tây áo bào trắng kiếm tu thì cổ tay khẽ đảo, bên hông trường kiếm tranh ra khỏi vỏ, canh kim kiếm khí hóa thành mấy chục đạo sáng như bạc dây nhỏ, cùng phương Nam xích bảo học sinh phiến ra hỏa cầu xích hồng 22 giao xoa, hỏa cầu bọc lấy kiếm khí nổ tung, hỏa tinh rơi xuống nước tại bạch ngọc trên diễn võ trường, lại đốt ra điểm điểm cháy đen đơn ký, sóng nhiệt bọc lấy duệ phòng, cơ hồ muốn lật tung từ khởi bạch áo bào. Từ khởi bạch nắm thủy hàn kiếm tay rốt cục có chút nắm chặt, lòng bàn tay đặt tại lạnh buốt thân kiếm bên trên, trên vỏ kiếm ngưng kết xương bao hoa trong trận sóng nhiệt sấy khô đến tuôn rơi hòa tan, hóa thành mấy sợi mát xương mù cuốn ở giữa ngón tay, thoáng đè xuống mấy phần nóng rực. Hắn dương mắt đảo qua bốn phía, trong lòng lần thứ nhất nổi lên ngưng trọng, cái này tứ tượng trận uy áp, xa so với lúc trước 40 tên học sinh vây công muốn lạnh thấu xương mấy lần. Mục chủ khốn, Đông Phương Dịch quy đồ trong tay tài hoa bút nhẹ nhàng điểm một cái, màu xanh biết một khí tựa như vật sống giống như từ mặt đất chui ra, cuốn lên mắt cá chân hắn, giống như là rơi khối thấm đầy nước sợi đông, ngay cả bước chân đều chậm nửa nhịp, kim chủ công, phương Tây kiếm tu kiếm khí như mật mưa giống như đánh tới, mỗi đạo ngân tuyến đều mang cắt đứt không khí rồi băng, sát hắn ống tay áo lướt qua, tại vải áo bên trên mở ra nhỏ như sợi tóc lỗ hồng. Người gây nên hỏa hoạn liệt, phương Nam hỏa cầu nổ tung dư ôn thuận lỗ chân lông hướng khe xương bên trong chui, liền hô hấp đều mang cảm giác nóng rực, nước chủ quấn, phương Bắc màn nước dù chưa trực tiếp đổ vào, lại hóa thành tinh mịn giọt nước bay xuống tại quanh người hắn, dần dần ngưng tụ thành một tầng màn nước, che phủ hắn hô hấp đều có chút vướng víu. Bốn cỗ thuộc tính lực lượng hoàn toàn khác biệt vòng vòng đan sen, không có nửa phần khe hở, ngay cả gió đều thấu không vào trong trận. Từ khởi bạch vốn là muốn như lúc trước phá tử lộ thư viện ngũ đức kiếm trận giống như, mượn thân hình linh hoạt ở trong trận xuyên thẳng qua, tìm ra trận pháp vận chuyển sơ hở lấy điểm phá diện. Nhưng hắn vừa hướng sườn đông lao đi, dịch quy đồ một khí liền lập tức nắm chặt, đồng thời phương tây kiếm khí cùng phương nam hỏa cầu cũng đồng bộ chuyển hướng, phương bắc màn nước càng là nghiêng nghiêng che ở trước người hắn, đem tất cả đường lui chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Hắn liên tiếp đổi ba phương hướng, mỗi một lần đều bị tứ tượng chi lực sớm dự phán, từ đầu đến cuối tìm không thấy có thể cắt vào lỗ hổng. Lúc này mới giật mình, cái này tứ tượng trận so ngũ đức kiếm trận càng lộ vẻ hòa hợp, không gây rõ ràng nhược điểm có thể tìm ra. Hắn liên tiếp đổi đông, nam, bắc ba phương hướng, mỗi một lần thân hình vừa động, tứ tượng chi lực liền đã sớm dự phán điểm rơi, hướng đông thì một khí cuốn chân, đi về phía nam thì hỏa cầu phong đường, hướng bắc thì màn nước cả thân, ngân bạch áo bào và áo thậm chí bị hỏa tinh cháy ra mấy sợi vết cháy, theo gió phiêu khởi lúc còn mang theo nhàn nhạt khói lửa. Cho đến lúc này hắn mới đột nhiên giật mình, cái này tứ tượng trận lại so tử lộ thư viện ngũ đức kiếm trận càng lộ vẻ hòa hợp. Ngũ đức kiếm trận tuy mạnh, lại vẫn có ngũ hành sinh khắc sơ hở có thể tìm ra, nhưng trước mắt này trận pháp lại giống như nước chảy lưu chuyển giống như vô cùng bất nhập, ngay cả một tia thông khí khe hở tìm khắp không đến. Đúng. Ngoài trận truyền đến dịch quy đồ quát lạnh, hắn mi phong nhíu chặt, quát lạnh âm thanh trong mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, trong lòng bàn tay tài hoa bút trùng điệp hướng mặt đất một chút. Thanh mang đống nhiên tăng vọt ở giữa, càng nhiều tráng kiện một đẳng từ diễn võ trường các nơi phá đất mà lên, như bầy rắn giống như quấn về từ khởi bạch cổ tay cùng thân kiếm. Cùng lúc đó, hỏa cầu, kiếm khí, mà nước lại lần nữa cùng nhau để lên, bốn loại thuộc tính tài hoa giữa không trùng sen lẫn quấn quanh, lại ẩn ẩn ngưng tụ thành một đạo xoay tròn bốn màu quang hoàn, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa cảm giác các bách, hướng phía trong trận từ khởi bạch phương hướng hung hăng nghiền ép. Từ khởi bạch mắt sắc trầm xuống, nắm thủy hàn kiếm cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, vỏ kiếm sang sảng một tiếng nện ở bạch ngọc mặt đất, thanh thúy tiếng vang tại diễn võ trường bên trong quanh quẩn. Sáng như tuyết thân kiếm chiếu ra tứ tượng trận toàn cảnh, ngay cả một đằng bên trên đường vân, hỏa cầu bên trong hỏa tinh đều có thể thấy rõ ràng. Hắn mũi chân chia xuống đất xoay người, ngân bạch tay áo tung bay như điệp, thể nội tài hoa bỗng nhiên bắn ra, đúng là hắn dựa vào thành danh tung hoành kiếm pháp. Dọc kiếm khí dẫn đầu ra khỏi vỏ, như ngân tuyến phá như mây lăng lệ, thẳng chém đỉnh đầu rơi xuống hỏa cầu, xoẹt một tiếng băng giòn, hỏa cầu xích hồng ứng thanh mà nước, bị kiếm khí chặn ngang cắt đứt, hóa thành đầy trời hỏa tinh tuân rơi xuống, ở tại trên mặt đất lưu lại điểm điểm vết cháy. Ngay sau đó hướng ngang kiếm khí quét ngang mà ra, như luyện không cuốn eo giống như mềm dẻo lại mạnh mẽ, tinh chuẩn đâm vào cành kim kiếm khí dệt thành trên mạng, tranh minh âm thanh bên tai không dứt. Tinh miệng kiếm vong lại bị ngạnh sinh sinh xé mở một đạo rưỡi thước rộng lỗ hổng. Có thể lỗ hổng này vừa lộ, dịch quy đồ liền lập tức bổ vị, lòng bàn tay tài hoa bút có chút xoay tròn, thanh đằng như vật sống giống như cuốn lên thân kiếm, xanh biết một khí thuận thân kiếm trèo lên trên, ý đồ tan mất kiếm khí lực đạo. Phương Bắc học sinh mặc hắc bảo cũng phản ứng cực nhanh, đầu ngón tay tại trên la bàn nhanh chóng một chút, huyền hắc màn nước như sóng chiều giống như bọt tới, đem cái kia đạo vừa xé mở lỗ hổng chắn đến so lúc trước càng dày đặc, ngay cả một tia sáng đều đấu. Bất quá, từ khởi bạch lại không chút hoang mang, kiếm chiêu đống nhiên biến thế, dọc kiếm khí đột ngột tăng 3 phần lực đạo. Ngân mang tăng vọt ở giữa ngạnh sinh sinh kéo đứt thanh đằng, chỗ đứt còn chảy ra điểm điểm màu xanh lá tài hoa. Đồng thời hướng ngang kiếm khí cuốn trở về, sát mặt đất đảo qua, sẽ từ phía dưới chạy tới một đằng chặn ngang chặt đứt, đoạn đằng rơi trên mặt đất liền hóa thành điểm điểm thanh quang tiêu tán. Hắn đạp trên kín không kẽ hở kiếm bước ở trong trận xuyên thẳng qua, thủy hàn kiếm mỗi một lần vùng ra đều mang răng khắp nơi ngân bạch kiếm khí, khi thì phá lửa, để hỏa cầu giữa không trung nổ tung, khi thì đỡ kiếm, cùng canh kim kiếm khí xô ra đầy trời hỏa hoa, khi thì chặn thủy, đem màn nước bổ ra ngắn ngủi khe hở, khi thì đoạn đằng, không để cho một khí cuốn lên thân thể. Quả thực là đem dậy đặc đến hít thở không thông công kích lần lượt bước lui. Ngân bạch kiếm khí cùng bốn màu tài hoa giữa không trung không ngừng va chạm, nổ tung vụn ánh sáng như toái tinh giống như rơi đầy bạch ngọc mặt đất, phản chiếu từ khởi bạch bên mặt lúc sáng lúc tối, Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cánh tay bởi vì tiếp tục huy kiếm đã nổi lên gân bùng, nắm chuôi kiếm đốt ngón tay cũng ẩn ẩn trắng bệnh, thái dương thậm chí dịn ra mồ hôi mịn, có thể tứ tượng trận công kích không chút nào chưa giảm, áo bào trắng kiếm tu kiếm khí càng ngày càng nhanh, kiếm vong rơi xuống tốc độ so trước đó nhanh gần gấp đôi. Xích bào học sinh hỏa cầu càng ngày càng liệt, nổ tung sóng lửa có thể đốt tới cao 3 thước, học sinh mặc hắc bào màn nước càng ngày càng nhiều, ngay cả kiếm khí chém đi tới đều muốn tốn nhiều mấy phần lực, dịch quy độ một khí càng lại như giỏi trong xương giống như cuốn lên đến, thanh đẳng càng thu càng chặt, để động tác của hắn dần dần chậm chạp. Cùng Tử Lộ thư viện ngũ đại thiên tài ở trên trời quan khác biệt quan ải lịch luyện khác biệt, bốn người từ tiến vào thiên quan sau, liền chủ động đưa ra tại cùng một quan ải lịch luyện, tứ tượng tài hoa trận phối hợp đã là lô hỏa thuần thanh, trải qua thiên quan chiến trường lịch luyện, bọn hắn đã sớm đem sở hở của trận pháp xuống tới nhỏ nhất, dù là Từ Khởi Bạch có thể tìm được sơ hở, cũng muốn tốn hao cực lớn công phu. Giờ phút này trong trận, Từ Khởi Bạch nắm thủy hàn kiếm đầu ngón tay đã có thể rõ ràng cảm nhận được bốn cô mới tức giận liên động, hắn mỗi huy kiếm bức lui phương tây canh kim kiếm khí, phương bắc huyền hắc màn nước liền sẽ lập tức bổ vị, mỗi chặt đứt phương đông thanh đằng một khí, phương nam hỏa cầu xích hồng liền sẽ thừa dịp khe hở đánh tới. Loại này một cái tác động đến nhiều cái dính liền, so với hắn lúc trước phá mất ngũ đức kiếm trận càng lộ vẻ chặt chẽ. Chương 1575 lấy lực phá cục, tứ tượng trận pháp hoán thần thú chương 1575 lấy lực phá cục, tứ tượng trận pháp hoán thần thú lúc trước ứng đối tử lộ ngũ kiến lúc, hắn còn có thể từ ngũ hành sinh khắc trong khe hở tìm được sơ hở, nhưng trước mắt này tứ tượng trận, trải qua thiên quan chiến trường tiền truy bắt luyện, đã sớm đem tự thân sơ hở áp xúc đến cực hạn. Dù là hắn may mắn nhòm ngó một tia một khí lưu chuyển vương hữu, không đợi hắn xuất thủ, canh kim kiếm khí liền sẽ lập tức chuyển di lực chú ý, cho dù hắn muốn cường công phương nam hỏa vị, thủy khí lại sẽ hóa thành lồng giam cuốn lên thân kiếm. Từ Khởi Bạch xoay người tránh đi một đạo quét ngang kiếm khí, ngân bạch áo bảo sát hỏa tinh lướt qua, thái dương mồ hôi thuận cầm nhỏ xuống, nện ở bạch ngọc trên mặt đất choáng mở một mảnh nhỏ vết ướt. Trong lòng của hắn dần dần sáng tỏ, như lại chấp nhất tại tìm kiếm sơ hở, sẽ chỉ bị cái này kín không kẽ hở trận pháp từ từ hao hết tài hoa, trước mắt bốn người chiến lực, sớm đã không phải một cộng một bằng hai được ra, khí tức của bọn hắn lẫn nhau giao hòa, ngay cả mới tức giận vận chuyển đều đồng bộ đến trong khi hô hấp, như vậy phối hợp, đã vượt qua Tử Lộ thư viện ngũ đại thiên tài từng người tự chiến lúc tổng cộng. Nếu tìm khe hở phá trận khó như lên trời, vậy cũng chỉ có thể lấy lực phá cục. Từ Khởi Bạch bỗng nhiên thu kiếm về eo, lòng bàn tay hướng xuống đặt tại trên chuôi kiếm, thể nội yên lặng tài hoa bỗng nhiên sôi trào lên, ngân bạch tài hoa thuận cánh tay của hắn cuốn lên thân kiếm. Thủy Hàn kiếm xương hoa lại lần nữa ngưng kết, lần này lại không còn là nhàn nhạt xương trắng, mà là hiện ra lạnh thấu xương hàn quang băng tinh, ngay cả bốn bề không khí đều giống bị quóng đến có chút phát run. Từ Khởi Bạch ngẩng đầu nhấc kiếm, thanh tuyến đột nhiên cất cao, câu chữ như kim thạch đụng mình, tại diễn võ trường bên trong chấn động ra đến, mỗi một chữ đều bọc lấy bàng bạc văn khí, như muốn xông phá tứ tượng trận uy áp, uống xương mai này bữa ăn lật hạ, niết huyền xương mù này niết phi quang. Thủ câu hạ thấp thời gian, ngân bạch tài hoa từ quanh người hắn phun ra ngoài, như xương sớm tràn qua mặt đất, đem lúc trước bị hỏa cầu cháy ra vết cháy nhẹ nhàng che ở, xùy lỗ đổi chi đai lưng này, bị mực địch chi cứu bận biểu lối ra, tài hoa bỗng nhiên chuyển nghiêm khắc, tại quanh người hắn dệt thành hơi mở kiếm ảnh, cùng thủy hàn kiếm băng tinh hòa lẫn, ngay cả không khí đều bị cố nhuệ khí này cắt tới có chút phát run. Ta trí tại này chỉ tinh hạ, kiếm làm thuyền này độ ngân hoàng vừa lên, hắn mũi chân đã ở bạch ngọc trên mặt đất bước ra vết dạng, thể nội tài hoa như giang hà trào lên, thuận cánh tay điên cuồng tràn vào thân kiếm, băng tinh kiếm trên mũi dao hàn quang tăng gọn, cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng. Mặt câu thì sợ gì hồ lôi đình giận này, gì sợ hồ giang hải cuồng, rơi xuống trong nháy mắt, trong mắt của hắn hiện lên quyết tuyệt, nắm ngang thủy hàn kiếm tại trước ngực, giơ kiếm pháp bên trong sát chiêu ngang qua bắt phương rốt cục vận sức chờ phát động. Chém. Quát khẽ một tiếng, Từ Khởi Bạch cổ tay bỗng nhiên phát lực, thủy hàn kiếm hướng ngang quét ra. Một đạo rộng khoảng một trượng ngân bạch kiếm khí từ lưỡi kiếm bắn ra, như thiên hà chút xuống giống như quét ngang bắt phương, kiếm khí những nơi đi qua, không khí bị xé nứt ra chói tai rít lên, trong trận cuốn tới thanh đằng trong nháy mắt bị đông cứng thành một băng, ngay cả giữa không trung rơi xuống hỏa cầu đều bị kiếm khí sắc qua, hóa thành đầy trời hỏa tinh. Một kiếm này lôi cuốn lấy chiến thơ ra chỉ cùng hắn cơ hồ toàn bộ tài hoa, khí thế chi thịnh, lại để dưới đài quan chiến học sinh nhao nhao nín hơi, Hoàng Đào Dương cũng vô ý thức siết chặt tay áo. Kết trận ngăn địch. Dịch Quy Đồ sắc mặt đổi biến, nghiêm nghị thét ra lệnh. Trong bàn tay hắn bút điểm nhanh mặt đất, thanh đằng sinh trưởng tốt lấy sen lẫn thành trượng cao một thuẫn, trên mặt thuẫn còn hiện ra nhàn nhạt thanh quang. Phương Tây áo bào trắng kiếm tu vỏ kiếm kịch liệt chấn động, canh kim kiếm khí ngưng tụ thành trường mâu, lít nha lít nhít khảm tại một thuẫn trong khe hở, hình thành kim một sen lẫn phòng ngự. Phương Nam xích bảo học sinh quạt xếp toàn bộ triển khai, mấy chục khỏa hỏa cầu trong nháy mắt hội tụ thành trượng rộng tường lửa, dán tại một thuẫn hậu phương, sóng nhiệt cơ hồ muốn đốt xuyên không khí. Phương Bắc học sinh mặc hắc bảo lòng bàn tay la bàn nhanh quay ngược trở lại, huyền hắc màn nước hóa thành quần cuộn sóng lớn, từ mặt bên bao lấy phòng ngự trận, hình thành bốn màu giao hòa quan thuẫn, tứ tượng chi lực trong phút chốc hoàn mỹ dính liền, ngạnh sinh sinh ngăn tại ngang qua bát phương kiếm khí phía trước. Vâng. Ngân bạch kiếm khí cùng bốn màu quang thuẫn ẩm vang chạm vào nhau, đinh hai nhức có quanh minh tại diễn võ trường bên trong nổ tung. Sóng ánh sáng lấy điểm va chạm làm trung tâm điên cuồng quyết tán, dưới đài học sinh trong tay giấy bút bị tung bay, ngay cả trên cột trụ hành lang khắc hoa đều sẽ chấn động đến tuôn rơi bỏ đi. Hoàng Đào Dương tay háo tung bay, vô ý thức đưa tay ngăn tại trước người, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, hắn đang nóng trong tứ tượng trận có thể thắng, lại ẩn ẩn lo lắng Từ Khởi Bạch lại bởi vậy thụ thương. Giang có bất quá mấy tức, ngân bạch kiếm khí quang mang liền dần dần ảm đạm. Dịch Quy Đồ cắn răng, không ngừng đem một khí rót vào quan thuẫn, tu bổ kiếm khí xô ra vết rách, áo bào trắng kiếm tu canh kim trường mâu càng sắc bén, lại từ từ đẩy kiếm khí trở về ép. Xích bào học sinh tường lửa nóng rực bức người, thỉnh thoảng có hỏa tinh tung tóe đến kiếm khí bên trên, hòa tan mất tầng ngoài băng tinh, học sinh mặc hắc bảo màn nước càng là như giỏi trong xương, thuận kiếm khí biên giới hướng bên trong thẩm thấu, tiêu mất lấy ngân bạch tài hoa. Từ Khởi Bạch cánh tay run nhẹ nhẹ, lòng bàn tay chuyển đến trận trận nhức mỏi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ngang qua bắt phương lực đạo đang bị tứ tượng trận một chút xíu thôn vệ. Rốt cục, răng rắc một tiếng vang dọn, ngân bạch kiếm khí ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời vụn băng bay xuống. Bốn màu quang thuẫn mặc dù che kín giống mạng nện vết dạng, trong vết dạng còn tại chảy ra yêu ớt tài hoa, nhưng như cũ như tường đồng bách sắt giống như vững vàng đứng ở trong trận. Dịch Quy Đồ bốn người khí tức sớm đã hỗn loạn, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thái dương mồ hôi thuận cầm nhỏ xuống, nện ở trên vạt áo choáng mở màu đậm vết ướt, Dịch Quy Đồ màu xanh đen nho bảo đã bị mồ hôi ẩm ướt hơn phân nửa, dán tại lưng phát họa ra căng cứng đường cong, áo bào trắng kiếm tu chống trường kiếm thở dốc, trên vỏ kiếm canh kim hình dáng trang sức bởi vì tài hoa bất ổn lúc sáng lúc tối, xích bào học sinh quạt xếp xuôi ở bên người, mặt quạt lưu lại hỏa tinh theo hô hấp rung động. Nhẹ nhẹ, học sinh mặc hắc bào đặt tại trên la bàn tay có chút phát run, huyền hắc thủy khí ba động đến càng gấp rút. Có thể bốn người thế đứng từ đầu đến cuối chưa biến, một mực giữ vững trận hình, lần này cứng đối cứng đụng nhau, chung quy là tứ tượng trận pháp chiếm thượng phong. Dịch Quy Đồ đưa tay lau mồ hôi lúc, tay áo mang theo trong gió đều bọc lấy chưa tán một thuộc tính tài hoa, lòng bàn tay của hắn đặt tại tài hoa bút trên cán bút, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, màu xanh đen nho bảo dưới một khí thuận kinh mạch điên cuồng tuôn hướng ngoài bút, thừa cơ khởi trận, gọi tứ tượng. Thanh âm mặc dù mang theo vài phần mệt mỏi khàn khàn, lại như chống trận gióng lên giống như nói năng có khí phách, mỗi một chữ đều bọc lấy không thể nghi ngờ quyết tuyệt, trong nháy mắt đem bốn người tan ra khí tức một lần nữa ngưng tụ. Phương Tây áo bào trắng kiếm tu nghe tiếng, lập tức bỏ tư thái phòng ngự, trường kiếm sang sảng ra khỏi vỏ sát na, canh kim tài hoa như ngân hà chút xuống giống như hắt vẫy mà ra, lưỡi kiếm xẹt qua hư không lúc, lưu lại bạch ngấn lại thật lâu không tiêu tan. Hắn nhìn chằm chằm Từ Khởi Bạch phương hướng, cắn răng quát khẽ, bạch hổ dĩ đảo. Phương Nam xích bảo học sinh cổ tay nhanh quay ngược trở lại, quạt xếp ba triển khai đến lớn nhất, xích hồng hỏa khí không còn là giải rác hỏa cầu, mà là hội tụ thành một mảnh quần cuộn biển lửa, sóng lửa bên trong truyền đến bén nhọn chu tức lệ minh, chấn người màng nhĩ run lên. Hắn trầm giọng nói, chu tức liệu. Phương Bắc học sinh mặc hắc bảo cúi người, đem la bàn hung hăng đặt tại bạch ngọc trên mặt đất, huyền hắc thủy khí trong nháy mắt cuộn cuộn thành vòng xoáy, trung tâm vòng xoáy dần dần ngưng ra nặng nề đường vân mai rùa, mỗi một đạo đường vân bên trong đều khảm thủy thuộc tính phù văn. Hắn đúng thanh đáp lời, huyền võ chấn. Chương 1576 tứ tượng thần thú hư ảnh, ba viên đoán cốt khải ngọc, gấp ba trọng lực. Chương 1576 tứ tượng thần thú hư ảnh, ba viên đoán cốt khải ngọc, gấp ba trọng lực. Bốn người khí tức trong phút chốc hoàn mỹ đồng bộ, lúc trước che kín vết dạng bốn màu quang thuẫn oanh nổ tung, mộc, kim, lửa, nước bốn gỗ tài hoa trên không trùng sen lẫn quấn quanh, hóa thành bốn đạo trùng tiên của sáng. Phương Đông cột gỗ hiện ra bánh nhuận xanh đậm, phương Tây kim trụ lóe lạnh thấu xương tuyết trắng, phương Nam hỏa trụ đốt hừng hực xích hồng, phương Bắc cột nước bọc lấy thâm thúy huyền hắc, phân biệt chiếu sáng diễn võ trưởng tứ phương chân trời, ngay cả mái vòm khắc hoa song cửa sổ đều bị nhuộm thành bốn màu. Trong cột sáng, tứ tượng thần thú hư ảnh dần dần ngưng thực, uy áp giống như thủy triều khắp mở, phương Đông cột gỗ bên trong, thanh long lốn lượn mà ra, màu xanh biếc lân giáp hiện ra ngọc thạch giống như bánh quang, mỗi một phiến lân văn bên trong đều khảm nhỏ vụn một thuộc tính phù văn, dây leo giống như râu rồng rủ xuống lúc cuốn lên không khí, lại xiết ra nhàn nhạt màu xanh biếc tích. Nó đuôi dài bãi xuống, mang theo gào thét một gió, trong gió sen lẫn sắc bén dây leo mảnh vỡ, hướng phía Từ Khởi Bạch tay lái xoáy mà đến, trên lợi chảo thanh mang cơ hồ muốn chạm đến hắn ngân bạch áo bảo. Phương Tây kim trụ bên trong, bạch hổ đạp ánh sáng mà ra, tuyết trắng trên da lông bao trùm lấy canh kim đúc thành áo giáp trong khe hở chảy ra lạnh lẽo nhuệ khí, răng nanh lộ ra ngoài lúc hiện ra hàn quang. Nó ngửa đầu phát ra rít lên một tiếng, tiếng giống chấn động đến diễn võ trưởng mái vòm khắc hoa tuôn rơi bỏ đi, bốn vó bước qua bạch ngọc mặt đất, lưu lại bạch ngấn bên trong còn hiện ra canh kim nhuệ khí, một lát không khởi, lao thẳng tới Từ Khởi Bạch bên cạnh eo. Phương Nam hỏa trụ ở giữa, chu tước vỗ cánh lên không, cánh chim hỏa diễm triển khai trường trượng rộng, mỗi một cây lông vũ đều như lung đỏ quay hẳn, lông đuôi đảo qua chỗ, mặt đất trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa u lam, hỏa diễm thuận chuyên phùng khe hở lan tràn, đảo mắt liền vây ra một vòng hỏa hoàn. Nó giữa không trung xoay quanh một vòng, sắc bén mỏ nhọn nhắm ngay Từ Khởi Bạch đầu bay, đáp xuống lúc, cánh chim mang theo sóng nhiệt cơ hồ muốn đốt xuyên không khí. Phương Bắc trong cột nước, huyền vũ chậm rãi hiện thân, to lớn trên mai rùa khắp đầy gợn nước phù văn theo huyền hắc thủy khí lưu chuyển má lấp lóe, xa hình cái cổ linh hoạt đông đưa, thổ tín lúc phun ra xương trắng. Huyền hắc thủy khí tại mai rùa trung quanh hình thành kín không kẽ hở màn nước hàng rào, đã ngăn trở Từ Khởi Bạch lui lại tất cả đường đi, cổ rắn lại kéo căng thẳng tắp, tùy thời chuẩn bị phát động tập kích. Tứ tượng thần thú lôi cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt địa, từ bốn phương tám hướng đồng thời khóa chặt Từ Khởi Bạch, một khí cuốn chân, kim khí chém thân thể, hỏa khí đốt người, thủy khí khốn hình, hoàn mỹ phục khắc tứ tượng trận pháp áo nghĩa, lại so trận pháp bản thân nhiều hơn mấy phần thần thú hung tính cùng uy áp. Đây là bốn người ở trên trời quan chống cự hỗn độn dị tộc lúc, dùng vô số lần liều mạng tranh đấu rèn luyện ra áp đáy hòm sát chiêu, bình thường hàn lâm cảnh tu sĩ chỉ là bị cái này thần thú hư ảnh uy áp khóa chặt, liền sẽ toàn thân cứng ngắc, ngay cả tài hoa đều khó mà vận chuyển. Từ Khởi Bạch vừa ổn định lão đạo thân hình, liền cảm giác quanh thân không khí bỗng nhiên ngưng kết, phản phất bị vô hình gông xiềng một mực vây khốn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thanh long lợi chảo đã gần đến tại gang tấc, hàn mang cơ hồ muốn vạch phá hắn ngân bạch tay áo, bạch hổ tiếng giống chấn động đến màng nhĩ ông ông tắc hưởng, ngay cả khí huyết đều đi theo cuộn, chu tước hỏa diễm cháy đến làn da nóng lên, vải áo biên giới đã ẩn ẩn nổi lên cháy ý, phía sau huyền vũ màn nước càng là hiện ra thấu xương hàn ý, đem đường lui phong đến kín không kẽ hở. Nhưng hắn chẳng những không có nửa phần lùi bước, ngược lại ngửa đầu phát ra ba tiếng cười to, tiếng cười sáng sủa như trung, bọc lấy đập nồi dìm thuyền hào khí đâm vào diễn võ trưởng trên cột trụ hành lang, bắn ngược ra trận trận tiếng vọng, lại chấn động đến bốn bề lượn lờ tứ tượng tài hoa hơi rung nhẹ, ngay cả thanh long vẫy bôi động tác đều giống như dừng nửa phần. Hắn nắm chặt thủy hàn kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, lòng bàn tay mồ hôi thấm ướt trôi kiếm cuốn dây thừng, trên thân kiếm còn sót lại băng tinh mặc dù đã tan rã hơn phân nửa, nhưng như cũ quật cường hiện ra mấy sợi lanh vụ, không chịu bị chu tất sóng nhiệt triệt để xua tan. Tiếng cười chưa rơi, hắn tay trái bỗng nhiên nâng lên, đầu ngón tay tung bay ở giữa, lưu loát giải khai bên hông màu xanh đen cũng ngầm, cái kia khuy áo bản cùng áo văn hòa làm một thể, không nhìn kỹ lại khó phát giác, bên trong lại cất giấu ba viên màu xanh đen ngọc bội biên giới khắc lấy tinh mịn binh màu vàng, ở trên trời dưới ánh sáng hiện ra tối mờ ánh kim loại, lộ ra cô binh gia đồ vật đặc thù trầm ngưng. Cạch cạch cạch, ba viên ngọc bội từ ngón tay thoát ra, vẽ ra trên không trung ba đạo lưu loát đường vòng cùng, đâm vào đài diễn võ hơn 10 trượng bên ngoài bạch ngọc trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, dư âm tại yên tĩnh trong diễn võ trường đặc biệt rõ ràng. Cái này đột ngột động tác trong nháy mắt nắm lấy toàn trường ánh mắt, dưới đài học sinh nhao nhao dò xét lấy thân thể hướng phía trước đụng, ngay cả Hoàng Đạo Dương đều nhíu mày, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve tay áo, nghi ngờ nhìn chằm chằm cái kia ba viên nhìn như bình thường ngọc bội. Dịch Quy Đồ bốn người càng là vô ý thức chậm lại thần thú thế công, thanh đằng không còn sinh trưởng tốt, hỏa cầu treo giữa không trung, đáy mắt tràn đầy không hiểu, sống chết trước mắt, Từ Khởi Bạch vì sao muốn ném ra cái này ba viên ngọc bội? Đó là Đoán Cốt Khải ngọc bội. Ngồi ở hàng phía trước Đoan Mục Vệ Lê Trích Thánh Chi Đồng đống nhiên co lại thành to bằng mũi kim, đống nhiên từ trên chỗ ngồi bắn người lên, thanh âm mang theo vài phần thanh âm rung động. Nhãn lực của hắn tốt nhất, một chút liền nhận ra ngọc bội lai lịch, cái này Đoán Cốt Khải ngọc bội là binh gia đặc chế trọng lực đoán thể khí, mỗi một mai đều có thể dẫn động thiên địa trọng lực, tại người đeo quanh thân hình thành gấp đôi áp. Bình thường học sinh dù là chỉ đeo một viên, nửa canh giờ liền sẽ tài hoa vương hữu, cánh tay nhức mỏi, thực lực chí ít hao tổn 2 điểm, nếu là mang 2 viên, có thể chống nổi một nén nhang đều đã là người nổi bật. Thoại âm rơi xuống, dưới đài trong nháy mắt sôi trào. Có lá gan lớn học sinh bước nhanh xông lên trước, đầu ngón tay vừa chạm đến ngọc bội bên dưới, liền cảm giác một cỗ chìm như rơi chỉ lực đạo thuận đầu ngón tay mãnh liệt áp xuống tới, cổ tay đông dập lên mặt đất, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, liên tục không ngừng thu tay lại, thật nặng. Lực đạo này, thật có gấp đôi trọng lực. Ta đầu ngón tay đều nhanh đẻ gãy. Một vị khác dáng người khỏe mạnh học sinh không phục, hít sâu một hơi đem ngọc bội nâng lên, vừa giơ lên trước ngực, đầu gối liền không nhận khống địa phát run, mồ hôi lạnh thuận thái dương hướng xuống trôi, sắc mặt trướng thành màu gan heo. Cuối cùng chỉ có thể phù phù một tiếng đem ngọc bội thả lại nguyên địa, thở hổn hển nói, không được, quá nặng, ta ngay cả cầm đều cầm không vững, chớ nói chi là đeo ở trên người đánh nhau. Đám người lúc này mới hậu chi hậu giác nhìn về phía trên đài diễn võ Từ Khởi Bạch, hắn vừa rồi cùng 40 học sinh lúc giao thủ khí định thần nhàn, đón đỡ tứ tượng trận lúc không rơi vào thế hạ phong, thậm chí thi triển ra ngang qua bát phương như vậy tốn lực sát chiêu, toàn bộ hành trình lại đều mang theo 3 viên Đoán Cốt Khải ngọc bội. Đây chẳng phải là nói, hắn từ đầu đến cuối đều tại gấp 3 trọng lực áp chế xuống chiến đấu. Trong lúc nhất thời, dưới đài tiếng thán phục, khí khí lạnh âm thanh liên tiếp, ngay cả Hoàng Đạo Dương đều mở to hai mắt nhìn về phía Từ Khởi Bạch trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần khó có thể tin. Trong đó khó chịu nhất thuộc về Tử Lộ thư viện học sinh, Từ Khởi Bạch tại cùng bọn hắn thư viện tiên tài lúc giao thủ, thậm chí đều không có lấy xuống cái này 3 viên ngọc bội, đây chẳng phải là nói rõ, bọn hắn Tử Lộ thư viện ngũ đại tiên tài, thực lực kém xa Nhan Thánh thư viện học sinh. Chỉ có thể nói may mắn Ôn Đình Ngọc cũng không có đi theo thánh nhân chi tháp đi vào Nhan Thánh thư viện, bằng không hắn chẳng lẽ phải gấp hỏa công tâm, phẫn nộ không dứt. Chương 1577 nghiền ép chi thế. Tứ tượng cung mạch, tài hoa về chạy. Chương 1577 nghiền ép chi thế. Tứ tượng cung mạch, tài hoa về chạy. Trên đài diễn võ, Từ Khởi Bạch lắc lắc cổ tay, lúc trước bởi vì gấp 3 trọng lực áp chế mà có chút còn xuống lưng đống nhiên thẳng tắp, vai tuyến giãn ra ở giữa, dường như so với vừa nãy cao nửa tấc, giống như là trong nháy mắt tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Thể nội nguyên bản như tia nước nhỏ tài hoa, lại như phá băng giang hà giống như trào lên mà ra, ngân bạch khí tức thuận kinh mạch toán loạn, ngay cả không khí quanh thân đều đi theo rung động. Nước lạnh trên thân kiếm lanh vụ một lần nữa ngưng tụ, lần này lại so lúc trước càng tăng lên 3 phần, trên lưới kiếm băng tinh thậm chí thuận không khí lan tràn, tại quanh người hắn dệt thành một tầng thật mỏng băng vụ bình chướng, đem chu tức sóng nhiệt ngăn cách ở bên ngoài. Hắn ngước mắt nhìn về phía Dịch Quy Đồ bốn người, đáy mắt quyết tuyệt rút đi, thay vào đó là duệ không thể đỡ phong mang, trong thanh âm mang theo vài phần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái ý, lúc trước gấp 3 trọng lực trói buộc, tính không được chân trương. Hiện tại, để cho các ngươi kiến thức xuống, cái gì là chân chính tung hoành kiếm pháp. Lời còn chưa dứt, hắn mũi chân bỗng nhiên chĩa xuống đất, bạch ngọc mặt đất ứng thanh vỡ ra 3 đạo tế văn, thân hình như mũi tên rời cùng bắn về phía Huyền Vũ hư ảnh. Thủy Hàn kiếm vạch phá không khí, lưu lại một đạo dài nửa trượng ngân bạch vết kiếm, trong kiếm khí bọc lấy lạnh lẽo đấu xương, so lúc trước ngang qua bát phương lúc còn cường thịnh hơn mấy lần, ngay cả Huyền Vũ trên lân giáp hắc quang đều giống bị cố kiếm khí này làm cho ảm đạm mấy phần. Hắn mũi chân bỗng nhiên chĩa xuống đất lúc, ngân bạch tay áo theo quán tính hướng về sau tung bay, quanh thân ngân bạch tài hoa bỗng nhiên thu liễm lại nổ tung. Tung kiếm pháp bí chiêu thiên địa xê dịch tướng thanh thi triển, thân ảnh lại như tôi gió ngân hồng, tại tứ tượng thần thú vây công trong khe hở quỷ mị xuyên thẳng qua. Thanh long lợi chảo sát hắn tay háo lướt qua, mang theo một gió lôi cuốn lấy nhỏ vụn dây leo, ngạnh sinh sinh tại gấm vóc bên trên mở ra 3 đạo ngân nhạn. Đúng vậy, các loại dây leo cuốn lên cổ tay, hắn đã nghiêng người tung bay trí bạch thân hổ bên cạnh, mũi chân tại bạch hổ trên áo giáp điểm nhẹ mượn lực, thân hình lại lần nữa cất cao, bạch hổ răng nanh hiện ra hàn quang vừa muốn cắn xé, hắn lại đạp không xoay người, tránh đi chu tức đáp xuống hỏa diễm, ngọn lửa kia sát hắn đế dày lướt qua, càng đem bạch ngọc mặt đất đốt ra 2 cái cháy đen ấn ký. Chu Tước lông đuôi đảo qua sát na, ngân bạch thân ảnh đã như điệp xuyên hoa giống như vây quanh Huyền Vũ hư ảnh hậu phương, ngay cả 4 bề phun trào tứ tượng tài hoa đều đuổi không kịp hắn quy tích, chỉ ở nguyên địa lưu lại một chuỗi nhàn nhạt băng vụ tàn ảnh. Bất quá trước mắt, Từ Khởi Bạch đã vững vàng rơi vào học sinh mặc hắc bào trước người, hai người khoảng cách gần đến có thể thấy rõ lẫn nhau trong con mắt phản chiếu kiếm ảnh. Học sinh mặc hắc bảo con ngươi đột nhiên co lại, bận điệu muốn bấm tay thôi động lòng bàn tay la bàn bổ nước sôi màn, có thể thủy hàn kiếm đã trước một bước vạch phá không khí, xoẹt xé vài âm thanh bên trong, ngân bạch kiếm khí bọc lấy đầy trời băng vụ, như băng nhận mổ ngọc thẳng chém Huyền Vũ hư ảnh mai rùa, mai rùa kia bên trên huyền hắc gợn nước bản hiện ra u quang, có thể đón đỡ ngang qua bát phương dư uy. Nhưng đại đạo kiếm khí này chạm đến sát na, quang mang đột nhiên ảm đạm, lập tức như lưu ly vỡ vụn giống như tràn ra mạng nhện vết rạn, răng rắc giòn vàng tại yên tĩnh trong diễn võ trường đặc biệt chói tai. Huyền Vũ cổ rắn đột nhiên kéo căng, phát ra một tiếng thê lương tê mình, khổng lồ mai rùa từ giữa đó bị sinh sinh chém đứt, huyền hắc thủy khí như vỡ đê giống như tán loạn, hóa thành đầy trời hơi nước vẩy xuống, ngay cả đài diễn võ bạch ngọc mặt đất đều bị thấm ướt một mảnh, trong hơi nước còn kèm theo chưa tiêu tán băng hạt, rơi trên mặt đất tuôn rơi rung động. Kiếm khí dư uy nửa điểm chưa giảm, thuần Huyền Vũ hư ảnh tán loạn phương hướng, như trọng truy giống như hung hăng vọt tới học sinh mặc hắc bào ngực. Học sinh mặc hắc bào chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc hàn ý thuận tài hoa kinh mạch rót ngược vào, ngược như gặp phải thiên quân trọng kích, cổ họng ngọt ngọt, đột nhiên phun ra một ngụm đỏ sẫm máu tươi rơi xuống nước tại huyền hắc trên la bàn, thuận mặt bàn binh mâu văn uốn lượn xuống, đem nguyên bản hiện ra lãnh quang đường vân nhiễm đến ám trầm. Hắn hai chân không bị khống chế hướng xuống hãm, bạch ngọc mặt đất phát ra kéo kẹt rên rỉ, cuối cùng bị dẫm ra hai cái sâu đạt nửa thước cái hố, cả người lảo đảo lui lại mấy bước, trong lòng bàn tay la bàn đùng quằn xuống đất, kim đồng hồ điên cuồng đảo quanh, rốt cuộc ngưng tụ không dậy nổi nửa phần thủy khí, chỉ có thể ở trên mặt đất phí công rung động. Dưới đài trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, ngay cả gió thổi qua cột trụ hành lang tiếng vang đều rõ ràng có thể nghe. Quan chiến tử công thư viện viện trưởng Liễu Thương Lan đột nhiên từ gỗ tử đạn trên ghế ngồi bắn người lên, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, chỉ vào đài diễn võ tay còn tại có chút phát run, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin, hắn không chỉ có một kiếm phá Huyền Vũ hư ảnh, còn có thể mượn kiếm khí phản phệ trận nhãn. Thực lực này, căn bản không phải Hàn Lâm cảnh tu sĩ có thể có. Hoàng Đào Dương đứng tại đài bên cạnh, siết chặt tay áo, đầu ngón tay đã đem gấm vóc bóp ra thật sâu nhăn nheo, đáy mắt ngưng trọng so lúc trước càng sâu, hắn giờ phút này mới hoàn toàn minh bạch, từ khởi bạch lúc trước mang theo 3 viên đoán cốt khải ngọc bội chiến đấu, nào chỉ là có lưu chỗ trống. Quả thực là tại bó tay bó chân cái kia bị áp chế thực lực, lại khủng bố đến trình độ như vậy. Trên đài diễn võ, Từ Khởi Bạch cũng không ngừng. Bạch Hổ từ bên cạnh đánh tới lợi chảo đã gần đến ở trước mắt, hắn xoay người lúc áo bào màu bạc mang theo băng vụ, khó khăn lắm tránh đi lợi chảo đồng thời, thủy hàn kiếm trên lưới kiếm băng vụ càng nồng đậm, ngân bạch kiếm khi giống như thủy triều tuôn hướng còn lại thanh long, Bạch Hổ cùng Chu Tước, thanh âm lạnh lẽo như sương, lại mang theo không thể nghi ngờ phong mang. Tứ tượng trận đã phá một tượng, sau đó, giờ đến viên người nào? Dưới đài quan chiến đám học sinh nhao nhao nín hơi. Đoan Mục Vệ lên nắm chặt ống tay áo tiêu pha nửa phần, ngay cả Hoàng Đạo Dương cũng hơi gật đầu. Trong con mắt của mọi người, tứ tượng trận vốn là dựa vào tứ tượng chi lực vòng vòng đan sen, bây giờ Huyền Vũ bị phá, học sinh mặc hắc bào trọng thương, trận pháp uy lực tất nhiên hao tổn hơn phân nửa, từ khởi bạch sau đó nhất định có thể thế như trẻ tre. Có thể một giây sau, trên diễn võ trường biến cố lại làm cho toàn trường người đều cứng ở nguyên điểm. Học sinh mặc hắc bào nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, huyền hắc la bàn lăn xuống tại bên chân, kim đồng hồ lại đột nhiên xoay ngược chiều đứng lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên quyết tuyệt. Hai tay kết ấn đặt tại mặt đất, thanh âm khàn khàn mang theo huyết khí, tứ tượng cùng mạch, tái hoa về chạy. Thoại âm rơi xuống, quanh người hắn còn sót lại huyền hắc thủy khí bỗng nhiên hóa thành vô số dòng nhỏ, như ngân xà giống như hướng phía Dịch Quy Đồ, áo bào trắng kiếm tu cùng xích bào học sinh phương hướng dũng mãnh lao tới, những cái kia vốn nên tán loạn thủy thuộc tính tài hoa, lại bị hắn lấy bản mệnh tinh huyết làm dẫn, cưỡng ép độ cho còn lại ba người. Dịch Quy Đồ ba người chỉ cảm thấy thể nội tài hoa bỗng nhiên tăng gọn, nguyên bản bởi vì duy trì thần thú hư ảnh mà hơi có vẻ vướng víu khí tức, trong nháy mắt trở nên mãnh liệt đứng lên. Phương Đông một khí càng nồng đậm, thanh long hư ảnh lân giáp hiện ra bánh nhuận thanh quang, dây leo giống như dâu rồng cuốn lên không khí, lại xiết ra vết tích thật sâu. Phương Tây canh kim chi khí càng tăng lên, bạch hổ trên áo giáp đường vân sáng lên trướng mắt bạch quang, bốn vó bước qua mặt đất lúc, trong bạch ngấn lại chảy ra nhỏ vụn kiếm khí. Phương Nam hỏa khí tăng vọt, Chu Tước cánh chim triển khai biên độ vừa rộng nửa trượng, lông đuôi đảo qua chỗ, mặt đất giấy lên lửa xanh làm sấm luồn lên cao ba thước, ngay cả không khí đều bị nướng đến mặt mèo. Tam đại thần thú hư ảnh chẳng những không có suy yếu, uy thế ngược lại so lúc trước càng tăng lên 3 phần, bước người uy áp đệ dưới đài không ít học sinh đều vô ý thức lui lại. Chương 1578 tứ tượng quý nhất, tiếp cận đại nho chương 1578 tứ tượng quý nhất, tiếp cận đại nho từ khởi bạch con ngươi hơi co lại, Nam Thủy Hàn kiếm tay bỗng nhiên nắm chặt. Thanh long vẫy đuôi kình phong đã quét đến trước người, bạch hổ gào thét chấn động đến hắn mảng nhĩ du lên, Chu Tước lao xuống hỏa diễm nương đến băng vụ đều đang tăng dã, ba mặt giáp công phía dưới, lại so lúc trước tứ tượng chỉnh tề lúc càng khó ứng đối. Tung kiếm quyết, trăm bước phi kiếm. Trong lúc nguy cấp, Từ Khởi Bạch đột nhiên quắc khẽ, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, thủy hàn kiếm đông nhiên thoát ly lòng bàn tay, hóa thành một đạo ngân hồng phá không mà đi. Thân kiếm bọc lấy hàn khí thấu xương, kiếm khí như luyện, trong nháy mắt xuyên thấu Chu Tước cánh chim cuốn lên sóng lửa, cái kia đủ để đốt cháy mới tức giận lửa xanh lam sẫm, lại bị trong kiếm khí hàn ý đông lạnh thành nhỏ vụ băng hạt, tuôn rơi rơi xuống. Ngân bạch kiếm quang đâm thẳng Chu Tước hư ảnh đầu lâu, xoẹt một tiếng vang dọn, Chu Tước hư ảnh mỏ nhọn bị sinh sinh chặt đứt, cánh chim hỏa diễm trong nháy mắt tán loạn hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy sợi hỏa tinh tại nguyên chỗ đảo quanh. Xích bào học sinh chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, như gặp phải trọng truy, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, màu đỏ tươi rơi xuống nước tại hỏa văn trên quạt xếp, đem nguyên bản tươi sống hỏa văn nhiễm đến ám trầm. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, mỗi một bước đều tại bạch ngọc trên mặt đất lưu lại mang máu dấu chân, thể nội tài hoa hỗn loạn như vỡ đê giang hà, cũng không còn cách nào ngưng tụ nửa phần hỏa thuộc tính lực lượng, hỏa văn quạt xếp đùng quẳng xuống đất, mặt quạt hỏa tinh triệt để dập tắt, quạt liên tiếp xương đều hiện ra tử khí, kế Huyền Vũ đằng sau, Chu Tước hư ảnh cũng hóa thành đầy trời hỏa tinh tiêu tán, tứ tượng trận bỗng nhiên thiếu đi hai tượng, trong trận lưu chuyển tài hóa mắt chẳng có. Thể thấy vướng víu xuống tới. Mọi người ở đây coi là Xích Bảo học sinh suy tàn thời điểm, đã thấy Xích Bảo học sinh đột nhiên đưa tay đặt tại mi tâm, đầu ngón tay sáng lên yếu ớt xích hồng quang mang. Hắn cắn răng, cưỡng ép đè xuống thể nội quần quần khí huyết, đem còn sót lại hỏa thuộc tính tài hoa đều bước ra bên ngoài cơ thể, cái kia cố tài hoa hóa thành một đạo xích hồng lửa mang, thuận đài diễn võ mặt đất đường vân, phân biệt quấn về Dịch Quy Đồ cùng áo bào trắng kiếm tu mắt cá chân. Lửa mang chạm đến hai người trong nháy mắt, Dịch Quy Đồ trong lòng bàn tay tài hoa bút đống nhiên sáng lên, màu xanh đen một khí bên trong nhiều hơn mấy phần nóng rực, áo bào trắng kiếm tu canh kim kiếm khí cũng nổi lên đỏ nhạt, lăng lệ bên trong thêm mấy phần dữ dằn. Có thể áo bào trắng kiếm tu nhìn qua từ khởi bạch càng ánh mắt sắc bén, lại đột nhiên nhíu chặt lông mày, cho dù nhiều xích bảo hỏa thuộc tính tài hoa, hai người liên thủ thôi động thanh long cùng bạch hổ hư ảnh, vẫn như cũ khó địch nổi giờ phút này không có chút nào áp chế từ khởi bạch. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đột nhiên đưa tay đem trường kiếm cắm ở mặt đất, lòng bàn tay đặt tại thân kiếm bên trên, quanh thân canh kim tài hoa giống như thủy triều tuôn ra lọn tóc, đường về, ta chi kim khí, giúp ngưng ngưng thanh long. Lời còn chưa dứt, một đạo sáng chói bạch kim rải sáng từ áo bào trắng kiếm tu thể nội thoát ra, so xích bào lửa mang càng tăng lên mấy lần, lao thẳng tới Dịch Quy Đồ phía sau lưng. Dịch Quy Đồ toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy hai cỗ hoàn toàn khác biệt tài hoa thuận kinh mạch điên cuồng tràn vào. Một thuộc tính ôn nhuận, hỏa thuộc tính hừng hực, kim thuộc tính sắc bén tại thể nội giao hòa, nguyên bản sắc khô kiệt tài hoa trong nháy mắt tăng vọt. Trong bàn tay hắn tài hoa bút ông đằng không mà lên, ngòi bút thanh mang đâm rách chân trời, đài diễn võ bốn phía đột nhiên sinh trưởng tốt ra cao nửa trượng thanh đằng, trên dây leo còn cuốn hỏa tinh cùng bạch kim kiếm khí, hướng phía trung ương thanh long hư ảnh hội tụ. Thanh long hư ảnh vốn chỉ là mơ hồ hình dáng, giờ khắc này ở ba cô mới tức giận quan chú, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng thực, màu xanh biếc lân giáp hiện ra ngọc thạch giống như ánh quang, mỗi một phiến lân văn đều có thể thấy rõ, dây leo giống như râu rồng rủ xuống lúc có thể tạo động không khí. Vây bôi đong đưa ở giữa mang theo gào thét một gió, liên song mắt đều sáng lên màu hổ phách linh quang, phản phất thật có một đầu thượng cổ thanh long dáng lâm đài diễn võ. Kinh người hơn chính là Dịch Quy Đồ tự thần, quanh người hắn màu xanh đen tài hoa dần dần nhiễm lên kim biên cùng hồng văn, khí tức như sấm nổ giống như quyết tán, nguyên bản Hàn Lâm định phong tu vi tại không ngừng kéo lên, cách đại nho cảnh chỉ còn một lớp mỏng manh cách ngăn, tay áo tung bay ở giữa, ngay cả bốn bề không gian đều giống bị tài hoa ép tới có chút vặn mèo. Cái này, đây là ba người chi lực ngưng một tượng. Dịch Quy Đồ tài hoa, lại nhanh sở đến đại nho cảnh. Hoàng Đào Dương siết chặt tay áo, trong mắt tràn đầy chấn kinh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tứ tượng trận còn có như vậy lấy mệnh tương bắc biến chiêu, đem ba người tài hoa độ cho một người, tuy là hiền chiêu, nhưng cũng để thanh long hư ảnh có nghiền ép tính như thế. Có thể từ khởi bạch đấy mắt không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại có nhỏ vụn quang mang từ chỗ sâu trong con ngươi sáng lên, giống như là yên lặng tinh hỏa bị bỗng nhiên nhóm lửa, đó là ngộ cường thì mạnh hưng phấn, là rốt cục tìm được đối thủ nóng dực chiến ý. Hắn khỏe môi câu lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong, nhìn qua trước mắt đầu này lân giáp cơ hồ có thể đụng tay đến thật thanh long, chỉ cảm thấy thể nội yên lặng tài hoa trong nháy mắt thức tỉnh, thuận kinh mạch lúc dù tẩu mang theo rất nhỏ rung động, ngay cả đầu ngón tay đều nổi lên nhàn nhạt ngân mang. Trong cổ lăn ra trầm thấp âm tụng, chiến thơ câu chữ bọc lấy xé vải giống như rùa vàng, tại diễn võ trường mái vòm quanh quẩn, nước bầu trời này giơ kiếm ra, đoạn côn dư này tùng phong chỉ. Cách nhập phong vân theo chỉ chú ý, bên nghệ bát hoang một kiếm chi. Câu thơ hạ thấp thời gian, hắn tay trái bỗng nhiên nâng lên, lòng bàn tay ngân bạch tài hoa như suối trào điên cuồng phun trào, tại giữa không trung ngưng tụ thành một thanh cùng nước lạnh hình kiếm chế không hai tài hoa trường kiếm, lưỡi kiếm hiện ra lạnh lẽo vánh quang, thân kiếm chỗ quanh quẩn lấy nhỏ vụ băng vụ. Tuy không thực thể, lại so tinh thiết đúc thành trường kiếm càng lộ vẻ sắc bén, kiếm khí cùng thủy hàn kiếm băng vụ xen lẫn, tại quanh thân dệt thành một mảnh hơi mở lạnh lẽo quang vực, ngay cả đến gần không khí đều giống bị quăng đến có chút phát run, lôi kéo khắp nơi. Từ khởi bạch khẽ quát một tiếng, hai tay cầm kiếm giao nhau tại trước ngực, thủy hàn kiếm băng tinh cùng tài hoa trường kiếm ngân mang trong nháy mắt giao hòa, bắn ra chướng mắt bạch quang. Theo hai cánh tay hắn đột nhiên hướng hai bên triển khai, vô số đạo cầm trong tay song kiếm ngân bạch kiếm ảnh giống như thủy triều từ quanh người hắn bắn ra, lít nha lít nhít phủ kín diễn võ trường giữa không trung. Có giơ kiếm chém ra lúc mang theo bay tán loạn vụ băng, có dựng thẳng kiếm đâm xuyên lúc nước ra thật nhỏ không khí lốc xoáy, có xoay người đón đỡ lúc dẹp thành kín không kẽ hở ngân bạch kiếm võng, phảng phất ngàn tên kiếm khách đồng thời xuất trận, kiếm ảnh lướt qua chỗ, không khí bị cắt ra suy suy rồi băng, cả mặt đất lưu lại nước động đều bị kiếm khí ngưng tụ thành hình lục giác vụn băng hạt. Dịch Quy Đồ sắc mặt trong nháy mắt chìm đến cực hạn, màu mực tài hoa trên cán bút vân gỗ đều bị lòng bàn tay mồ hôi lạnh thấm đến càng rõ ràng. Hắn nhìn qua kiếm ảnh đầy trời bên trong lôi cuốn lăng lệ sát ý, biết bình thường một khí phòng ngự tuyệt khó ngăn cản, lúc này bỗng nhiên cắn nát ngón trỏ đầu ngón tay, máu tươi đỏ thấm nhỏ xuống tại màu mực tài hoa bên trên, trong nháy mắt bị cuốn thành một viên huyết châu. Cổ tay hắn nhanh quay ngược trở lại, thấm huyết châu tài hoa bút giữa không trung viết nhanh, một cái rộng khoảng một trượng chấn chữ bỗng nhiên thành hình, bút họa mạnh mẽ như sắt, mỗi một bút đều mang trầm ngưng một khí, màu mực biên giới thậm chí hiện ra thanh ánh sáng, phảng phất muốn đem hư không ép ra lõm. Dung. Theo Dịch Quy Đồ một tiếng quát chói tai, chấn chữ hóa thành một đạo màu mực lưu quang, như mũi tên nhọn đụng vào thanh long hư ảnh thể nội. Chương 1579 đây hết thảy không phải ngươi nội tâm có quỷ, là cái gì? Chương 1579 đây hết thảy không phải ngươi nội tâm có quỷ, là cái gì? Nguyên bản liền tiếp cận thực chất thanh long trong nháy mắt tăng vọt nửa trượng, màu xanh biếc lân giáp nổ tung nửa tấc, mỗi một phiến lân văn đều khảm chấn chữ tàn bút, hiện ra ám trầm thanh quang, râu rồng đong đưa lúc cuốn lên một gió, trong gió sen lẫn đứt gãy dây leo hư ảnh, thổi qua bạch ngọc mặt đất lúc lưu lại nhàn nhạt vết cát. Lợi chảo nâng lên trong nháy mắt, thanh mang ngưng tụ thành dài nửa xích nhật mang, cơ hồ muốn đâm rách không khí. Nó ngửa đầu phát ra một tiếng rung khắp thiên địa gào thét, thân thể cao lớn lôi cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt địa, không nhìn bốn bề kiếm ảnh cắt chém, bay thẳng sông hướng phía Từ Khởi Bạch phương hướng đánh tới, những nơi đi qua, ngân bạch kiếm ảnh nhao nhao vỡ nát. Oanh! Kiếm ảnh đầy trời cùng thanh long hư ảnh ầm vang chạm vào nhau, ngân bạch kiếm khí cùng màu xanh biết một khí giữa không trung nổ tung, hình thành một đạo đường kính chừng 3 trượng sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng biên giới khí kình như lưỡi dao đảo qua, băng vụ cùng mảnh gỗ vụn đan xen đầy trời bay tán loạn, cả khối bạch ngọc gạch bị khí lãng bén đến đằng không mà lên, cạnh góc chỗ còn dính lấy chưa tán kiếm khí cùng mảnh gỗ vụn. Bên diễn võ trường sừng cột trụ hành lang bị khí lãng đâm đến kéo kẹt rung động, màu nâu đậm vân gỗ ở giữa vỡ ra mấy đạo tế văn, phản phất một giây sau liền muốn đứt đoạn. Dưới đài quan chiến đám học sinh loạn cả một đoàn, hàng phía trước học sinh kinh hô về sau lảo đảo, có mấy vị tu vi còn thấp trực tiếp bị khí lãng bén ngồi trên mặt đất, ghi chép trong tay giấy bay đầy trời tán, xếp sau học sinh nhao nhao đưa tay ngưng tụ tài hoa hộ thân, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, liền hô hấp đều quên. Nhan Thánh thư viện mấy vị tiên sinh sắc mặt nghiêm túc như sắt, gần như đồng thời đưa tay ấn về phía hư không, màu vàng nhạt tài hoa bình chướng như mái vòm giống như trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu quan chiến, bình chướng mặt ngoài nổi lên gợn nước giống như gợn sóng, đem cùng bạo dư ba tầng tầng giảm sóc. Các tiên sinh áo bào bị khí lãng thổi đến bay phất phới, đầu ngón tay bởi vì duy trì bình chướng mà hiện ra nhàn nhạt kim mang, nhưng như cũ vững vàng nâng bình chướng, con mắt chăm chú khóa lại giữa sân giằng co, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia biến cố. Khí lãng dư ba tại diễn võ trường bên trong chậm rãi tiêu tán. Đầy đất vỡ vụn gạch bạch ngọc cũng chưa tán băng vụn, mảnh gỗ vụn xen lẫn, trong không khí còn lưu lại kiếm khí cùng một khí va chạm nóng rực cùng lạnh. Giữa sân, Từ Khởi Bạch bị khí lãng bén đến lui lại ba bước, ngân bạch áo bào và áo còn tại bay phất phới, và áo dính lấy không ít đứt gãy mảnh gỗ vụn, nhưng hắn nắm song kiếm tay vẫn như cũ vững như bàn thạch, thủy hàn kiếm băng tinh chưa tán, tài hoa trường kiếm ngân mang vẫn thịnh, ngay cả đầu vai cũng không lay động một chút. Đối diện Dịch Quy Đột thì chật vật rất nhiều, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vị tài hoa cán bút tay có chút phát run, khóe miệng rỉ ra máu tươi thuận cầm nhỏ xuống, nện ở mặt đất vết máu bên trên choáng mở một vòng nhỏ. Trong cơ thể hắn một khí hỗn loạn đến lợi hại, liền hô hấp đều mang nói nhói, hiển nhiên là chấn tự quyết cùng thanh long hư ảnh phản vệ bị thương kinh mạch. Cái kia thanh long hư ảnh mặc dù lân giáp chóc từng mảng hơn phân nửa, ám trầm một khí lại còn tại điên cuồng phun trào, như sắp chết dây rủa như cự thú xoay quanh giữa không trung, quang vượng màu xanh đậm đem Dịch Quy Đồ mặt tái nhợt phản chiếu lúc sáng lúc tối, hắn bị tài hoa cán bút tay ngăn không được phát run, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp ngực đau nhức kịch liệt, khóe miệng không ngừng có mới huyết châu chảy ra. Từ Khởi Bạch nhìn qua hắn bộ dáng này, nắm song kiếm cánh tay có chút buông lỏng, ngân bạch kiếm khí thu liễm mấy phần phong mang. Hắn mi phong tao lại, ánh mắt rơi vào Dịch Quy Đồ chập trùng kịch liệt trên lồng ngực, ngựa khí chìm mấy phần. Dịch Quy Đồ, ngươi đan điển khí hải đã lộ ra vết rách. Ba người tài hoa cưỡng ép rót vào trong cơ thể ngươi, vốn là vượt qua ngươi kinh mạch gánh chịu cực hạn, như lại cưỡng ép gắn bó thanh long hư ảnh, tài hoa nghịch hành sẽ chỉ chấn vỡ đan điển của ngươi. Đến lúc đó không chỉ có tu vi bị hao tổn, ngay cả thiên phú đều sẽ bị hao tổn, đáng ra không? Lời này rơi xuống đất, dưới đài trong nháy mắt an tĩnh lại. Đoan Mục Vệ lên nắm chặt và áo thay dừng lại, trong mắt lóe lên nhưng khó trách Dịch Quy Đồ thanh long hư ảnh tuy mạnh, nhưng dù sao lộ ra mấy phần phụ phiếm, nguyên lai là cưỡng ép gánh chịu ba người tài hoa bố trí. Hoàng Đào Dương cũng sắc mặt biến hóa, vô ý thức nhìn về phía Dịch Quy Đồ bụng dưới, nơi đó chính là đan điền chỗ, giờ phút này lại ẩn ẩn hiện ra bất ổn thanh quang. Có thể Dịch Quy Đồ nghe nói như thế, lại đột nhiên cười nhẹ đứng lên, tiếng cười khàn giọng giống như phá la, còn mang theo mùi máu tươi, đáng giá. Từ Khởi Bạch, ngươi căn bản không hiểu. Hắn bỗng nhiên thẳng lên lưng, dù là thân hình sáng rõ lợi hại, ánh mắt lại sáng đến kinh người. Ta đứng ở chỗ này, không chỉ là Nhan Thánh thư viện mặt mũi, Huyền Nguyệt Sương là hỗn độn mật thám hiểm nghi cực lớn, ngươi lại ngăn đón không khiến người ta đưa nàng đưa về thiên quan xử lý, ngược lại đưa nàng giấu ở trong thư viện, cái này chẳng lẽ không khả nghi? Hắn đưa tay trực chỉ Từ Khởi Bạch, đầu ngón tay bởi vì tài hoa hỗn loạn mà hiện ra thanh mang, nếu nàng coi là thật trong sạch, ngươi vì sao muốn tại ngũ viện tiệc trà xã giao bên trên tùy tiện mở ra sát đạo chiến? Vì sao muốn ngay trước chúng thư viện mặt chém sư muội ta Nhan Thanh? Nàng bất quá là chất vấn ngươi che chở Huyền Nguyệt Sương dụng tâm, liền rơi vào đầu một nơi thân một mèo hạ trạng. Nói đến Nhan Thanh hai chữ, Dịch Quy Đồ thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo kiểm chế nghẹn nào, đây hết thảy không phải ngươi nội tâm có quỷ, là cái gì? Từ Khởi Bạch sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, ngân bạch tài hoa tại quanh thân có chút chấn động, Nhan Thanh cái chết, chính là bởi vì Tam viện liên thủ đối phó ta Khổng Thánh học đường, ta lúc này mới xuất thủ đem cái kia Tam viện học sinh chém giết. Về phần Huyền Nguyệt Sương, ta dám lấy văn tâm lập thệ, nàng tuyệt không phải hỗn độn mật thám, thiên quan nếu muốn tra, ta có thể theo nàng cùng nhau đi tới, nhưng nếu muốn bằng phỏng đoán định nàng tội danh, ta Từ Khởi Bạch cái thứ nhất không đáp ứng. Và ngươi một câu không phải liền có thể biến mất tất cả điểm đáng ngờ. Dịch Quy Đồ cắn răng, đột nhiên tướng tài khí bút hướng mặt đất đâm một cái, hôm nay ta chính là liều mạng đan điền vỡ vụn, cũng muốn đưa ngươi cầm xuống, đưa Huyền Nguyệt Sương hồi thiên quan. Thanh Long, ngưng. Theo hắn một tiếng quát chói tai, thể nội cuối cùng một tia tài hoa điên cuồng tuôn hướng Thanh Long hư ảnh, cái kia tàn phá lân giáp lại một lần nữa ngưng tụ mấy phần, trên lợi trảo thanh mang lại lần nữa tăng vọt, hướng phía Từ Khởi Bạch bổ nhào mà đi. Theo Dịch Quy Đồ một tiếng quát chói tai, hắn đốt ngón tay bởi vì nắm chặt tài hoa cán bút mà trắng bệnh, ngực kịch liệt chập trùng, trong cổ tràn ra nhỏ vụn thở dốc, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt lại nổi lên không bình thường ửng hồng. Đó là tài hoa tiêu hao dấu hiệu. Thể nội cuối cùng một tia một thuộc tính tài hoa như nước vỡ đê giống như điên cuồng tuần hướng thanh long hư ảnh, chỉ gặp cái kia che kín mạng nhện vết rách thanh lân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, mới lân văn từ vết rách biên giới sinh ra, hiện ra ôn nhuận ánh quang. Không chọn vẹn sừng rồng một lần nữa ngưng tụ, đỉnh sinh ra dài nửa tấc quang nhận, trên lợi trảo thanh mang tăng vọt nửa thước, lôi cuốn lấy xé rách không khí rựi băng, thân rồng đong đưa lúc, mặt đất mảnh gỗ vụn cùng băng hạt bị cuốn thành mini vòng xoáy, ngay cả đài diễn võ biên giới tài hoa bình chướng đều bị chấn động đến nổi lên tinh mịn rung động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Từ Khởi Bạch nghe dịch quy đồ từng từ đâm thẳng vào tim gan lên án, lại nhìn cái này biết rõ tài hoa đem kiệt lại vẫn muốn đối cứng tấn công, trong con ngươi quần quật chiến ý rốt cục xông phá cuối cùng một tia khắc chế. Chương 1589 thành tài hoa thắng đường về, lượng giới quan gặp nạn. Chương 1589 thành tài hoa thắng đường về, lượng giới quan gặp nạn. Quanh người hắn tài hoa bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, tay trái tài hoa trường kiếm dẫn đầu vụ vụ không chỉ, trên thân kiếm ngân mang như vật sống giống như toán loạn, ngưng tụ, cuối cùng từ kiếm khí bên trong tránh thoát, hóa thành một đầu dài hơn một trượng bạch long. Mỗi một chiếc vảy rồng đều như tôi ánh trăng giống như bánh luận, dâu rồng đong đưa lúc mang theo nhỏ vụn kiếm khí cắt tới không khí suy suy rung động, trong long đồng thiêu đốt hừng hực bạch quang, ngay cả bốn bề băng vụ đô bị phản chiếu tỏa sáng, vừa mới thành hình liền phát ra rung khắp diễn võ trường tiếng gào. Tay phải thủy hàn kiếm theo sát phía sau, hàn khí thuận thân kiếm điên cuồng lan tràn, băng tinh tầng tầng lớp lớp ngưng tụ, hóa thành một đầu tre huyền băng lân phiến hắc long, vuốt rồng bước qua bạch ngọc mặt đất, trong nháy mắt ngưng ra dày nửa tấc băng sắc, long tức phun ra chỗ, ngay cả trôi nổi mảnh gỗ vụn đều đông lạnh thành góc cạnh rõ ràng băng tinh, màu đen long đồng bên trong không có nửa phần nhiệt độ, cùng bạch long một trái một phải trôi nổi tại giữa không trung, hình thành đen, trắng rằng co lạnh thấu xương khí trạng, tung hành tương hợp. Từ Khởi Bạch hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra, đen trắng song long đồng thời ngẩng đầu, long khiếu chấn động đến không khí đều đang run rẩy. Bạch long thổ tức ở giữa, ngân bạch kiếm khí như mưa to chút xuống, tinh chuẩn bắn về phía thanh long lân giáp lớn cũ. Hắc long vẫy đuôi lúc, đầy trời băng vụ như màn tre giống như trải rộng ra, đem thanh long bốn bề lưu động một khí đông lạnh thành nhỏ vụ băng tinh. Hai đạo long ảnh một công một khốn, sen lẫn thành một tấm trắng đen sen kẽ năng lượng lưới lớn, trong nháy mắt đem vội sông mà đến thanh long một mực vây ở trung ương, mắt lưới nắm chặt lúc, phát ra kéo kẹt năng lượng để ép âm thanh. Dịch quy đồ con người đột nhiên co lại, đầu ngón tay máu tươi thuận tài hoa cán bút nhỏ xuống, hắn một chút liền nhận ra đây là từ Khởi Bạch đáp đáy hòm sát chiêu, nếu không liều chết ngăn cản, thanh long tất phá. Lúc này cắn chặt răng, trong lòng bàn tay văn khí bút thấm đầu ngón tay không ngừng rỉ ra máu tươi, giữa không trung biết nhanh. Đầu bút lông rơi chỗ, một cái mang theo nồng đậm mùi máu tươi rết chữ ẩm vàng thành hình. Cái này rết chữ so lúc trước chấn chữ càng lộ vẻ lăng lệ, bút họa ở giữa cuốn quanh lấy đen kịt lệ khí, mạnh mẽ đầu bút lông như muốn đem hư không cắt một đường vết rách, đặt bút trong nháy mắt liền hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, như mũi tên nhọn xuyên thấu long vong khe hở, hung hăng đụng vào thanh long thể nội. Ngao! Thanh long đạt được rết tự quyết gia trì, thân thể bỗng nhiên tăng vọt đến ba trượng, thanh lân bị huyết sắc nhuộm dần, hiện ra ám trầm ánh sáng. Trong miệng rồng phun ra một khí bọc lấy huyết tinh, rơi trên mặt đất liền ăn mòn ra thật nhỏ cái hố, nguyên bản bị hao tổn nuốt rồng trở nên càng thêm sắc bén, lại ngạnh sinh sinh xé mở bạch long phun ra kiếm khí lưới, đuôi rồng như roi thép giống như vung dậy, mang theo phá phong rủa băng, hướng phía đen trắng song long khoảng cách dồn sức đụng mà đi, như muốn cưỡng ép phá vây. Trên đài cao, tam long trong nháy mắt sen lẫn xoay quanh, nhấc lên hủy thiên diệt địa thanh thế, bạch long ngửa đầu cắn thanh long cái cổ, ngân bạch kiếm khí thuận răng nanh rớt vào, ý đồ đông kết nó kinh mạch, hắc long chân trước hung hăng chụp vào thanh long phần bụng, huyền băng hàn khí thuận đầu ngón tay lan tràn, tại thanh lân bên trên ngưng ra sương trắng. Thanh long thì vung vậy bờ dài, liên tiếp quất hướng song long thân thể, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra chướng mắt trùng sáng. Ngân bạch kiếm khí, huyền băng hàn khí cùng huyết sắc một khí giữa không trung điên cuồng rào sát, hình thành bận bẹo năng lượng vòng xoáy. Đài diễn võ trung ương bạch ngọc gạch hướng thanh băng liệt, đá vụn hòa với băng hạt như mưa nặng hạt giống như hướng bốn phía vẩy ra, ngay cả mái vòm khắc hoa song cửa sổ đều bị chấn động đến tuôn rơi bỏ đi. Quan chiến các tiên sinh sắc mặt đổi biến, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết tốc độ nhanh mấy phần, hợp lực thôi động màu vàng nhạt tài hoa bình chướng bị sóng ánh sáng ép tới kịch liệt lõm. Mặt ngoài giống mạng nhện vết dạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn, các tiên sinh áo bào bị khí kình thổi đến bay phất phới, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, cũng không dám có nửa phần thư giãn. Dưới đài đám học sinh sớm đã thối lui đến bên diễn võ trường, có người hai tay che lỗ tai, có người trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm chiến cuộc, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ bỏ lỡ cái này rung động một màn. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn xuyên thâu ồn ào náo động, lấn át tất cả động tĩnh, thanh long phần bụng thanh lân bị hắc long chảo triệt để xé nát, huyền băng hàn khí thuận vết thương điên cuồng tràn vào, trong nháy mắt đông kết trong cơ thể nó hỗn loạn một khí. Bạch Long thừa cơ phát lực, ngân bạch kiếm khí thuận răng rồng rót vào thanh long cái cổ, ngạnh sinh sinh đem một lần nữa ngưng tụ sừng rồng chặt đứt. Hai con rồng đồng thời hướng về sau phát lực, xé ra kéo một cái ở giữa, huyết sắc một khí như suối phun giống như từ thanh long thể nội tán loạn, thanh long hư ảnh phát ra một tiếng thê lương gào thét, thân thể cao lớn dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành đầy trời thanh mang, tiêu tán ở trong không khí, chỉ còn lại mấy sợi mang theo mùi máu tươi một khí tại nguyên chỗ đảo quanh. Dịch Quy Đồ chỉ cảm thấy vùng đan điền truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt, phản phất có vô số cây châm ở trong kinh mạch quái. Hắn bỗng nhiên cung hạ thần, một miệng lớn máu tươi phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ trước người màu bực tài hoa bút. Bút trong tay rốt cuộc cầm không được, đùng rơi trên mặt đất, cán bút lăn vài vòng, dừng ở vỡ vụn gạch bên cạnh. Hắn lảo đảo lui lại hai bước, trước mắt trận trận biến thành màu đen, bên hai banh minh càng ngày càng vang, thể nội tài hoa như ngăn nước giang hà giống như triệt để hỗn loạn, cũng nhịn không được nữa thân thể lảo đảo muốn ngã, đông một tiếng trùng điệp ngã sấp xuống tại đài diễn võ bên trên, hai mắt nhắm nghiền, cả ngón tay đều lại không nửa phần động đậy, triệt để lâm vào hôn mê. Đen trắng song long tại thanh long tán loạn sau, khí thế cũng dần dần suy giảm. Trên vảy rồng quang vận một chút xíu ảm đạm, cuối cùng rút đi thực thể, hóa thành ngân bạch cùng huyền băng sắc tài hoa lưu quang, bao quanh từ Khởi Bạch quanh thân xoay quanh hai vòng, mới chậm rãi tiêu tán. Từ Khởi Bạch chống thủy hàn kiếm, mũi kiếm chống đỡ tại mặt đất, chống đỡ lấy cơ hồ thoát lực thân thể, ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một kích này rút khô trong cơ thể hắn chín thành tái hoa, cánh tay còn tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Nhưng hắn vẫn như cũ thẳng tắp lưng, ánh mắt rơi vào hôn mê Dịch Quy Đồ trên thân, đáy mắt cuồng bạo như thủy triều xuống giống như dần dần rút đi, chỉ còn lại một mảnh sâu không thấy đáy yên lặng, đầu ngón tay có chút giật giật, hình như có chưa hết chiến ý, lại như có khó có thể dùng nói lời phức tạp. Dưới đài lặng ngắt như tờ, ngay cả thanh âm của gió thổi qua đều rõ ràng có thể nghe. Ánh mắt mọi người đều khóa tại trên đài cao sừng sững ngân bạch thân ảnh bên trên, có người chấn kinh, có người kính sợ, có người lo lắng. Các tiên sinh lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng cất bước phóng tới đài diễn võ, lại tại tới gần Từ Khởi Bạch đương thời ý thức dừng một chút, ngay cả xem xét Dịch Quy Đồ thương thế động tác đều chậm nửa nhịp. Trong không khí, chưa tán tài hoa cùng nhàn nhạt mùi máu tươi xen lẫn, tràn ngập tại toàn bộ diễn võ trường, thật lâu chưa tán. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm lượng giới quan, cái kia đạo vắt ngang hỗn độn giới cùng tiên nguyên đại lục to lớn cột mốc biên giới, chính đứng sừng sững ở đầy trời quần quần ám trầm trong sương mù. Hỗn độn vũ khí như vật sống giống như bà mèo, mỗi một sợi đều bọc lấy nhỏ vụn màu đen lệ mang, rơi vào cột mốc biên giới cái khác trên tảng đá, liền tư tư ăn mòn ra màu nâu đậm đặc, ngay cả trong khe đá có khô đều trong nháy mắt hóa thành đen xám, có thể thấy được nó hung hiểm. Cột mốc biên giới phía dưới, một đạo áo xanh thân ảnh nửa quỳ trên mặt đất, chính là ngụy trang thành Nhan Thần Tử Tống. Hắn áo xanh đã sớm bị hỗn độn khí tức nhiễm đến biến thành màu đen, đầu vai xé rách vết thương sâu đủ thấy xương, huyết dịch màu đen thuận đầu ngón tay nhỏ xuống ở trên tảng đá, tóe lên huyết châu lại để cứng rắn mặt đá nổi lên tinh mịn bọt khí. Hắn cúi thấp đầu, trên trán toái phát dính tại tràn đầy mồ hôi lạnh trên gương mặt, che khuất đáy mắt thần sắc, chỉ lộ ra cắn chặt môi dưới, cánh môi đã bị cắn đến trắng bệnh, khoe miệng còn mang theo chưa khô vết máu, hiển nhiên tại thánh nhân uy áp bên dưới sớm đã không có sức phản kháng. Chương 1581 Nhan Thần Chết, Từ Tống Hiện. Chương 1581 Nhan Thần Chết, Từ Tống Hiện. Tại hắn đối diện, Nhiễm Thu đứng chắc tay, quanh thân quanh quẩn lấy ôn nhuận nhưng không để xâm phạm vầng sáng màu vàng, đó là chỉ có thánh nhân mới có thể ngưng tụ thánh nhân bí lực, vầng sáng biên giới như gợn sóng rung động nhẹ nhẹ, đi tới chỗ cuộn cuộn hỗn độn vũ khí như bị liệt dương thiêu đốt như băng tuyết cấp tốc tăng dã, ngay cả không khí đều trở nên trong suốt mấy phần. Trên cột mốc biên giới khắc lấy chấn hỗn độn ba cái cổ lao chữ triện, tại kim quang chiếu rọi hiện ra nhàn nhạt thanh quang, bút họa ở giữa hình như có lưu quang du tẩu, đó là năm đó vô số tu sĩ lấy tinh huyết ra chỉ thủ hộ chi lực. Nhiễm Thu tóc đen tại hỗn độn trong gió có chút phiêu động, trên gương mặt tuấn mỹ không có nửa phần gợn sóng, chỉ có hai mắt như đầm sâu giống như sắc bén, một mực tập trung vào Từ Tống, thanh âm bình tĩnh lại mang theo xuyên tấu lòng người bị áp. Hai tử, nơi này không phải ngươi hẳn là đặt chân địa phương. Thoại âm rơi xuống, Nhiễm Thu đưa tay nhẹ nhàng để ép. Trong chốc lát, màu vàng vĩ lực đống nhiên tăng gọn, như một tấm vô hình cự thủ từ hư không đè xuống, hung hăng đặt tại Từ Tống đầu vai. Từ Tống kêu lên một tiếng đau đớn, đầu gối trùng điệp túi tại trên tảng đá, giang giác một tiếng, mặt đá ứng thanh vỡ ra giống mạng nhện đường vân. Trong cơ thể hắn hỗn độn khí tức bị vĩ lực gắt gao đính tại trong kinh mạch, ngay cả đưa tay đầu ngón tay khí lực đều cơ hồ biến mất, chỉ có thể khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía Nhiễm Thu, quả nhiên, hết thảy kẻ đầu têu đều là ngươi. Kẻ đầu têu? Nhiễm Thu khẽ cười một tiếng, màu vàng vĩ lực lại thêm ba phần. Từ Tống đầu vai vết thương trong nháy mắt tuôn ra càng nhiều máu tươi, thấm ướt dưới thân đá xanh. Xem ra ngươi thật tra được rất nhiều chuyện, ta coi là thật không nghĩ tới, không thánh học đường vậy mà ra ngươi dạng này học sinh. Nếu là hỗn độn giới dị tộc như đột phá lượng giới quan, thiên nguyên đại lục ức vạn sinh linh sẽ lâm vào cỡ nào hoàn cảnh? 3000 năm trước lượng giới đại chiến, bắc cảnh phòng tuyến băng liệt, mấy triệu văn nhân máu nhuộm cương tràng, ngay cả hài đồng đều muốn cầm lấy kiếm gỗ chống cự, những hài cốt này đến nay còn chôn ở Thiên Quan Sơn dưới chân. Ngươi lại vẫn muốn cho như vậy thảm trạng dẫm lên vết xe đổ. Từ Tống cắn răng, mỗi chữ mỗi câu kể ra đạo. Ngươi thân là Thiên Nguyên Thánh Nhân, vậy mà muốn đi việc cầu thả, ý đồ tàn sát Thiên Nguyên Đại Lục văn nhân tính mệnh. Ta Từ Tống lời còn chưa dứt, Nhiễm Thu đầu ngón tay ngưng ra một đạo phù văn màu vàng, trên phù văn khắc lấy lít nha lít nhít phong ấn đường vân, mỗi một đạo đều hiện ra thánh khiết ánh sáng, chậm rãi hướng phía Từ Tống mi tâm bay đi. Từ Tống trong mắt lóe lên linh ý, trong cổ tràn ra một ngụm máu tươi, ý đồ điều động đan điển chỗ sâu còn sót lại tài hoa, đó là hắn thân là Nhan Thần sau cùng ỷ vào. Có thể chỉ nhọn vừa nổi lên một tia kim mang, liền bị quanh thân màu vàng vĩ lực trong nháy mắt đè xuống, kinh mạch truyền đến như kim đâm đau nhức kịch liệt. Ngay cả ý thức cũng bắt đầu mất đi. Phù văn màu vàng càng ngày càng gần, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phù văn lý ẩn chứa phong ấn lực lượng, đó là đủ để đem hắn linh hồn triệt để khóa lại lực lượng, một khi bị phong ấn, hắn liền cũng không còn cách nào điều động nửa phần khí tức, chỉ có thể biến thành mặc người xử trí tù nhân. Cột mốc biên giới cái khác hỗn độn vũ khí càng sao động, giống như thủy triều hướng phía Nhiệm Thu bắt tới, giống như tại vì Từ Tống khốn cảnh gào thét, nhưng thủy chung không xông phá thánh nhân vĩ lực dệt thành bình chướng, chỉ có thể ở vầng sáng biên giới phí công tiêu tán. Nhiệm Thu nhìn qua Từ Tống trong mắt tuyệt vọng, đáy mắt không có nửa phần thương hại, rất đáng tiếc, không có người sẽ biết những này, trong mắt bọn hắn, ta vẫn là thánh sư. Phù văn màu vàng rốt cục rơi vào Từ Tống mi tâm, trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể của hắn. Từ Tống chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp lại lực lượng bá đạo thuận mi tâm lan tràn đến toàn thân, thể nội bốc lên hỗn độn khí tức như bị băng phong giống như trong nháy mắt yên lặng, ngay cả tứ chi đều trở nên cứng ngắc. Hắn ý đồ cắn chốt lưỡi tỉnh lại ý thức, lại phát hiện ngay cả há miệng khí lực đều đã mất đi, trước mắt cột mốc biên giới, quần quần hỗn độn sương mù, Nhiễm Thu đạo kim mang kia bao phủ thân ảnh, cuối cùng đều hóa thành hoàn toàn mơ hồ hắc ám. Thân thể mềm nhũn đổ vào cột mốc biên giới cái khác trên tảng đá, triệt để đã mất đi ý thức, áo xanh và áo còn dính lấy chưa khô máu đen, trên mặt tảng đá choáng mở một mảnh nhỏ ám trầm vết tích. Nhiễm Thu trong mắt nhìn qua ngã trên mặt đất Nhan Thần quanh thân màu vàng vĩ lực cũng không tan đi, ngược lại dần dần ngưng tụ thành càng cô đọng trùng sáng. Hắn tấm kia xưa nay treo thương xót trên khuôn mặt, giờ phút này lướt qua một tia không dễ dàng phát giác tính toán, đáy mắt không có nửa phần tiếc hận, chỉ có như chút được gánh nặng lạnh lùng. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, màu vàng vĩ lực đống nhiên hóa thành một chùm hừng hực quang diễm, thẳng tắp rơi vào Tử Tống thi thể phía trên. Từ từ, quang diễm chạm đến áo xanh trong đáy mắt, liền giấy lên hừng hực liệt hỏa, ngọn lửa kia không giống với bình thường phang hỏa, mang theo thánh nhân vĩ lực đặc thù tịnh hóa thuộc tính. Từ Tống áo xanh, da thịt, thậm chí xương cốt đều tại trong quang diễm cấp tốc tăng dã, máu đen bị đốt thành mang theo mùi khét lẹt cho bụi, ngay cả một sợi sợi tóc cũng không lưu lại. Bất quá mấy tức, nguyên liệu chỉ còn lại có một khối bị ngọn lửa thiêu đốt đến trắng bệnh đá xanh, phảng phất nhan thần chưa bao giờ ở đây xuất hiện qua. Nhiễm Thu đưa tay tán đi quang diễm, ánh mắt đảo qua trên tảng đá lưu lại vết cháy, hắn sớm đã phát giác nhan thần gần đây trong bóng tối điều tra thiên quan dị động, thậm chí mấy lần ý đồ xâm nhập hỗn độn giới lâm thời quan hải, tựa hồ đang tìm kiếm càng nhiều manh mối. Hôm nay nhan thần vừa tới gần lưỡng giới quan biên giới, Nhiễm Thu liền trực tiếp hiện thân, triệt để xóa đi tai họa ngầm này, bảo đảm kế hoạch của mình không bị quấy nhiễu. Hắn nhìn qua hỗn độn giới phương hướng, nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nhạt, giả nhân giả nghĩa độ cong, sửa sang lại một chút trên áo bào nhăn nheo, phảng phất vừa rồi chỉ là xử trí một cái râu ria sâu kiến, quay người liền hướng phía thiên quan phương hướng chậm rãi rời đi. Màu vàng vĩ lực tại phía sau hắn dần dần thu liễm, chỉ để lại cột mốc biên giới bên cạnh trống rông đá xanh, cùng chưa tán, mang theo vết bỏng khí tức. Có thể đá xanh này mặt ngoài vết bỏng còn chưa hoàn toàn làm lạnh, đột nhiên có nhỏ vụn ngân lam điểm sáng từ trong khe đá chảy ra, như chấm nhỏ giống như lơ lửng giữa không trung. Điểm sáng càng tụ càng nhiều, dần dần dệt thành một đạo rưỡi trong suốt màng ánh sáng trung ẩn ước hiện ra hình dáng hình người. Theo màng ánh sáng chậm rãi rút đi, một bóng người chậm rãi ngưng thực, hắn có một đôi màu lưu ly con người, chỗ sâu trong con ngươi hình như có tinh hà lưu chuyển, nhìn đến liền để cho người ta cảm giác ra mấy phần trong suốt cùng thâm thúy. Khuôn mặt đường con tuấn giật đến gần như không giống phàm nhân, cái trán mấy sợi toái phát rủ xuống, nổi bật lên cảm đường con càng rõ ràng, trên thân một bộ màu xanh trắng vân vân trường bào, và áo vân vân như vật sống giống như nhẹ nhàng lưu động, theo hô hấp của hắn nổi lên nhàn nhạt quang trạch, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không ôn nhuận khí tức, cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Đạo thân ảnh này chính là Tử Tống bản nhân. Hắn chậm rãi mở mắt ra, màu lưu ly con ngươi đảo qua trên tảng đá vết cháy, lại nhìn phía Nhiệm Thu rời đi phương hướng, nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nhạt thoải mái, đó là thoát khỏi ngụy trang, dỡ xuống phòng bị nhẹ nhõm. Hắn đưa tay nhẹ nhàng phất qua vạt áo, đầu ngón tay lướt qua vân vân lúc, khí tức quanh người đột nhiên biến hóa, nguyên bản nội liễm tài hoa bắt đầu chậm rãi bốc lên, bán thánh cảnh giới đặc thù uy áp như gợn sóng khuyết tán ra đến, hỗn độn vũ khí bị cố uy áp này làm cho lại lui ba thước, cùng hắn quanh thân khí tức nhẹ nhàng cộng minh, nổi lên nhỏ vụn thanh quang. Chương 1582 hoàn chỉnh âm lưu, từ đầu đến cuối. Phụ thân đều là quân cờ. Chương 1582 hoàn chỉnh âm mưu, từ đầu đến cuối, phụ thân đều là quân cờ. Trang thánh tiền bối căn dặn, quả nhiên không sai. Từ Tống thấp giọng tự nói, thanh âm nhẹ cơ hồ bị hỗn độn tiếng gió bao phủ. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đụng vào hư không, lòng bàn tay giống như có thể chạm đến dòng sông thời gian lưu lại hơi lạnh tàn ảnh. Trước đây hắn ngộ nhập dòng sông thời gian lúc, trang thánh từng tại trong quang ảnh chính miệng căn dặn, khi nhan thần ngụy trang bị Nhiệm Thu lấy thánh nhân vĩ lực triệt để chôn vùi lúc, chính là bản thể hắn hiện thân, thực lực giải phong thời cơ. Bây giờ lực lượng trong cơ thể chính thông thuận lưu chuyển, trong kinh mạch trào lên không còn là ngụy trang hỗn độn mật thám lúc hỗn tạp khí tức, mà là thuộc về hắn tự thân tinh khiết thánh lực, tu vi vững vàng dừng lại tại bán thánh cảnh giới, mỗi một lần hô hấp đều có thể dẫn động bốn bề thiên địa linh khí rất nhỏ rung động, ngay cả không khí đều giống như trở nên ôn nhuận đứng lên. Hắn đứng thẳng người, màu xanh trắng trường bảo tại hỗn độn trong gió nhẹ nhàng giãn ra, và áo vân vân theo khí lưu chập trùng, như muốn cùng bốn bề cuộn cuộn sương mù xám tương dung. Và áo đảo qua đá xanh lúc, mang theo mấy điểm nhỏ vụn mảnh đá lúc rơi xuống đất dính kia hỗn độn lệ khí, lại tại chạm đến quanh người hắn vô hình khí chàng trong nháy mắt, tựa như bông tuyết gặp ấm giống như tan rã, ngay cả một tia vết tích cũng không lưu lại. Cơ hồ là mảnh đá tiêu tán đồng thời, đầu ngón tay hắn đã ngưng ra một sợi màu tím sẫm tài hoa, đó là Thận Long bộ tộc đặc lưu ẩn nấp chi lực, tài hoa như ngưng kết xương sớm giống như hiện ra mê ly vầng sáng, vừa mới hiện hiện, tựa như mực nước dung nhập nước chảy xiết giống như lặng yên không một tiếng động rót vào bốn bề hỗn độn vũ khí. Màu xanh nhạt quang văn ở trong xương mù tầng tầng quyết tán, ngay cả hắn bán thánh cảnh giới đặc thù ôn nhuận uy áp đều bị tầng tầng bao dấu, như nên mới khí đảo qua, sẽ chỉ cảm ứng được cùng hỗn độn khí lưu không khác hỗn tạp ba động, cho dù Nhiệm Thu giờ phút này trở về, lấy thánh nhân vĩ lực tra xét rõ ràng, cũng khó phân biệt đoàn này xương mù đúng là người sống sờ sờ. Màu lưu ly trong con mắt cuối cùng một tia lưu lại mọi bệnh, theo tài hoa lưu chuyển dần dần rút đi, thay vào đó là càng kiên định quan mang, ngay cả đáy mắt tinh hà giống như đường vân đều sáng lên mấy phần. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức chìm vào thể nội, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt tại nơi ngực trái, nơi đó vài áo bên dưới ẩn có màu vàng ánh sáng nhạt lưu chuyển, một sợi như có như không màu vàng hồn tức gần nút ở giữa, chính là ngủ say nhiều ngày Trần Yên tiên hồn. Trần Yên tiền bối hắn trong linh hồn nhẹ giọng mở miệng, vừa rồi Nhiệm Thu lúc rời đi, ta lấy thần thức lặng lẽ đảo qua lượng giới quan ngoại đây, lại phát hiện hắn tại lượng giới giao giới tuyến thượng, bày ra một tầng thánh nhân vĩ lực ngưng tụ thành bình chứng. Thoại âm rơi xuống bất quá mấy tức, thể nội liền truyền đến một đạo trầm thấp ý thức, như bị long đong cổ trung run rẩy, mang theo vượt qua tuế nguyệt nặng nề cảm giác. À, bình chứng kia có thể có dị thường. Bình thường thủ hộ kết giới, không nên để cho ngươi để ý như vậy. Dị thường cực lớn. Từ Tống đông nhiên mở mắt ra, màu lưu ly trong con mắt nổi lên nhàn nhạt thanh quang, giống như có thể xuyên tấu tầng tầng bay cuồng sương mù xám, nhìn thấy cái kia đạo vắt ngang lượng giới bình chướng vô hình, bình chướng hiện ra cực kỳ nhạt kim mang, như giấy mỏng giống như dán tại giao giới tuyến thượng, lại lộ ra không dung dung chuyển thánh nhân vĩ lực. Vậy căn bản không phải bình thường thủ hộ kết giới, mà là đem hỗn độn giới cùng thiên nguyên đại lục triệt để cách biệt. Ngay cả nhỏ bé nhất hỗn độn khí lưu đều bị gắt gao ngăn tại cạnh ngoài, thiên nguyên đại lục bên này tiên địa linh khí càng là khó mà thẩm thấu mảy may, đừng nói là văn nhân vãng lai, chính là một cái phi trùng cũng vô pháp vượt qua. Nhiệm Thu cử động lần này, mặt ngoài nhìn là tại gia cố lượng giới quan phòng ngự, có thể đạo này bình chướng, lại hại 900,000 văn nhân. Từ Tống Thanh Âm chìm mấy phần, màu lưu ly trong con mắt lướt qua một tia băng liệt lệnh ý, mới vừa cùng Nhiệm Thu rằng có lúc, hắn sớm đã bắt được sơ hở của đối phương, thánh nhân kia vĩ lực nhìn xem bàng bạc của quận, kỳ thực mỗi một lần lưu chuyển đều mang cực nhỏ bướm nhíu, giống như là có hai cố lực lượng tại thể nội lẫn nhau lôi kéo. Nhất là Nhiệm Thu đưa tay trấn áp hắn lúc, ống tay áo dưới đốt ngón tay từng vài không thể tra rung động một cái chớp mắt, cái kia nhỏ xíu run run giấu ở ống tay áo trong bóng tối, nếu không phải hắn tận lực nhìn chằm chằm thánh nhân vĩ lực quý tích vận hành, căn bản không thể nào phát giác, thậm chí quanh thân kim mang cũng đã có một cái chớp mắt ảm đạm, giống như là bị thứ gì ngăn trở như vậy. Tiền bối ngài còn nhớ rõ sao? Vừa rồi Nhiệm Thu tràn ra thánh nhân vĩ lực bên trong, cất giấu một sợi cực kỳ nhạt hỗn tạp khí tức. Đầu ngón tay hắn ngưng ra một chút trắng muốt ánh sáng nhạt, trùng sáng bên trong mơ hồ nhấp nhô nhỏ vụn và đen, chính là mô phỏng lúc đó cảm giác được năng lượng ba động, đó là linh hồn cùng nhục thân bài xích lúc mới có thể sinh sôi trệ khí tựa như sen lẫn trong thanh tuyển bên trong cát sỏi, mặc dù rất nhỏ lại không hợp nhau, mỗi vận dụng một lần thánh nhân vĩ lực, cỗ này trệ khí liền sẽ biến nặng một phần, trong cơ thể hắn bài xích phản ứng cũng sẽ đi theo tăng lên. Thể nội Trần Yên tiên hồn thì đã sớm xem thấu hết thảy, tiểu tử kia thân thể cũng không phải là bản thân hắn, mà là hắn cưỡng ép chiếm cứ mà đến. Đối với, cho nên hắn cần làm dịu thương thế kia thế. Vừa rồi, ta tiên thức đảo qua 300 lâm thời quan hải, phát giác được âm dương gia đệ tử tại bảy trận. Những trận pháp kia đường vân khắc vào thành chuyên phùng khe hở bên trong, màu đen sẫm đường còn quấn quanh lấy như có như không tử khí, cùng bình thường tụ khí trận trắng muốt đường vân hoàn toàn khác biệt. Hắn hít sâu một hơi, đem vụn vặt manh mối trong đầu sâu chuỗi thành hoàn chỉnh âm u, liền hô hấp đều so vừa rồi nặng mấy phần. Nhiệm Thu thiết hạ đạo này bình chứng, căn bản không phải vì ngăn cách hỗn độn giới dị tộc, mà là vì vây khốn cái kia 900,000 đóng giữ lượng giới quan văn nhân. Hắn để âm dương gia đệ tử bố trí xuống cái này âm trận, chính là muốn các loại những văn nhân kia tại trong bình chướng hao hết thiên địa linh khí, sinh cơ một chút xíu đoạn tuyệt, chờ bọn hắn tắt thở trong nháy mắt, trận pháp liền sẽ tự động khởi động, đem bọn hắn thể nội đặc lưu thiên quan tài hoa đều rút đi. Đó là thánh nhân lưu lại tinh khiết tài hoa, có thể nhất trung hòa linh hồn cùng nhục thân lực bài xích, hắn là muốn dựa vào hút 900,000 cái tính mạng tài hoa, tới sửa bổ thân thể của mình. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn chính là Nhiệm Thu chọn chúng tốt dẫn. Từ Tống chậm rãi mở miệng, đem vụn vặt manh mối trong đầu từng cái trải bước, lo dịp rõ ràng đến gần như tận gốc, phụ thân ta từ khởi bạch, từ đem mẫu thân mang về Thiên Nguyên Đại Lục vào cái ngày đó lên, liền thành con cờ của hắn. Hắn đoán ra phụ thân tính tình, biết phụ thân sẽ che chở Huyền Nguyệt Sương, cũng biết Ngũ Đại Thư Viện dùng không được hỗn độn người đến. Hắn dừng một chút, ánh mắt lướt qua trên cột mốc biên giới chữ truyện, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhan thanh lại đột nhiên hướng Huyền Nguyệt Sương nổi lên, không phải ngẫu nhiên, là Nhiệm Thu đem Huyền Nguyệt Sương đến từ hỗn độn giới bí mật tiết lộ cho nàng. Hắn muốn không phải diệt trừ mẫu thân, mà là đem nàng vây ở Ngũ Đại Thư Viện, để hỗn độn dị tộc tìm không thấy bọn hắn thành nữ. Dị tộc tìm không thấy người, tự nhiên sẽ hoài nghi là Thiên Nguyên Đại Lục văn nhân bắt nàng, đến lúc đó chắc chắn đối với 300 lâm thời quan văn nhân độc thủ. Mà Nhiệm Thu thiết hạ đạo bình chứng kia, mặt ngoài là ngăn cách hỗn độn ở giới, kỳ thực là gây mất lâm thời quan văn nhân đường lui, bọn hắn không cách nào cùng trời liên quan lạc, cầu cứu không cửa, chỉ có thể ở dị tộc tập kích cùng linh khí hao hết bên trong đi hướng tử vong. Chờ bọn hắn sau khi chết, vốn nên chạy trở về thiên quan tài hoa, liền sẽ bị Nhiệm Thu trận pháp chặn lại, đều đặt vào hắn trong túi, dùng để trị chính hắn bài xích tổn thương. Nói đến đây, Từ Tống nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn về phía thiên quan chỗ sâu phương hướng, đáy mắt rốt cục nổi lên một tia cực kỳ nhạt hiểu rõ, thậm chí ta có khi sẽ nghĩ, mẫu thân có thể từ hỗn độn tiên tộc bên trong thoát đi, có lẽ cũng có Nhiệm Thu trong bóng tối trợ giúp. Hắn cần một cái hỗn độn thánh nữ làm kiếp nổ, cần một trận dị tộc tìm người làm lấy cớ, càng cần hơn 900,000 văn nhân tài hoa làm thúc dẫn, đây hết thảy từ đầu đến cuối đều là hắn bày ra cục. Chương 1583 bình tĩnh, cáo biệt, trở về tương lai. Chương 1583 bình tĩnh, cáo biệt, trở về tương lai. Trần Yên tiên hồn trầm mặc hồi lâu, mới phát ra một đạo mang theo tán thưởng thanh âm, thật sâu tính toán. Ngươi xem thấu đây hết thảy, lại bình tĩnh như vậy. Phẫn nộ vô dụng, vội vàng sao động cũng vô dụng. Từ Tống nhẹ nhàng lắc đầu, quanh thân Thận Long tài hoa vẫn như cũ ổn định, đem khí tức gần nấp đến không có chút nào sơ hở. Đầu ngón tay hắn vô ý thức vuốt ve và táo vân vân, màu lưu ly trong con mắt hiện lên một tia giãy giụa, đánh vỡ bình chướng liền có thể đâm thủng Nhiệm Thu nguy trang, có thể tùy theo mà đến hậu quả lại khó mà đoán trước, nếu là giờ phút này ta xuất thủ đánh nát đạo này bình chướng, có lẽ có thể thay đổi tương lai lượng giới triệt để ngăn cách cục diện, dù sao Nhiệm Thu thiết hạ bình chướng này, 900,000 người tính mệnh, có lẽ sẽ có cứu. Thể nội Trần Yên tiên hồn lâm vào trầm mặc, màu vàng hồn tức tại hắn trong kinh mạch có chút ba động, giống như tại lặp đi lặp lại cân nhắc lợi hại. Mà Từ Tống nhìn qua trước mắt quần quần hỗn độn vũ khí, trong đầu đống nhiên hiện lên ở trong dòng sông thời gian thấy hình ảnh, hồ điệp kia bay tại dòng sông thời gian ở giữa. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, xuôi ở bên người tay chậm rãi nắm chặt, màu lưu ly trong con mắt dao động như xương sớm giống như tan đi, thay vào đó là thấu xương thanh minh. Thôi, tiền bối, không cần ngài trả lời. Hắn thu hồi đặt tại ngực tay, quanh thân màu xanh nhạt tài hoa càng ngưng thực, đem khí tức gần nấp đến càng sâu, liên ý lúc lắc động biên độ đều tận lực thả nhẹ. Trang thánh tiền bối sớm đã cảnh cáo qua ta, đi qua không cách nào vãn hồi, lịch sử quán tính viễn siêu tưởng tượng. Tùy tiện đánh vỡ bình chướng cải biến quy tích, nói không chừng sẽ để hỗn độn giới dị tộc sớm tìm tới mặt khác đột phá khẩu, đến lúc đó chiến hỏa lan tràn, ngược lại sẽ hại Thiên Nguyên Đại Lục ước vạn sinh linh. Dưới mắt trọng yếu nhất, không phải thay đổi lịch sử, mà là tại ngày sau vì ta phụ thân chính danh. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thể nội màu vàng tiên hồn hơi thở đống nhiên rung động, phát ra một đạo như ngọc thạch tấn công tiêu khẽ, giống như tại đồng ý quyết đoán của hắn, sau đó liền chậm rãi yên tĩnh lại, một lần nữa ẩn nút. Từ Tống hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển hướng tiên quan phương hướng, chuyện hết thảy đều đã điều tra rõ, ta muốn, ta hẳn là trở về. Hắn đưa tay phất qua vào áo, tay áo xanh trắng vân vân theo động tác khẽ động, thật long tài hoa tựa như sa mỏng giống như bao lấy quanh thân, khí tức tiêu hòa vào giữa thiên địa, ngay cả bản thánh tu vi uy áp đều ẩn nấp không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một giây sau, thân ảnh của hắn hóa thành một sợi lam nhạt lưu quang, như bị sương sớm bao lấy chấm nhỏ giống như, lặng yên không một tiếng động lướt qua lượng giới quan biên giới tuyến. Dọc đường tiên nguyên đại lục cảnh trí dần dần rõ ràng, xanh loan núi non trùng điệp ở giữa tung bay thư viện lượn lờ khói bếp, trên bờ ruộng chợt có cầm trong tay thư quyển vừa làm ruộng vừa đi học văn nhân ngừng chân, nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa làm dừng lại, bộ pháp bình ổn, khí tức nội liễm, phản phất chỉ là đi xuyên qua bình thường đường phố khách qua đường, chỉ có màu lưu ly trong con mắt, cất giấu đối với con đường phía trước hiểu rõ cùng chắc chắn. Hai ngày sau, Khổng Thánh học đường sơn son cửa lớn rốt cục đập vào mi mắt. Trong viện cổ bách che trời, cành lá ở giữa xót xuống ánh nắng vẩy vào trên tấm đá xanh, cùng với sáng sủa tiếng sách, cùng lượng giới quan túc sát hoàn toàn khác biệt. Từ Tống từng bước mà lên, thủ viện đệ tử gặp hắn thân mang xanh trắng vân vân trường bảo, khí chất ôn nhuận lại lạ mặt, vừa muốn tiến lên hỏi thăm, hắn đã từ trong tay áo lấy ra một viên mục bài, đó là nhan chính trước kia tặng cho nhan thần tín vật, trên mục bài nhan chữ khắc đến cứng cáp, cạnh góc bị vớt ve đến hiện ra ôn nhuận bao tương. Đệ tử thấy thế, lập tức thu nghi hoặc, dẫn hắn hướng sườn đông thư phòng đi. Trong thư phòng đàn hương lượn lờ, một sợi hơi khói cuốn ở trên song cửa sổ. Nhan chính gần cửa sổ mà ngồi, trong tay bưng lấy một quyển ố vàng luận ngữ, đầu ngón tay kẹp lấy một chi bút lông sói, mực nước đã ở ngòi bút ngưng nửa dọn. Gặp Từ Tống tiến đến, đầu tiên là sững sờ, lập tức buông xuống bút lông sói đứng dậy cười nói, "Từ Tống, tại sao là ngươi bản nhân? Chẳng lẽ Nhan Thần đã đúng vậy Nhan viện trưởng, Nhan Thần đã chết?" Từ Tống mở miệng, thanh âm thanh nhuận lại mang theo không thể nghi ngờ rõ ràng, hắn đã bị nhiệm thu lấy thánh nhân vĩ lực triệt để chôn bụi, ngay cả nửa điểm hái cốt đều không có lưu lại. "Ai?" Nhan chính thả ra trong tay bút lông, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là không có trốn qua một kiếp, dựa theo trí nhớ của ta, Nhan Thần cũng là chết tại thiên quan, hài cốt không còn. Từ Tống sau khi nghe xong, nhíu mày, hắn đi đến trước bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái mép bàn, đem lượng giới quan chứng kiến hết thảy từng cái tự thuật. Nhiệm thu như thế nào thiết hạ bình chướng ngăn cách lượng giới, như thế nào âm thầm dẫn âm dương ra đệ tử bố trí xuống âm trận, như thế nào mưu đổ cái kia 900. Không đóng giữ văn nhân thiên quan tài hoa, những văn nhân kia vốn là thủ hộ đại lục bình chướng, lại muốn biến thành hắn trị liệu linh hồn nhục thân bài xích thuốc dẫn. Thậm chí ngay cả phụ thân từ khởi bạch, từ đầu đến cuối đều bị Nhiệm thu coi như con cờ, mẫu thân Huyền Nguyệt Sương năm đó từ hỗn độn tiên tộc thoát đi, chỉ sợ cũng cùng Nhiệm thu âm thầm động thủ thoát không khỏi liên quan. Hắn ngữ khí từ đầu đến cuối bình ổn, không có tận lực tăng thêm cảm xúc, có thể mỗi một câu nói lối ra, trong thư phòng đàn hương đều giống như nhiễm lên một tầng hàn ý, ngay cả ngoài cửa sổ tiếng sách đều phảng phất xa mấy phần. Nhan chính sắc mặt cũng từ bình tĩnh chuyển thành kinh ngạc, đốt ngón tay nắm chặt mép bàn phát ra thanh bạch, liền hô hấp đều mang rung động ý, lại có việc này, Nhiệm thu lại vì mình tương thế, muốn hy sinh 900 cái tính mạng. Vẻ chấn động từ hắn đáy mắt lan tràn đến cả khuôn mặt, đây là Từ Tống lần thứ nhất nhìn thấy Nhan chính thất thố như vậy. Đợi Nhan chính hô hấp dần dần bình ổn, Từ Tống mới nói bổ sung, "Nhan viện trưởng, bây giờ Nhiệm thu âm mưu đã điều tra rõ, ta cũng nên về dòng sông thời gian, trở lại tương lai. Ngươi không muốn xem xét phụ thân ngươi sông tứ viện, chiến học đường phong thái rồi sao?" "Không được, ta tin tưởng ta phụ thân năng lực." Từ Tống ngữ khí bình tĩnh như trước, "Ta hiện tại chỉ muốn trở lại tương lai, đem hết thể đem ra công khai, vì ta phụ thân chính danh." Nhan chính trầm mặc hồi lâu, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ cây kia cổ bách bên trên, đó là hắn 12 tuổi, mới vào học đường thời điểm, cùng Từ Khởi Bạch cùng nhau gieo xuống, bây giờ đã cao vút như đóng, cành lá bị gió phất đến run rẩy, bóng dáng rơi vào trên giấy tuyên lắc lư chập chờn. Hắn chậm rãi lắc đầu, giọng nói mang vẻ tiếc hận, lại càng nhiều hơn chính là chắc chắn, "Không được, Từ Tống, ta muốn ở lại chỗ này nữa một đoạn thời gian, ta còn có chút tâm sự cần hiểu rõ." Hắn quay người nhìn về phía Từ Tống, đáy mắt dao động dần dần tan đi, chỉ còn kiên định, "Ta phải ở lại chỗ này, tại không quấy nhiễu tương lai quý tích điều kiện tiên quyết, hết sức đền bù." Từ Tống nhìn xem Nhan chính trong mắt kiên định, màu lưu ly trong con mắt nổi lên một tia ấm áp. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần bạn đường lý giải, "Ta minh bạch. Đường trở về chính ta đi liền tốt, viện trưởng lựa chọn, so theo ta trở về càng cần hơn dũng khí, cũng càng có ý nghĩa." Trong thư phòng đàn hương vẫn như cũ lượn lờ, ngoài viện tiếng sách cùng với tiếng gió truyền đến, hai người đứng đối mặt nhau, không nói quá nhiều cáo biệt nói, lại tại lẫn nhau trong ánh mắt đọc hiểu tâm ý một cái muốn trở về tương lai kết thúc âm mưu, một người muốn giữ lại tại ngay sau đó đền bù sai lầm, mặc dù đi con đường khác nhau, lại hướng phía cùng một cái phương hướng. Từ Tống biết, Nhan chính biết dùng phương thức của mình thủ hộ hắn phải bảo vệ đồ vật, mà hắn cũng nên quay người đạp vào trở về con đường tương lai. Chương 1584 thu hoạch lớn nhất, ta coi là có thể phi thiên, nhưng trong lòng vẫn là gãy cái sừng. Chương 1584 thu hoạch lớn nhất, ta coi là có thể phi thiên, nhưng trong lòng vẫn là gãy cái sừng. Từ Tống không có dừng lại thêm, từ Nhan chính thư phòng rời đi, lần theo bốn lượn vào rừng đá xanh đường mòn hướng hậu sơn đi, nơi đó là Khổng Thánh học đường nhất lệnh tĩnh nơi hẻo lánh, chỉ lập lấy một gian cũ kỹ nhà gỗ, nghe nói là trước đây học sinh dùng để chìm lòng ngộ đạo địa phương, bây giờ cửa sổ gỗ thường bế, hiếm có người đặt chân. Đường mòn hai bên rêu dính lấy xương sớm chưa khô hơi ẩm, đạp lên mềm đến giống trải tầng mỏng đung. Gió xuyên qua bách thụ lá, rơi xuống sàn sạt nhẹ vang lên, ngẫu nhiên có mấy mảnh nửa vàng lá cây bay xuống ở đầu vai. Từ Tống đưa tay nhẹ nhàng phủi nhẹ, đầu ngón tay động tác nhẹ nhàng giống như tại phủi nhẹ trên áo hạt bụi nhỏ. Không bao lâu, nhà gỗ liền đụng vào tầm mắt, cánh cửa gỗ bị tuế nguyệt mài đến bóng loáng, màu nâu đậm hoa văn bên trong cất dấu ngân cũ, trên cửa treo khối phai màu một bài, thủ tâm hai chữ khắc đến cứng cáp, hệ bài dây gai hiện ra xám nhạt cũ ý, cạnh góc sớm bị mưa gió gặm đến mơ hồ. Trước nhà bàn đá tích lấy mỏng bụi, chỉ có một khối băng ghế đá bị sáng bóng đặc biệt sạch sẽ, biên giới còn giữ nhàn nhạt vân tay, giống như là thường có người ở đây tính toán. Từ Tống đi đến băng ghế đá bên cạnh tòa hạ, hai chân tự nhiên co lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng khoác lên đầu gối. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi. Ánh nắng xuyên thấu qua bách thụ lá khe hở, tại hắn màu xanh trắng trên và táo bỏ ra pha tạp điểm sáng theo diệp ảnh lắc lư, tại vân vân thượng lưu chuyển, quanh thân thận lòng tài hoa lặng lẽ thu liễm, chỉ còn một sợi ôn nhuận khí tức, hòa với trong núi cỏ cây thanh hương, nhẹ nhàng quấn tại quanh thân. Một khắc đồng hồ thời gian lặng yên không một tiếng động lướt qua, gió dần dần nghỉ ngơi, ngay cả bách diệp nhẹ vang lên đều nhạt đến cơ hồ nghe không được. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến cực nhẹ huệ tâm thanh, nhỏ vụn giống như lá khô sát qua ngọn cỏ. Từ Tống chậm rãi mở mắt ra, màu lưu ly trong con mắt trong nháy mắt chiếu ra một cái hồ điệp kia toàn thân là trong suốt lam bạch nhị sắc, trên cánh đường vân lại cùng hắn và táo vân vân gần như nhất trí, lam bạch đụng vào nhau chỗ còn xuyết lấy cực kỳ nhạt ngân mang, cánh nhọn dính lấy điểm nhỏ vụn bách phấn hoa theo cánh nhọn rung động, như muốn rơi xuống lại bị gió nhẹ nhàng nâng. Hồ điệp vòng quanh đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng xoay quanh, cánh nhọn ngẫu nhiên sát qua không khí, mang theo cực nhẹ khí lưu, giống đang thử thăm dò, lại như tại dẫn đường. Nhìn thấy hồ điệp này trong nháy mắt, Từ Tống nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt cười, không có thoải mái nhẹ nhõm, cũng không có đường về kích động, chỉ là như nước suối tràn qua thạch than giống như bình thản, phảng phất đã sớm biết nó sẽ như kỳ mà tới. Hắn không hề động, chỉ là có chút giơ lên đầu ngón tay, tùy ý hồ điệp nhẹ nhàng rơi vào trên lòng bàn tay. Điệp dục nhung mềm xúc cảm nhẹ cơ hồ không phát hiện được, cánh vua lúc mang theo gió nhẹ, bọc lấy một sợi quen thuộc ôn nhuận khí tức, lại cùng hắn thể nội thánh lực ẩn ẩn cộng minh. Lòng bàn tay vừa chạm đến điệp dục nhung mềm, bốn bề cảnh tượng tựa như bị mực nước thấm qua giấy tuyên giống như bỗng nhiên choáng mở, bách thụ lâm màu xanh biếc, nhà gỗ ngân cũ, bàn đá bụi dấu vết, cũng dần dần trở nên mơ hồ, ánh nắng ấm áp lặng yên rút đi, thay vào đó là một loại hơi lạnh, thuộc về thời gian thanh tịch khí tức. Từ Tống chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên nhẹ như bị phong thác ở, ngay cả ý thức đều đi theo tung bay tràn lên đến. Một giây sau, thân hình của hắn theo cơn gió thế gian ra, màu xanh trắng và táo dần dần cùng điệp dục trùng hợp, vân vân hóa thành gần cánh bên trên mặt tuyến, khí tức quanh người đều dung nhập thân điệp, ngay cả tầm mắt đều đi theo trở nên nhẹ nhàng, theo hồ điệp quy tích, xuyên qua tầng tầng mơ hồ quang ảnh. Các loại ánh mắt một lần nữa tập trung lúc, dưới chân đá xanh đã đổi thành hiện ra lãnh quang bờ sông, ngân huy thuận mắt cá chân khắp đi lên. Nước sông là cực kỳ nhạt băng lam, lưu động lúc không có nửa điểm tiếng vang, chỉ ở mặt sông tràn ra nhỏ vụn chấm nhỏ giống như điểm sáng, đó là dòng sông thời gian đặc lưu bộ dáng. Các loại ánh mắt một lần nữa tập trung lúc, dưới chân đá xanh đã đổi thành hiện ra lãnh quang bờ sông, ngân huy thuận cánh nhọn khắp đi lên. Thời khắc này Từ Tống sớm đã rút đi lam bạch vân vân trường bảo hình người, hóa thành một cái cùng dẫn đường hồ điệp tương tự nhưng lại khác biệt điệp. Mặt cánh lấy màu lưu ly làm nền, xuyết lấy nhỏ vụn lam bạch còn sáng, giống như người khác hình lúc con ngươi trong suốt cùng áo bào đường vân, gân cánh ở giữa còn quanh quẩn lấy một sợi cực kỳ nhạt ôn nhuận khí tức, cùng dòng sông thời gian thanh tịch hình thành vi diệu hô ứng. Hắn nhẹ nhàng vỗ cánh, dừng ở một khối tre ngân xương đá của bên trên. Nước sông là cực kỳ nhạt băng lam, lưu động lúc không có nửa điểm tiếng vang, chỉ ở mặt sông tràn ra nhỏ vụn chấm nhỏ giống như điểm sáng, những điểm sáng kia rơi vào điệp dục bên trên, theo cánh nhọn rung động nhẹ nhàng lắc lư, giống như là đem trọn phiến tinh hà đều xuyết tại trên cánh. Không bao lâu, cái kia dẫn hắn mà đến lam bạch hồ điệp chậm rãi tới gần, cánh nhọn sát qua mặt nước lúc, mang theo một tia cơ hồ nhìn không thấy gợn sóng. Chuyến này thiên nguyên đại lục, có thể có thu hoạch. Lam bạch hồ điệp thanh âm không có thực thể, lại trực tiếp truyền vào Từ Tống ý thức, như gió xuyên qua băng lam nước sông nhẹ vang lên. Từ Tống điệp dục có chút dừng lại, màu lưu ly còn sáng sáng tối một cái chớp mắt, ý thức tùy theo truyền lại đi qua, tra được rất nhiều chuyện, nhưng thu hoạch lớn nhất là biết được phụ thân qua lại kinh lịch chân tướng. Nâng lên phụ thân hai chữ lúc, hắn cánh nhọn lam bạch quần sáng nhẹ nhàng lấp lóe, giống như mang theo một tia không dễ dàng phát giác ấm áp. Lam bạch hồ điệp lặng lặng dừng ở hắn bên người, mặt cánh đường vân theo hô hấp run rẩy, đây quả thật là ngươi chuyến này thu hoạch lớn nhất sao? Câu này hỏi lại giống một viên hòn đá nhỏ, nhẹ nhàng rơi vào Từ Tống trong ý thức. Hắn điệp dục bỗng nhiên dừng lại, màu lưu ly quần sáng trong nháy mắt tối mấy phần, ngay cả quanh quần tại gần cánh ở giữa ôn nhuận khí tức đều trệ trệ, hắn lại chưa bao giờ nghĩ lại qua vấn đề này. Một lát sau, hắn mới chậm rãi buông cánh, trong ý thức thanh âm nhiều hơn mấy phần chậm, kỳ thật thu hoạch lớn nhất là tâm cảnh. 300 lâm thời quan hải, 900000 thiên quan văn nhân tính mệnh, thủy chung là trong lòng ta không vượt qua nội thảm. Hắn nhẹ nhàng vỗ cánh, bay qua mặt sông tràn ra điểm sáng, giống như là tại tránh đi những cái kia vô hình nặng nghề. Lúc trước nghe người bên ngoài nói, phụ thân là khiến 900000 văn nhân chết thủ phạm, là không chịu trách nhiệm tội nhân, ta dù chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng khó tránh khỏi cất khúc mắc. Nhưng lần này cùng lúc tuổi còn trẻ phụ thân ở chung, mới phát hiện hắn cũng không phải là truyền ngôn như vậy không chịu nổi, hắn buông thả lại không ngạo mạn, đối với đồng môn có tình có nghĩa, đối mặt uy hiếp lúc càng là cái thứ nhất rút kiếm canh giữ ở người khác trước đó. Cánh nhọn lướt qua một khối đá cuội, ngân xương tuôn rơi xuống. Từ Tống trong ý thức nhiều hơn mấy phần thoải mái, lại cất giấu một tia ấy nấy, ta từng cho là mình có thể thản nhiên thiên thiên, có thể đề cập 900000 văn nhân, trong lòng vẫn là sẽ gây một góc. Nhưng thấy rõ bộ dáng của cha, thấy rõ nhiệm thu âm như sau, ta rốt cuộc minh bạch, có chút khảm không phải dùng để vượt qua, là dùng đến nhớ kỹ những cái kia tính mệnh trọng lượng, mới sẽ không trong tương lai trên đường đi lệch. Lam bạch hồ điệp lặng lặng nghe, mặt cánh màu xanh trắng chạch dần dần sáng lên, cùng Từ Tống điệp rực màu lưu ly còn sáng lẫn nhau làm nổi bật. Băng lam nước sông vẫn như cũ im ắng chảy xuôi, mặt sông chấm nhỏ điểm sáng rơi vào hai con hồ điệp trên thân, đưa chúng nó thân ảnh phản chiếu càng trong suốt. Lam bạch hồ điệp lặng lặng nghe, mặt cánh màu xanh trắng chạch dần dần sáng lên, cùng Từ Tống điệp rực màu lưu ly còn sáng lẫn nhau làm nổi bật. Nó nhẹ nhàng vỗ cánh, thuận băng lam nước sông khí lưu trôi nổi đến gần nửa tấc, cánh nhọn lướt qua mặt sông lúc, kích thích một vòng cực kỳ nhạt gợn sóng, tướng tinh con điểm sáng vỏ thành nhỏ vụn ngân vụ. Chương 1585 bán thánh đỉnh cao nhất, ngươi vốn là nên ở đây, là của ngươi tâm khốn trụ chính mình. Chương 1585 bán thánh đỉnh cao nhất, ngươi vốn là nên ở đây, là của ngươi tâm khốn trụ chính mình. Trang tử có mây, duy đạo tập hư, hư giả tâm trai cũng. Lam bạch hồ điệp thanh âm nhẹ giống khí lưu phất qua cây cỏ, lại rõ ràng rơi vào từ tống trong nhận thức. Ngươi tìm phụ thân qua lại trận tướng, là vì giải nghi, niệm 900000 văn nhân tính mệnh, là vì tổn tốt những này đều tại trong lòng ngươi, chưa bao giờ chân chính thiên thiên, cũng không cần cố giả bộ phi thiên. Từ tống điệp rực khẽ run lên, màu lưu ly còn sáng lúc tối. Hán thuận lam bạch hồ điệp phương hướng nhìn về phía nước sông, mặt sông phản chiếu ra hai con hồ điệp thân ảnh, cùng đầy trời tinh tử chồng lên nhau, lại không phân rõ không phải ảnh, không phải ánh sáng. Tâm trai hắn nhẹ giọng lặp lại, giọng nói mang vẻ một tia tìm kiếm, nhưng ta vẫn có lo lắng, có không yên tĩnh cảm, vậy cũng là hư sao? Hư không phải trống không, là phân rõ bản tâm sau trong suốt. Lam bạch hồ điệp chậm rãi vòng quanh từ tống bay một vòng, mặt cánh lam văn tại tinh tử hạ lưu chuyển, giống tại miêu tả tâm hình dáng. Ngươi từng coi là phụ thân là tội nhân, về sau gặp hắn có tình có nghĩa, đây không phải quên là tâm xuyên thấu qua lời đồn đại, thấy rõ chân thực. Ngươi nhớ tới 900000 văn nhân tính mệnh, không phải chấp là tầm trông coi văn nhân nhân, không có ném đi căn bản. Băng lam nước sông vẫn như cũ y mắng chảy xuôi, mặt sông tinh tử điểm sáng rơi vào hai con hồ điệp trên thân, đưa chúng nó thân ảnh phản chiếu càng trong suốt. Lam bạch hồ điệp dừng ở một cây từ bờ sông rỗi ra nhánh cây khô bên trên, cánh nhọn điểm nhẹ vân gỗ, cỏ cây theo đất mà sinh, dòng sông chạy biển mà tụ, vạn vật đều có kết cục. Trái tim con người cũng giống vậy, ngươi cha nhiễm thu âm lưu là vì hộ nhân, ngươi nhận cha thân bản tâm là vì giải kết. Những này tâm niệm chỉ chính là nơi trở về của ngươi. Từ tống điệp rực dần dần bình ổn, màu lưu ly quần sáng không nhấp nhảy nữa, ngược lại giống dung nước sông băng lam, trở nên ôn nhuận đứng lên. Hắn bỗng nhiên minh bạch, trước đó luôn muốn phiên tiên là sợ lo lắng thành vương hữu, lại quên những cái kia lo lắng vốn là tâm ân ký, nhớ ký 900000 văn nhân tính mệnh, mới sẽ không ném đi văn nhân đảm đương. Nhận phụ thân bản tâm, mới giải khai nhiều năm chấp niệm. Nguyên lai, tâm hướng tới, chính là kết cục. Từ tống nhẹ phiên cánh, bay qua mặt sông lúc, cánh nhọn màu lưu ly quần sáng rơi vào trong nước, cùng tinh tử điểm sáng hòa làm một thể. Tâm là đầu mối, cảnh tùy tâm sinh. Lam bạch hồ điệp vỗ cánh bay lên, cùng từ tống sánh vai treo ở bờ sông, cánh móng nhọn hướng mặt sông điểm sáng, những điểm sáng kia dần dần hội tụ, hóa thành một viên ánh sáng trắng nuốt trâu. Nước sông chảy về hướng đông là thiên đạo, tâm thủ nguồn gốc là nhân đạo, cái gọi là kết cục, bất quá là để tâm không theo vật chuyển, không theo cảnh rời, như này thời gian trường hạ, mặc dù chảy lại tĩnh, mặc dù động lại thả. Lời này vừa dứt, từ tống đột nhiên cảm giác được trên cánh lưu ly quần sáng nhẹ nhàng run lên một cái. Nguyên bản hắn chỉ cảm thấy chính mình giống dung tại thiên địa bên trong, có thể sờ đến gió nhiệt độ, cỏ đứng vân, cùng vạn vật có cố không nói ra được liên lụy. Có thể giờ phút này, loại cảm giác này đột nhiên thay đổi, hắn giống biến thành thiên địa bản thân. Gió thổi qua bờ sông là hô hấp của hắn, băng lam nước sông lưu động là mạch lạc của hắn, ngay cả bên trong dòng sông thời gian điểm sáng đều thành chính mình tâm niệm một bộ phận, đưa tay liền có thể chạm đến đi qua nhiệt độ, túi đầu liền có thể trông thấy tương lai hình dáng. Đây không phải thân cận là trở thành là linh hồn bị triệt để tẩy qua một dạng thông thấu, ngay cả trước đó nén ở trong lòng 900000 văn nhân tính mệnh chi trọng, đều biến thành đáy lòng bên trên lo lắng mà không phải bao quần áo. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến ngàn vạn đạo nhẹ vang lên. Không phải lỗ tai có thể nghe thấy thanh âm, là từ sâu trong linh hồn chui ra ngoài của mình. Đó là Thiên Nguyên Đại Lục 3000 đại đạo. Giống như là cảm giác được tâm hàn biến hóa, vô số đạo màu vàng nhạt quang ngấn từ trong hư không bạc tới, thuận dòng sông thời gian bờ sông, lít nha lít nhít cuốn lên hàn điệp dự. Có quang ngấn mang theo thư viện thư lương khí, có bọc lấy chiến trường thiết huyết khí, có dính lấy bờ ruộng bùn đất khí, đây đều là Thiên Nguyên Đại Lục đạo giờ phút này lại cùng nhau hướng phía hắn bạc tới, giống tại trả lại một viên rốt cục định ra tới tâm. Từ tống thể nội văn đạo chi lực trong nháy mắt bị nhen lửa. Nguyên bản bán thánh sơ cảnh lực lượng giống một vũng cạn suối, giờ phút này lại bị những quang ngấn này chú thành biển sâu, lực lượng từ cánh nhọn hướng tim vươn ra, bán thánh sơ cảnh bình chướng giống giấy mỏng một dạng vỡ vụn, tiếp theo là trung cảnh, cao cảnh, một đường đi lên trên sông, cuối cùng anh phá tan bán thánh đỉnh cao nhất cửa lớn. Trên mặt cánh lưu ly còn sáng sáng đến trước mắt, không còn là giải rác điểm sáng, mà là hợp thành trong suốt màng ánh sáng, ngay cả trong không khí đều tung bay nhàn nhạt văn đạo hương khí. Càng kỳ chính là, đỉnh cao nhất biên giới còn tại hơi rung nhẹ, giống có cố lực lượng đẩy hắn tiếp tục đi lên, chỉ là thời khắc này lực lượng quá mức tràn đầy, cần từ từ ổn định, mới chẳng bao lâu sông đến càng xa. Lam bạch hồ điệp nhìn xem hắn cánh bên trên màng ánh sáng, cánh nhọn nhẹ nhàng đụng đụng hắn cánh, trong giọng nói mang theo điểm ý cười. Ngươi nhìn, tâm định, đạo tự nhiên là tới. Đây không phải tăng lên là ngươi vốn là nên đến nơi đây, trước đó bất quá là bị ý nghĩ của mình cố trụ. Tiếng nói hạ thấp thời gian, từ tống quanh thân lưu chuyển tài hoa dần dần kiềm chế, nguyên bản trào lên như nước thủy triều tài hoa, giờ phút này ngưng làm ánh nhuận giải sáng, vững vàng treo tại bán thánh đỉnh cao nhất cảnh giới tuyến thượng. Hắn cánh bên trên lưu ly quần sáng không còn run rẩy, ngược lại dệt thành tinh mịn quan văn, thuận gân cánh lưu chuyển, chỉ kém một sợi thánh lực dẫn dắt, liền có thể chạm đến a thánh cảnh giới bậc cửa. Có thể cỗ này kéo lên tình thế hết lần này tới lần khác ngừng đến bình thản, không có nửa phần vội vàng sao động, giống như là đang chờ hắn đạo tâm triệt để đuổi theo cảnh giới bước chân. Từ tống chậm rãi thu nạp điệp dực, lưu ly màng ánh sáng chiếu đến dòng sông thời gian băng lam sóng ánh sáng, trong giọng nói tràn đầy chân thành, đa tạ tiên sinh điểm hóa. Lúc trước ta vây ở cha là tội nhân hiểu lầm bên trong, lại là 900000 thiên quan văn nhân tính mệnh say mê thành cảm, ngay cả phiên thiên đều là lừa mình dối người. Nếu không phải ngươi dẫn ta nhìn thấu cảnh tùy tâm sinh đạo lý, giải khúc mắc, ta sao có thể sờ đến bán thánh đỉnh cao nhất bậc cửa? Ngươi nên tạ ơn không phải ta, là Trăm Thánh. Lam Bạch Hồ Điệp mặt cánh lam bạch lưu quang đột nhiên tràn ra Tiêu Diêu Du ngắt câu hư ảnh, ngự khí trở nên trang trọng chút, là Trang Thánh lấy Tiêu Diêu Du bên trong thừa thiên địa chi chính, mà ngự lục khí chi biện tiêu giao chi lực, bổ ra dòng sông thời gian chi bờ hàng rào, cũng đem thánh nhân bí cảnh hóa thành liên thông cổ kim dòng sông thời gian thông đạo. Chúng ta ở đây cũng là vì đem những cái kia có thiên phú lại vây ở chấp niệm bên trong văn nhân, đưa đến có thể giải bọn hắn khúc mắc, bù đắp đạo tâm thời không bên trong đi. Ngươi có thể tới này lội qua đi, vốn là Trang Thánh an bài. Trang Thánh. Từ Tống Lưu Ly Điệp rực khẽ run lên, quần sáng bên trong chiếu ra mấy phần kinh ý, vãn bối chỉ ở trong sách cổ đọc qua Trang Thánh Tiêu Diêu Du cũng không biết hắn có như thế đại năng. Bây giờ Trang Thánh ở nơi nào? Nếu có cơ hội, vãn bối muốn làm mặt cảm ơn phần này chỉ điểm tri ân. Lam Bạch Hồ Điệp nhẹ nhàng vỗ cánh, dẫn từ Tống hướng dòng sông thời gian chỗ sâu quan sát, nơi đó băng lam nước sông càng đậm, điểm sáng cũng hóa thành càng mơ hồ mảnh vỡ thời gian, giống như là cất giấu vô số cái tương lai. Chương 1586 lúc tự quyết, không phải người hữu duyên, trở về chương 1586 lúc tự quyết, không phải người hữu duyên, trở về hắn tại tương lai xa xôi trở lấy đâu. Lam Bạch Hồ Điệp trong thanh âm mang theo điểm xa xăm, tương lai có đạo mới muốn trải, có mới tiêu giao muốn tìm, chờ ngươi chân chính đặt chân á thánh cảnh, có thể tại thời gian bên trong phân biệt chính mình thiên địa chi chính lúc, có lẽ có thể tại thời gian trong khe hở, liếc thấy hắn thuận gió mà đi thân ảnh. Bất quá ngươi phải biết, tương lai thiên địa cũng không phải bây giờ như vậy bình tĩnh, sẽ có biến cố lớn, cũng sẽ có dung chuyển lớn, vô số văn nhân đạo tâm cũng sẽ ở trận kia tình thế hỗn loạn bên trong thụ khảo nghiệm. Nó dừng một chút, mặt cánh lam bạch lưu quang đống nhiên trở nên nghiêm trọng, giống như là bọc tầng thời gian nặng nề cảm giác. Trang Thánh sớm đoán được một ngày này, cho nên tại dòng sông thời gian trong thông đạo, cố ý lưu lại một phần cơ duyên cực lớn. Hắn phân phó ta, muốn đem phần cơ duyên này chuyển cho mỗi một cái có thể trở lại quá khứ, giải khai khúc mắc người lưu duyên, để cho bọn hắn tương lai đối mặt tình thế hỗn loạn lúc, nhiều một phần lực lượng. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Lam Bạch Hồ Điệp cánh nhọn ngưng tụ lại một sợi ngân mang kia không phải tán toái điểm sáng, mà là càng tụ càng thực, dần dần ngưng tụ thành một cái phương phương chính chính lúc chữ. Lúc chữ quanh thân bọc lấy nhàn nhạt lưu quang, bút họa ở giữa có thể trông thấy nhỏ vụn mảnh vỡ thời gian đang lưu chuyển, giống như là cất dấu cổ kim vãng lai vô số thời gian, rơi vào giữa không trung lúc, ngay cả dòng sông thời gian tốc độ chảy đều như chậm nửa phần. Lam Bạch Hồ Điệp vỗ cánh đưa tới, lúc chữ liền chậm rãi trôi hướng từ tống, mang theo ôn nhuận thời gian ký tức, mắt thấy là phải chạm đến hắn cánh ngoại tầng lưu ly màng ánh sáng. Nhưng lại tại cả hai chạm nhau sát na, cái kiêm ngưng tụ cực kỳ thật lúc chữ bỗng nhiên như bị gió thổi tan sương mù giống như, trong nháy mắt tán loạn thành đầy trời vậy sao, ngay cả nửa phần vết tích đều không có lưu lại, chỉ ở trong không khí lưu lại một sợi cực kỳ nhạt thời gian ký tức, đảo mắt liền bị trường hạ gió xoáy đi. Lam Bạch Hồ Điệp nhìn qua cái kia tiêu tán về sau, khe khẽ thở dài, mặt cánh lam bạch lưu quang cũng tối mấy phần, giọng nói mang vẻ điểm tiếc hận, lại cũng không ngoài ý muốn, xem ra ngươi cũng không phải là phần cơ duyên này người hữu duyên. Từ Tống lặng lặng nhìn xem tiêu tán về sau, Lưu Ly Điệp Dực không có nửa phần rung động, ngựa khí cũng bình tĩnh như trước, không có thất lạc, cũng không có không tâm lòng, chỉ là thản nhiên, là ta cùng phần cơ duyên này vô duyên thôi, không cưỡng cầu được. Trong lòng của hắn rõ ràng, có thể giải khai đối với phụ thân hiểu lầm, sờ đến bán thánh đỉnh cao nhất bậc cửa, đã là lớn lao thu hoạch. Về phần cơ duyên, vốn cũng không phải là người người đều có thể có được, cũng là không cần để ở trong lòng. Lam Bạch Hồ Điệp nghe hắn như vậy thản nhiên, cánh nhọn nhẹ nhàng cọ qua bên bờ ngân huy, lại thở dài, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần phức tạp buồn vô cớ. Cái này lúc tự quyết không thể so với bình thường cơ duyên, bên trong bọc lấy Trang Thánh một sợi ý chí, được nó, cơ hồ giống như là cầm Trang Thánh truyền thừa chìa khóa, có thể dẫn động cổ kim lực lượng thời gian, cho nên nửa điểm không qua loa được, nhất định phải chọn chân chính phù hợp người hữu duyên. Nó dừng một chút, mặt cánh lam bạch lưu quang tối mấy phần, giống như đang nhớ lại qua lại, trước đó vài ngày, ta tại bên trong dòng sông thời gian gặp qua một thanh niên, thân có hàng thánh chi hồn, quanh thân tài hoa trong suốt giống như không có nhiễm hơn vân nửa điểm bụi cát bụi. Đứa bé kia thiên phú cùng nội tính, nói là ngàn năm khó gặp cũng không đủ, ta vốn định tiến lên cùng hắn bắt chuyện, lại phát hiện trong lòng của hắn lại không có nửa phần khúc mắc, tâm niệm thông suốt giống như một vũng thấy đáy thanh tuyển, ngay cả nửa phần chấp niệm tìm khắp không đến. Lẽ ra, dạng này tâm vô cấu người, vốn không nên bị cuốn vào dòng sông thời gian, lại càng không nên trở lại quá khứ. Dù sao đạo tâm của bọn họ sớm đã viên mãn, không cần mượn thời gian bù đắp. Nói đến chỗ này, Lam Bạch Hồ Điệp cánh nhọn có chút phát run, trong giọng nói mang theo điểm tự dễ yếu nhẹ chát chát, nhưng ta thực sự không nỡ như thế hạt giống tốt, nhất thời động tư tâm, không dám cùng hắn chính diện tiếp xúc, chỉ lặng lẽ dẫn ý thức của hắn, đem hắn đưa đến hàng thánh bên người, muốn cho hắn thấy tận mắt tiên tổ phong thái, cũng coi như tròn một phần duyên. Về sau lại nhịn không được, tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới, đem lúc tự quyết cơ duyên đưa đến trước mặt hắn, ngóng trông có thể thành. Có thể cuối cùng, cái kia lúc tự quyết hay là tản, cùng ngươi vừa rồi mở dạng, nửa điểm không có lưu lại. Từ Tống nghe được thân có hàng thánh chi hồn tâm vô cấu vô tâm kết những chữ này lúc, Lưu Ly Điệp Dực đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, cánh bên trên quần sáng lung lay, lập tức vững vàng kết thúc. Trong lòng của hắn trong nháy mắt sáng tỏ, Lam Bạch Hồ Điệp trong miệng người thanh niên kia, không phải người khác, đúng là mình sư Minh Bạch Dạng. Duyên phận vốn là không phải sức người có thể cưỡng cầu. Nó nói, mặt cánh Lam Bạch lưu quang đột nhiên tụ thành thực chất, dệt thành một đạo vượt ngang trường hà lưu ly cầu ánh sáng, thân cầu phía trên, vô số nhỏ vụn mảnh vỡ thời không chậm rãi lưu chuyển, không thánh học đường cổ bách ảnh bên trong, cất giấu Từ Tống nghe cha luận đạo trầm tư. Lưỡng giới quan xương mù chỗ sâu, ngưng hắn gặp cha hộ yếu độc dùng, mỗi một phiến đều là hắn chuyến này ân ký. Nó nhẹ nhàng cọ sát Từ Tống Lưu Ly Điệp Dực, trong giọng nói bọc lấy mấy phần chịu nặng mong đợi. Đi thôi, ngươi nguyên bản thời không bên trong, còn có sẽ chờ ngươi đến người bảo vệ cùng đạo. Từ Tống Vô Cánh hướng phía trước, cầu ánh sáng hai đầu thời không đống nhiên trồng chất. Đi qua cảnh trí, Khổng Thánh Học Đường cổ bách bỏ ra pha tạp bóng cây, lượng giới quan quần quận xương mù hỗn độn, chính thuận cầu ánh sáng độ cong chậm rãi giảm đi, thay vào đó là thiền quan vấn tâm điện quen thuộc bạch ngọc mái cong. Đỉnh điện vấn tâm hai chữ tấm biển hiện ra kim quang nhàn nhạt, trước bậc thanh đồng trong lư hương bay ra đàn hương, lại trước một bước xuyên thấu khe hở thời không, hòa với điện tịch mùi mực chui vào chóp mũi của hắn. Bất quá trước mắt, quanh thân lưu quang đống nhiên thu lại. Từ Tống bàn chân vững vàng rơi vào vấn tâm điện cẩm thạch trên bậc, lưu ly điệp dược thu nạp sát na, quanh thân ánh sáng đã cởi thành thường phục, lam bạch vân văn trường bảo đảo qua giai mặt, tay áo bảy mang theo một sợi cực kỳ nhạt vệ sao dư ôn, rơi vào giai bên cạnh rêu xanh bên trên lúc, còn hù dọa hai điểm nhỏ vụn ánh sáng, thoáng qua liền dung nhập ngoài điện trong ánh nắng ban mai. Từ Tống, một tiếng rồn dập gọi tiếng dẫn đầu nổ vang. Khổng Vương lão quan chủ đang đứng tại trước bậc, trong tay còn nắm chặt nửa viên chưa kịp thu hồi bí cảnh lệnh bài, lệnh bài biên giới mạ vàng ánh sáng còn tại có chút lấp lóe. Chuẩn bị rõ ràng hoa dâm sợi dâu lại bởi vì kinh hãi rung động kịch liệt, con mắt đục ngầu gắt gao nhìn chằm chằm trên bậc thân ảnh, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, ngươi vừa mới theo bí thuật quang hoa tiến nhập thánh người bí cảnh, lúc này mới một hơi công phu, làm sao lại trực tiếp từ trong bí cảnh đi ra? Chẳng lẽ lại là bí cảnh thông đạo gây ra rủi ro? Hạ Phát Đồng Nhan trọng mỹ bước nhanh đi ra, trong tay vũ phiến bơ, hắn đầu tiên là nhìn chằm chằm Từ Tống trên dưới đánh giá đường này, lại vội vàng túi đầu đảo qua lòng bàn tay nắm thanh đồng bí thược mặt ngoài mạ vàng ánh sáng còn dính lấy một tia như có như không tiên khí. Hắn lông mày trong nháy mắt nhíu lên, trong giọng nói tràn đầy bản thân hoài nghi, không đối, không đối. Khổng Phương, cái này thánh nhân bí cảnh bí thược, ngươi mấy ngày trước giao cho ta lúc còn rất tốt, ánh sáng cô đọng đến có thể chiếu ra bóng người, làm sao hôm nay ta mang ở trên người dính điểm tự thân tiên khí, ngược lại ra như vậy sai lầm? Chẳng lẽ bí thược chịu tiên khí nhiễu loạn, mới khiến cho hắn chuyến đi này một lần nhanh đến mức không hợp tối thường? Chương 1587 giải hoặc, lại đến lượng giới quan, đã được Vô Yên Tốt chạy nạn sinh linh. Chương 1587 giải hoặc, lại đến lượng giới quan, đã được Vô Yên Tốt chạy nạn sinh linh. Bạch Dạ thì ngước mắt xem ra, một thân tố bạch trưởng bào ở trong điện để lọt tiến trong ánh nắng hiện ra ánh sáng dịu dịu, hắn không có giống Khổng Phương như vậy vội vàng truy vấn, cũng không giống Trọng Mị như vậy nghi thần nghi quỷ, thần sắc rất là bình thản. Hắn nhẹ giọng mở miệng, ôn nhuận tiếng nói vừa lúc vượt trên trước bậc bạo động, chứ đừng vội lấy phỏng đoán bí thuật vấn đề, hỏi trước một chút từ sư đệ hắn đã trải qua cái gì đi. Từ Tống nhìn qua dưới thềm ba người khác nhau thần sắc, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên một vòng thoải mái cười. Hắn đưa tay phủi nhẹ trong tay áo lưu lại về sau, đưa khí trầm ổn lại dẫn mấy phần thông đấu, bí cảnh không có xảy ra sự cố, bí thuật cũng không có xảy ra vấn đề, chỉ là bí cảnh liên thông dòng sông thời gian cùng hiện thế tốc độ chạy khác biệt, ta tại quá khứ thời không bên trong, kỳ thật đã chờ đợi mấy tháng. Tiếng nói ngừng lại, hắn ngước mắt nhìn về phía ba người, đem trong dòng sông thời gian mấu chốt gặp gỡ chậm rãi nói đến, bây giờ chúng ta nói thánh nhân bí cảnh, cũng không phải là toàn cảnh, trang thánh sớm lấy tiêu diêu du bên trong thừa thiên địa chi chính chí lực, bổ ra bí cảnh chỗ sâu hàng rào, đem bên trong một góc chia làm liên thông cổ kim dòng sông thời gian thông đạo. Trong thông đạo có một cái lam bạch hồ điệp, đây không phải là bình thường linh vật, là trang thánh tự thân ý thức rút ra một sợi tinh túy biến thành, cũng coi như hắn nửa cái phân thân. Hồ điệp chức trách chính là tại thông đạo bên cạnh trở lấy, chuyên chọn những cái kia thiên phú cực giai, lại bởi vì qua lại khúc mắc vây khốn đạo tâm văn nhân, dẫn bọn hắn bước vào dòng sông thời gian, đưa về có thể giải khai khúc mắc đi qua thời không, để cho bọn hắn bù đắp đạo tâm, tương lai có thể gánh vác thiên địa tình thế hỗn loạn. Lời này vừa ra, dưới thềm hai người trong nháy mắt thay đổi thần sắc. Trọng Mị trong tay quạt lông cán quạt tại lòng bàn tay nhẹ nhàng đánh, đáy mắt tràn đầy chấn kinh, lại đúng là trang thánh thủ bút. Ta lúc trước chỉ từ bạch dạ trong miệng biết được, thánh nhân bí cảnh có thể khiến người ta xuyên thẳng qua về quá khứ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, thông đạo này đúng là trang thánh tự mình mở. Khổng Vương lão quan chủ càng là hít sâu một hơi, nắm chặt bí cảnh lệnh bài tay không tự giác nắm chặt, lệnh bài biên giới mạ vàng ánh sáng đều run rẩy, trang thánh phi thăng mấy ngàn năm, lại vẫn có thể lưu lại như vậy chuẩn bị ở sau. Khó trách trong bí cảnh thời gian tốc độ chạy cùng hiện thế hoàn toàn khác biệt, nguyên lai là dính trang thánh tiêu giao đạo vận. Trọng Mị cùng Khổng Vương sau khi nghe xong, trong ánh mắt tràn đầy giật mình cùng sợ hãi thán phục. Khổng Phương vừa muốn lại mở miệng truy vấn chi tiết, Bạch Dạ thì là tiến lên một bước, ngựa khí bình thản lại mang theo vài phần rõ ràng nghi vấn, đã trong thông đạo có Lam Bạch Hồ Điệp dẫn đường, vì sao ta trước đây bước vào bí cảnh lúc, cũng không nhìn thấy tung tích của nó. Lời này để Khổng Phương cùng Trọng Mị đều thu âm thanh, ánh mắt đồng loạt rơi vào Từ Tống trên thân, bọn hắn lúc trước chỉ biết Bạch Dạ cũng đi qua bí cảnh, nhưng lại chưa bao giờ hỏi quá trình, giờ phút này cũng là hiếu kỳ nguyên do trong này. Từ Tống nhìn qua Bạch Dạ trong suốt đôi mắt, nhớ tới Lam Bạch Hồ Điệp nói lúc tiết hận cùng tán thưởng, trong giọng nói cũng nhiều mấy phần kinh ý. Sư Minh có chỗ không biết, cái kia Lam Bạch Hồ Điệp vốn là chuyên dẫn trong lòng tiết đối, đạo tâm có thiếu văn nhân nhập trường hạ. Mà sư Minh thiên phú của ngươi chắc tuyệt, càng khó hơn chính là tâm niệm thông suốt, chưa từng chuyện quá khứ ràng buộc, đạo tâm trong suốt vô cấu, vốn cũng không tại Hồ Điệp dẫn đường trong phạm vi. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, chỉ là Hồ Điệp gặp sư Minh thân phụ hàng thánh chi hồn, thiên phú thực sự khó được, thực sự lên lòng yêu tài, mới phá lệ động tư tâm, nó cũng không cùng sư Minh chính diện tiếp xúc, chỉ là lặng lẽ dẫn sư Minh ý thức vào dòng sông thời gian, đưa ngươi đưa đến hàng thánh chỗ thời không. Như vậy an bài, cũng là nghĩ để hàng thánh tự mình chỉ điểm ngươi tu hành, giúp ngươi tốt hơn khống chế thể nội thánh nhân chi hồn. Bạch Dạ nghe xong, đáy mắt lướt qua một tia nhạt nhẽo hiểu rõ, lập tức khẽ bước cằm, thì ra là thế, khó trách ta trước đây tại cùng hàng thánh luận đạo, sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy thánh nhân chi hồn càng phù hợp, lại không biết đúng là trang thánh âm thầm tương trợ. Từ Tống gặp hắn giải khai nghi hoặc, liền nghiêng người nhường ra thông hướng lượng giới quan con đường, ngữ khí trịnh trọng, dưới mắt huyền trần uy hiếp chưa tiêu, lượng giới quan còn có rất nhiều hỗn độn sinh linh chờ lấy dàn xếp, chúng ta đi trước bên kia nhìn xem tình huống đi. Khổng Vương lão quan chủ nắm chặt bí cảnh lệnh bài ứng thanh, trọng mị cũng thu hồi quạt lông gật đầu, bốn người đạp trên thiên quan thềm đá đi xuống dưới, ven đường có thể trông thấy trên tường thành văn nhân đệ tử chính nắm thư quyển tuần tra, trong gió bọc lấy hỗn độn vũ khí đã so hôm qua phai nhạt chút, mơ hồ có thể nghe thấy trong thành bay tới mùi thuốc. Không bao lâu, lượng giới quan màu son cửa thành liền đập vào mi mắt. Trong cửa thành trên đất trống, không ngờ hiếm thấy lúc trước bối rối, mấy trăm tên hình thái khác nhau hỗn độn sinh linh hoặc ngồi hoặc đứng, linh tộc quanh thân xanh nhạt linh quang hòa lẫn, hoang tộc hài đồng chính vây quanh một tên nữ tử áo xanh nghe cố sự, mà mặc xanh nhạt văn bảo thanh niên chính nắm thư quyển, dùng ôn hòa văn khí là thụ thương hoàng tộc lão giả trải vớt hồn mạch. Đến gần mới nhìn rõ, Đoan Mục Kình Thương chính tướng một quyển Thiên Nguyên An Dân Sách triển khai tại trên bàn đá, đầu ngón tay ngưng vàng nhạt văn nhân, từng câu từng chữ niệm cho ngồi vây quanh hỗn độn tộc trưởng nghe, giảng giải thiên quan an trí quy củ. Đệ nhất thanh niệm thì dẫn theo cơm, cho tuổi nhỏ hỗn độn sinh linh phân phát bánh ngọt, nàng ống tay áo thêu lên hoàng tộc đồ đằng dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng nhạt, lúc nói chuyện mặt mày ôn hòa, hoàn toàn không có nửa phần hoàng con lăng lệ. Hỗn độn linh tộc tộc trưởng thì là ở một bên nghe giảng, một bên phóng thích hỗn độn chi khí, là đan điển kinh mạch đã khô kiệt hỗn độn hoàng tộc tộc trưởng đệ nhất huyền thiên chữa thương, như thế chẳng cảnh đặt ở trước kia là hoàn toàn không có khả năng nhìn thấy sự tình. Hỗn độn linh tộc vốn là hỗn độn tám trong tộc gần với tiên tộc đỉnh tiêm bộ tộc, trong tộc sinh linh từ sinh ra lên liền thân phụ tinh thuần linh vận, xưa nay lấy hỗn độn chính thống tự cho mình là, đối với những khác bộ tộc có nhiều khinh thị, nhất là tư lịch nhất cạn, trong tộc đa số sơn giã tinh quái biến thành hỗn độn hoàng tộc, trong ngày thường linh tộc tử đệ đề cập, trong giọng nói luôn mang theo mấy phần không tự chủ kiêu căng. Nhưng hôm nay đứng tại lưỡng giới quan lâm thời điểm an trí, nhìn qua trong tộc già yếu ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa uống vào tiên nguyên đại lục cơm cháo. Linh tộc tộc trưởng linh hiện ra sắc mặt tràn đầy phức tạp cảm khái, ai có thể nghĩ tới, trong ngày thường chúng ta nhất không nhìn chúng hoang tộc, lại thành chúng ta ân nhân cứu mạng. Nếu không phải đệ nhất huyền thiên tộc trưởng lực bài chúng nghị, mang theo hoang tộc trước ném thiên quan, lại để cho đệ nhất thanh niệm cô nương cùng với Đoan Mục tiên sinh dẫn đầu an trí, chúng ta những người này, sợ là sớm thành huyền trần tiên tôn trong miệng thuốc chữa thương dẫn. Một bên hỗn độn yêu tộc tộc trưởng yêu thiên cũng liền gật đầu liên tục, trong giọng nói tràn đầy tán đồng, còn không phải sao? Đệ nhất huyền thiên tộc trưởng năm đó từ bỏ lập con ruột là hoang con ngược lại tuyển lựa đường về tộc đệ nhất thanh niệm, trong tộc bao nhiêu hoang tộc trưởng lão phản đối, hắn lại chọi cứng lấy áp lực đánh nhịp. Về sau thanh niệm cô nương muốn cùng tiên nguyên văn nhân Đoan Mục Kình Thương kết thân, hắn không chỉ có không ngăn trở, còn tự thân là hai người chủ trì nghi thức, đợi Đoan Mục tiên sinh so thân tộc còn thân hơn, bây giờ nghĩ đến, chính là phần này thấy xa, mới khiến cho chúng ta tứ tộc có chạy thoát cơ hội. Hai người chuyện chính em giao lưu, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một trận ôn hòa tài hoa ba động. Đoan Mục Kình Thương cũng liếc thấy Từ Tống, Bạch Dạ bốn người sánh vai đi tới, hắn tạm thời dừng lại giảng thuật, đứng dậy vô vô và táo bên trên mảnh bụi, bước nhanh nên đón tiếp lấy. Chương 1588 ta muốn giao nhi, bên ngoài xá đệ con, Lý Bất Quy chương 1588 ta muốn giao nhi, bên ngoài xá đệ con, Lý Bất Quy lượng giới quan gió còn bọc lấy nhàn nhạt hỗn độn vũ khí, nơi xa lâm thời dựng không gian kiến trúc bên ngoài tung bay dược thảo hương, mấy tên hỗn độn yêu tộc cấu thú chính vây quanh thiên quan đệ tử đúng liệu, lúc trước sợ hãi đã sớm bị an ổn thay thế. Đoan Mục Kình Thương nghe vậy, đưa tay lau đi thái dương mỏng mồ hôi, đầu ngón tay còn dính lấy một chút chấn an hỗn độn yêu tộc lúc cọ bên trên lông thú. Hắn nhìn qua Tử Tống quanh thân càng lộ vẻ cô động tài hoa, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, vừa muốn hỏi lại chút bí cảnh chi tiết, đã thấy Tử Tống lời nói xoay chuyển, ngựa khí nhiều hơn mấy phần chăm chú. Đúng rồi sư minh, thánh nhân trong bí cảnh cất giấu không ít không tưởng tượng được cơ duyên, có trang thánh lưu lại thời không thông đạo, có thể được gặp vãng thánh luận đạo. Ngươi có muốn hay không thừa dịp này thời cơ nhập bí cảnh một chuyến? Thoại âm rơi xuống, Đoan Mục Kình Thương lại chậm rãi lắc đầu, đưa tay xốc lên trên trán rủ xuống sợi tóc, lộ ra cặp kia vừa thức tỉnh không lâu trùng đồng bên trong còn ngừng chưa tán linh quang, đáy mắt chiếu đến nơi xa bận rộn thiên quan đệ tử cùng hỗn độn sinh linh, ngựa khí trầm ổn đến không thể nghi ngờ. Không cần, ta cái này trùng đồng vừa thức tỉnh, bên trong cất giấu xem đạo chi lực còn cần từ từ tiêu hóa, riêng là phân tích ẩn chứa trong đó chân ý, liền đủ để cho ta chìm lòng tu hành hồi lâu. Huống chi dưới mắt tình huống không thể rời bỏ người, huyền trần nhanh nuốt còn tại hỗn độn biên giới du đãng, những này vừa dàn xếp lại sinh linh còn cần có người che chở, ta như nhập bí cảnh, thiên quan liền thiếu một lớp bình phong. Từ Tống sau khi nghe xong, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve tay áo duyên, trong lòng đã sáng tỏ. Hắn nhớ tới trước đây cùng Nhan Chính viện trưởng nói chuyện phiếm lúc, viện trưởng từng đề cập qua nhập bí cảnh kinh lịch, nhưng hắn chưa bao giờ đề cập qua xanh trắng hồ điệp tung tích, có thể thấy được cũng không phải là người người đều có thể đụng tới cơ duyên này. Như Đoan Mục Kình Thương nhập bí cảnh sau, không thể như chính mình như vậy đi mà quay lại ngược lại bị tại dòng sông thời gian vượt qua thời gian, huyền trần một khi khởi xướng tập kích, Thiên Nguyên đại lục liền thật muốn thiếu một cái có thể cùng hỗn độn tiên tôn chống lại cực mạnh chiến lực. Ta mới từ bí cảnh đi ra, cũng không có gì nhu cầu cấp bách đóng cửa tiêu hóa cơ duyên. Không bằng lưu lại phụ một tay, lượng giới quan giờ phút này chính là nhiều người sự tình hỗn tạp quan khẩu, thêm một người, liền nhiều một phần bảo vệ khí lực. Từ Tống thanh âm bỗng nhiên nhẹ chút, đáy mắt khắp mở một tầng nhu đến tan không ra ấm áp, ngay cả ngữ điệu đều chậm mấy phần, huống hồ. Giao nhi nhập thánh người bí cảnh đã có hơn tháng. Ta muốn tại chỗ này đợi lấy nàng trở về, mặc dù như là, ta có lẽ lâu không gặp qua nàng. Đoan Mục Kình Thương đáy mắt vui mừng khắp mở, ngay cả đuôi lông mày đều nhiễm mấy phần ấm áp, gật đầu cười, tốt, có ngươi lưu lại hỗ trợ, ta cũng có thể thở phào. Khổng Thánh học đường xương sớm như xa, còn không có tràn qua cây hoè chặt cây, dưới cây, một trụ hành lang bên cạnh đã tụ mãn tốt 5 tốt 3 học sinh. Thần quang xuyên thấu qua lá khe hở vậy vào trên tấm đá xanh, chiếu đến bọn hắn hưng phấn vung vẩy thủ thế, đầu ngón tay còn dính lấy đêm qua chép sách mực ấn, ngay cả tiếng thảo luận đều bọc lấy nóng hở nhiệt khí. Các ngươi là không thấy, Từ cùng sinh sông Tử Lộ thư viện hôm đó, thủ viện 5 vị sư huynh liên thủ sử xuất Ngũ Đức kiếm trận, lại bị Từ sư huynh tùy tiện hóa giải, đây chính là Ngũ Đức kiếm trận a, Tử Lộ thư viện chỗ nội tình, cứ như vậy bị Từ sư huynh tùy tiện tìm ra sơ hở hóa giải, mấu chốt nhất là, Từ sư huynh trên thân còn mang theo 3 viên đoán cốt khải ngọc, dòng giá 3 viên a. Nhan Thánh thư viện tứ tượng tài hoa trận mới khó, Từ sư huynh có thể nói là át chủ bài ra hết, thậm chí ngay cả trên thân đoán cốt khải ngọc đều thao xuống, cái kia tứ tượng duy nhất, càng làm cho vị kia Nhan Thánh thư viện sư huynh thực lực thẳng bước đại nho, nhưng hắn cuối cùng còn không phải Từ sư huynh đối thủ, các ngươi nói Từ sư huynh có phải hay không đã có đại nho cảnh giới tu vi? Mới 2 ngày liền xông qua 2 viện, còn lại Tử Cống, Tăng Thánh lưỡng viện sợ là cũng ngăn không được hắn. Về sau chúng ta không thành học đường, sợ là muốn lấy Tử Cổng sinh vi tôn. Xông viện trước đó không phải liền là. Nói cũng đúng. Đám học sinh tiếng than thở thuận cửa sổ chui vào, bay vào sườn tây gian kia tràn đầy mùi thuốc học xá. Rèm che buông xuống như màn, che khuất trên giường thân ảnh, trong phòng tung bay đậm đến tan không ra thảo dược vị, hòa với một chút cổ xưa một khí. Trong bác nằm tại phủ lên vải thô đệm giường trên giường gỗ. Tứ chi bị nặng nghề thanh nẹp cố định, băng vải từ đầu vai quấn đến chân mắt cả chân, thấm lấy nước thuốc mặt vải tại đệm giường bên trên nhân ra màu đậm dấu, ngay cả động một chút ngón tay, đều sẽ liên lụy đến khe xương bên trong truyền đến toàn tâm đau. Nghe phía bên ngoài nghị luận, hắn nguyên bản không có chút huyết sắc nào mặt đống nhiên trướng thành thiết thanh, đốt ngón tay gắt gao nắm chặt dưới thân đệm giường, đem vải thô bóp ra mấy đạo thật sâu nhăn nheo, lòng bàn tay đều hiện bạch. Hắn bởi vì trêu chọc Thạch Nguyệt, cuối cùng rơi vào cái tứ chi đứt đoạn hạ trạng. Bây giờ chỉ có thể nằm ở trên giường, nghe người bên ngoài đem Từ Khởi Bạch nâng lên trời, mỗi một câu nói cũng giống như châm nhỏ một dạng đâm vào trên tâm hắn, cuốn lại quất đục lại phẫn nộ. Từ Khởi Bạch trọng bác cắn răng, thanh âm khàn khàn giống như mài qua thô cắt đá, đáy mắt quẩn quẩn lấy màu đỏ tươi lửa giận. Nhưng vào lúc này, hắn nghĩ tới tộc đệ Trọng Hồng ban đầu ở tiệc trà xã giao bên trên trước mặt mọi người khiêu khích Từ Khởi Bạch, bị đối phương chạm dưới kiếm, hài cốt không còn. Nghĩ tới đây, hắn căng cứng khỏe miệng lại chậm rãi câu lên một vòng hung ác nham hiểm cười, đáy mắt lửa giận trộn lẫn chút khoái ý, sắc mặt cũng hơi chậm chút. Từ Khởi Bạch, ta thật không biết là muốn hận ngươi, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Kẹt kẹt một tiếng, học xá cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra, đánh gãy Trọng Bác tính toán. Thần quang từ song cửa sổ chuyển tiến đến, rơi vào người tới dính lấy thuốc nước đọng trên ống tay áo, là Lý Bất Uy. Hắn bưng một cái sứ thô chén thuốc, ven bắt bước lên nhàn nhạt bạch khí, bước chân thả cực nhẹ, sợ đã quấy rầy người trên giường, liền hô hấp đều ép tới cả chút. Trọng Bác dương mắt nhìn lên, ánh mắt rơi vào Lý Bất Uy cái kia thân tắm đến trắng bệnh bên ngoài xá đệ con nuốt vào, trong đầu không tự chủ được quần quật lên qua lại đoạn ngắn. Cái này Lý Bất Uy là nửa năm trước đột nhiên tiến đến hắn trước mặt, nói muốn đi theo Trọng sư mình tu hành, tu tử đường Á Thánh chi đạo. Lúc ấy Trọng Bác chính không nhìn chúng bên ngoài xá đệ con thô bỉ, chỉ coi hắn là muốn leo lên dân tộc Trọng gia thế lực, dứt khoát đem người giữ ở bên người làm nô bộc sai sử, bưng trà đổ nước, sao chép điện tịch, có chút không hài lòng liền châm chọc khiêu khích Lý Bất Quy, nhưng thủy chung túi đầu đáp ứng, chưa từng hơn phân nửa câu lời oán giận. Thẳng đến tháng trước, hắn mang theo mấy cái học sinh muốn đối phó Thạch Nguyệt, không có nghĩ rằng Lý Bất Quy lại đột nhiên lao ra ngăn ở trước người mình, nói ám toán đồng môn không hợp học đường quy củ, như sư minh khăng khăng như vậy, ta liền đi bẩm mình tiên sinh. Lúc ấy Trọng Bác chỉ cảm thấy hoang đường lại phẫn nộ, một cái liền thân phận đều không có bên ngoài xá đệ con cũng dám quản hắn sự tình. Hắn tại chỗ quăng Lý Bất Uy 2 cái bạt tai, đốt ngón tay đánh cho thấy đau, còn níu lấy cổ áo của hắn uy hiếp, tiếp tục nhiều chuyện, ta liền để cho ngươi tại Khổng Thánh học đường không tiếp tục chờ được nữa, ngay cả đường về nhà cũng không tìm tới. Lý Bất Uy bị đánh được sủng ái gò má sưng đỏ, lại không phản bác nữa, chỉ là túi thấp đầu lui sang một bên, cặp kia nguyên bản sáng con mắt, trong nháy mắt tối sụp dưới. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn bị Từ Khởi Bạch đánh thành trọng thương ngày đầu tiên, canh giữ ở bên giường lại không phải dân tộc Trọng gia tôi tớ, mà là Lý Bất Uy. Chương 1589 Trọng sư mình, ngươi rất giống ta phụ thân. Ta hy vọng ngươi chớ có mất bản tâm. Chương 1589 Trọng sư minh, ngươi rất giống ta phụ thân, ta hy vọng ngươi chớ có mất bản tâm. Ngày đó hắn hỗn loạn tỉnh lại, chỉ thấy Lý Bất Quy chính quỳ gối bên giường, cẩn thận từng ly từng tí cho nàng lau tay, chén thuốc đặt ở đầu giường, còn ấm lấy. Đằng sau mấy ngày nay, mớn thuốc, thay thuốc, lau, thậm chí trong đêm trông coi hắn đi tiểu đêm, tất cả đều là Lý Bất Quy một mình ôm lấy mọi việc. Băng vải cuốn lấy căng trùng vừa vặn, thuốc ôn tổng thử đến không nóng khẩu tài đưa qua, ngay cả hắn thuận miệng để câu đệm chăn chiều tối hôm đó Lý Bất Quy liền ôm đệm chăn đi trong việc vơi. Khi trở về đầu vai dính lấy một tầng mỏng bụi, lại cười nói phơi đấu, trong đêm ngủ ấm. Sư Minh, nên uống thuốc. Lý Bất Quy thanh âm nhẹ nhàng vang lên, đánh gãy Trọng Bác hồi ức. Hắn đem chén thuốc đặt ở đầu giường trên bàn nhỏ, trước rồi ra đầu ngón tay đụng đụng bắt vết tường, xác nhận nhiệt độ vừa vặn, mới ngẩng đầu nhìn về phía Trọng Bác, đáy mắt không có nửa phần ngày xưa nhát gan, chỉ có bình hòa lo lắng. Hôm nay thuốc tăng thêm chút an thần thành phần, uống có thể thiếu đau chút. Trọng Bác vọng lấy đầu ngón tay hắn dính lấy nước thuốc, hai tay kia lúc trước bị hắn đánh cho xanh một miếng tím một khối, bây giờ mặc dù tiêu tan sừng, vẫn còn có thể trông thấy nhàn nhạt dấu. Hắn bỗng nhiên có chút không được tự nhiên rời đi ánh mắt, hầu kết giật giật, lại không giống thường ngày như thế đến kêu đi hét, chỉ là thấp giọng nói, để xuống đi. Lý Bất Quy lại không lập tức đi, mà là cầm lấy để ở một bên sạch sẽ băng vải, nhẹ giọng hỏi, mới vừa nghe bên ngoài nói, từ sư minh xông viện sự tình, sư minh nếu là không muốn nghe, ta đi đem cửa sổ quan trọng chút. Hắn trong giọng nói không có thu được kết quả tốt, chỉ có thật sự quan tâm, giống sợ chạm đến Trọng Bác vết thương giống như. Trọng Bác nắm chặt đệm chăn tiêu pha chút, lòng bàn tay không còn trắng bệnh. Hắn nhìn xem Lý Bất Uy bộ dáng nghiêm túc, đột nhiên cảm giác được trước đó đem người làm nô bộc tâm tư, lại có chút buồn cười. Mấy ngày nay chiếu cố, cẩn thận đến nỗi ngay cả dân tộc Trọng gia tôi tớ đều làm không được, có thể Lý Bất Quy nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cái gì chỗ tốt, thậm chí ngay cả một câu phản nàn đều không có. Hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm so vừa rồi nhu hòa chút, không cần quan. Ngươi, ngồi xuống đi, chờ ta uống xong thuốc, hay nói một chút. Lý Bất Quy sửng sốt một chút, lập tức đáy mắt nổi lên một tia nhạt nheo ý cười, thuận theo tại mép giường bên cạnh tòa hạ, không có áp sát quá gần, chỉ duy trì thích hợp khoảng cách. Thần quang rơi vào trên người hắn, đem cái kia thân tắm đến trắng bệnh đệ tử phục đều nhiễm đến nóng chút. Trọng Bác nhìn xem hắn, trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ cái này bên ngoài xá đệ con cũng không phải là muốn leo lên hắn, chỉ là thật muốn cùng hắn học vài thứ, mà hắn lúc trước ngược lại thật sự là sai nhìn người. Trọng Bác vọng lấy Lý Bất Uy vặn khăn tay, lòng bàn tay tại hơi lạnh trên ngọc phù nhẹ nhàng nuốt ve, vừa rồi điểm này đối với dân tộc Trọng gia người thừa kế vị trí tính toán, tại cái này dịu dàng ngoan ngoãn thân ảnh trước phai nhạt chút. Hắn hầu kết giật giật, cuối cùng là nhịn không được mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần còn sót lại cảnh giới, lại thiếu đi ngày xưa lệ khí, ngươi như vậy đợi ta, đến cùng mưu đồ gì? Là muốn mượn ta dân tộc Trọng gia tên tuổi trèo lên trên, vẫn là phải ta nhặt sau cho ngươi mưu trong đó xá đệ con danh lệch? Lý Bất Quy vừa bắt khô khăn tay dừng một chút, dương mắt lúc đấy mắt không có nửa phần bối rối, chỉ dạng lấy một tầng nhạt nheo ý cười, giống trong xương sớm nước suối, trong suốt nhìn thấy đấy, sư minh quá lo lắng. Ta bắt đầu thấy sư minh lúc là tại Khổng Thánh học đường chính sự bia trước, hôm đó sư minh đối với trên tấm bia trước sức lực chi vết khắc đứng nửa canh giờ, đầu ngón tay lặp đi lặp lại vớt ve bia trong khe rêu xanh, đáy mắt kinh ý, không giống như là vì gia tộc quyền thế, giống như là có ngàn cân gánh cũng không chịu thả người. Từ đó trở đi, liền cảm giác sư minh thân thiết, giống như là thấy được quê quán vị kia vì tộc học buôn ba phụ thân. Rõ ràng chính mình cũng khó, nhưng dù sao gượng chồng lấy. Hắn nói, buông xuống khăn, quay người từ cuối giường mang tới cái gối mềm, cẩn thận từng ly từng tí đệm ở Trọng Bác sau thắt lưng, động tác nhẹ sợ đụng thương hắn, liên đối dược khí ống tay áo đảo qua Trọng Bác cánh tay lúc, đều tận lực thu lại. Ta làm những này, không phải là vì cầu cái gì. Sư Minh ốm đau những ngày này, trong đêm đau đến hử ra âm thanh, nhưng xưa nay không đối với người nói, rõ ràng ghi nhớ lấy tử lộ nhất mạch việc học, lại chỉ có thể nằm cửa sổ ngắm trên giấy bóng mặt trời chuyển, những này ta đều nhìn ở trong mắt. Trọng Bác hô hấp đột nhiên trệ. Hắn từ nhỏ bị trong tộc trưởng đối dạy bảo muốn nâng lên phục hưng tử lộ á thánh nhất mạch đánh, người bên cạnh hoặc là ton hót thân phận của hắn, hoặc là e ngại tính tình của hắn, chưa từng ảnh hình người Lý Bất Quy dạng này, không nói quyền thế của hắn, chỉ nhắc tới hắn giấu ở kiêu ngạo dưới khó. Hắn trong mắt nhìn qua trên đệm chăn thuốc nước đọng, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt vải bóc, hốc mắt lại lặng lẽ khắp tầm trên đỏ, không phải là bởi vì đau, là đáy lòng nơi nào đó căng thẳng thật lâu dây, đột nhiên bị vài câu này bình thản phát nối lòng. Lý Bất Quy không có sách hắn ám toán Thạch Nguyệt sự tình, cũng không có sách hắn đối với Từ Khởi Bạch oán hận, chỉ là thuận câu chuyện nói đi xuống, thanh âm thả cần đu. Sư huynh trên thân khiêm tử lộ nhất mạnh phục hưng, tâm tư nặng chút cũng khó tránh khỏi. Nhưng ta ở quê hương nghe tiên sinh nói, văn đạo tu hành tối kỵ mất tâm, nếu làm thành sự ném đi danh giới cuối cùng, văn tâm cũng khó lại kiên định. Đến lúc đó, coi như phục hưng nhất mạnh, sư huynh đạo của chính mình, sợ là cũng đi không xa. Lời này giống khoảng nước ấm cua qua cục đá, nhẹ nhàng rơi vào Trọng Bác trong lòng, không có kích thích lửa giận, lại tràn ra một mảnh chĩu nặng nghĩ lại. Hắn nhớ tới ám toán Thạch Nguyệt lúc cấm tàn, nhớ tới đối với Từ Khởi Bạch oán hận bên trong trộn lẫn lấy ghen ghét, nhớ tới trong tộc trưởng bối dạy hắn người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, có thể giờ phút này nghe Lý Bất Quy nói chuyện, mới đột nhiên cảm giác được những cái kia tiểu tiết lại đều là chống đỡ hắn văn tâm lương trụ. Hắn không nói chuyện, chỉ là hầu kết lại giật giật, hốc mắt hồng ý càng đậm chút, lại cố nén không có để nước mắt đến rơi xuống. Ngoài cửa sổ sương sớm dần dần tản, thần quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, rơi vào Lý Bất Quy màu xanh đệ tử nuốt vào, phản chiếu cái kia một mặt vải bóc cũng có ấm áp. Trọng Bác nhìn trước mắt cái này gầy gò bên ngoài xá đệ con, trong lòng lúc trước điểm này nhìn sai suy nghĩ càng rõ ràng, nguyên lai thực sự có người không phải là vì leo lên, không phải là vì lợi ích, chỉ là đơn thuần mà đem hắn khi sư minh thấy được hắn giấu ở kiêu ngạo dưới không dễ, còn đuổi theo thực tình khuyên hắn thủ trụ bản tâm. Lý Bất Quy gặp hắn trầm mặc, cũng không có lại nhiều khuyên, chỉ là cầm lấy một bên ấm lấy chén thuốc, dùng muỗng nhỏ múc một muôi, thổi thổi mới đưa tới Trọng Bác bên môi, thuốc nhanh lạnh, sư minh uống trước đi. Hôm nay thời tiết tốt, đợi lát nữa ta đem thư viện việc học sẽ đến, niệm cho sư minh nghe. Trọng Bác vọng lấy đưa tới bên môi thuốc muôi. Không giống thường ngày như thế mở ra cái khác mặt, chỉ là có chút dơ lên cái cằm, đem chiếc kia mang theo cây đắng chén thuốc nuốt xuống. Mùi thuốc mặc dù khổ, trong lòng lại giống như là bị cái gì ấm lấy, so ngày xưa uống bất luận cái gì một tề dược đều muốn hợp người chút. Lý Bất Quy gặp hắn ăn bảo, lại cẩn thận cho ăn hai muôi, đợi chén thuốc thấy đáy, mới thu thập xong chậu đồng cùng bắt chén, nói khẽ, sư minh nghỉ một lát đi, ta đi đem việc học sẽ đến, chậm chút cho ngươi thêm đưa chút cháo ăn. Nói đi, liền rón rén lui ra ngoài, ngay cả cửa trục đều không có phát ra nửa phần tiếng vang. Trong phòng bay về an tĩnh, chỉ còn chén thuốc lưu lại nhạt khổ ở trong không khí tung bay. Trong Bác tựa ở gối mềm bên trên, ánh mắt rơi vào giấy dán cửa sổ bên trên, thần quang đã bỏ qua xong cửa sổ, ở trên giấy bỏ ra cây ngoại trạng cây bóng dáng, theo gió nhẹ nhàng quơ, cực kỳ giống hắn giờ phút này phân loạn tâm tư.